Chương 185, Thất Dạ Dương Danh. Chương 185, Thất Dạ Dương Danh. Mênh mông quần quần kiếm khí giống như sông lớn bãi đê, một phát mà không thể vãn hồi, kịch liệt cuồng phong cuốn lên, đại trên giáo trường mấy trăm tên đệ tử bị ép được lảo đảo ngã xuống, tránh ra thật xa. Đông đảo kinh trấn ánh mắt nhìn về phía Nam Phi Vân. Nam tiền bối, giáo huấn này cuồng đồ chi đồ. Sư tôn, không muốn để cho hắn chạy thoát. Cuồng đồ, ngươi bây giờ sợ sao? Còn không mau mau quỳ xuống đất đầu hàng. Theo Nam Phi Vân triển lộ ra mạnh mẽ khí thế, không ít người hô quát lên tiếng. Thất Dạ đứng yên bất động, phần phật cuồng phong cuốn lên hắn áo bảo, sắc mặt lạnh nhạt nói, ra tay đi. Nam Phi Vân tay cầm trường kiếm, cũng đúng chúng đệ tử quát mắng ngữ điệu mắt điếc hai ngơ, hai mắt dần dần lăng lệ. Hắn không cảm giác được Thất Dạ sâu cạn, nhưng đối phương chỉ là vô cùng đơn giản đứng, đều cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, giống như một ngụm phong mang tất lộ ra khỏi vỏ thần kiếm, bất kỳ người nào đều không thể coi nhẹ. Ông, trường kiếm rung động, rất nhỏ được giống như ong mật vỗ cánh, Nam Phi Vân kiếm thế nhẹ nhàng giáng ra, tựa như chân trời bay tới một đóa mây trắng, thanh tịnh sơ nhạt, vốn lại biến ảo khó lường. Lúc trước kia khí thế kinh người đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Võ công đến thất tượng cảnh giới, trong lúc phất tay đều có sơn băng địa liệt lực lượng, là vì cao thủ giao chiến, thường thường tạo thành thiên thai địa họa bình thường chẳng cảnh, nhưng Nam Phi Vân kiếm pháp lại đục không có chút nào yên hòa khí tức, dường như hài đồng đùa rất kiếm, phiêu hốt bất lực. Siêu, nhất kiếm đâm vào trong gió. Nam Phi Vân dưới chân nhịp chân di chuyển, chậm rãi thôi động kiếm thế, hướng về Thất Dạ mà đi. Quanh mình này lúc sau đã là lặng ngắt như tờ, từng người đệ tử thật giống như bị bàn tay vô hình giữ lại yết hầu, ngây ngốc nhìn qua Nam Phi Vân xuất kiếm. Điều này, đây là một số người trong lòng trước tiên tuân ra suy nghĩ. Bất quá bọn hắn cuối cùng không phải ngu vật, biết được Nam Phi Vân kiếm tuyệt đối không vẹn vẹn trong mắt bọn họ chứng kiến thấy đơn giản như vậy, tất cả chỉ vì bọn hắn xem không hiểu thôi. Mà ở trong mắt Thất Dạ, lại là một phen khác quan cảnh, theo Nam Phi Vân nhất kiếm thôi động, xung quanh trong vòng mấy trăm trượng không khí, nguyên lực mãnh liệt hội tụ, lập tức ngưng chú đến hắn nhất kiếm trong. Khoảng cách song phương dần dần rút ngắn. Liên tại hai người cách xa nhau 10 trượng thời khắc, Nam Phi Vân quát to một tiếng, trong lòng bàn tay bình thường không có gì đặc biệt trường kiếm bỗng nhiên quang mang đại trán, phát động khí lưu ầm vang một phát, xôi trào kiếm khí bắn rọi trường không, giống nhất đạo lệ điện đem tầng mây chém nát. Mà Nam Phi Vân cũng là nộ lôi bình thường, thân thể đột nhiên cùng kiếm quang hợp hai là một, kinh hồng chớp loại kiếm quang phóng lên tận trời, tùy theo một tiết mà xuống, chém về phía Thất Dạ. Tất cả mọi người bên thai giống như nghe được từng tiếng vượt long ngâm. Kiếm quang vung chém xuống một cái mắt, Thất Dạ động, hắn dưới chân đạp mạnh, thân hình phiêu khởi, tại cực kỳ nguy cấp một sát na bay ngược mấy trượng. Nam Phi Vân cổ tay chuyển một cái, kiếm thế bốn cong nhưng có khí thế như rồng, hóa thành hồng nhạn như bóng với hình, bách tập mà tới. Thất Dạ mũi chân điểm nhẹ không khí, thân hình như lợi tiễn loại chỉ lên trời bay lên, thẳng lên vân không. Nam Phi Vân biến thành kiếm quang cũng là lăng không một chiếc, từ đôi đến đầu, đuổi theo Thất Dạ thân ảnh, từng đạo kiếm khí phân hóa trăm ngàn, như mưa bắn trụm. Thất Dạ đang không thẳng lên trăm trượng, đông dương thân hình đảo ngược, trở tay một trường bô ra, ép hướng về phía dưới kiếm quang. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, giống như trời đất sụp đổ, Nam Phi Vân thôi phát kiếm quang từng khúc phá toái, trừ khử giữa không trung, ngang ngược chân nguyên hóa thành nhấp nô dòng lũ, oanh kích tại trên người Nam Phi Vân, hắn thân thể kịch chấn, từ thiên rơi xuống. Vang một tiếng vang vọng, Nam Phi Vân rơi đập trên mặt đất, đại giáo trường sàn nhà dạn nứt khai vô số vết rạn, mấy trăm tên đệ tử trong lòng cũng là cùng nhau chấn động, mặt lộ không dám tin thần sắc. Sư tôn, Nam tiền bối. Lần lượt từng thân ảnh hướng về Nam Phi Vân chạy tới, chỉ là không chờ bọn hắn tiếp cận, liền bị một cơn gió lớn cuốn lên, ném ngã ra đi. Phi Vân kiếm quán, có tiếng không có miếng. Thất Dạ rơi đến Nam Phi Vân bên cạnh, lấy tay bắt lấy nhìn Nam Phi Vân, sải bước đi ra ngoài cửa. Phóng sư tôn. Thấy một màn này, từng người đệ tử giận không kèm được, mong muốn xông về phía trước giải cứu, lại ngay cả tới gần Thất Dạ trong vòng 10 trượng cũng làm không được. Lê Tượng, ngươi đã thắng, vì sao còn muốn bắt đi sư tôn? Trộm chó, ngươi đến tuột cùng là ai? Có dám lưu lại tính danh? Một ít đệ tử muốn rách cả mí mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Tính danh sao? Thất Dạ bước chân dừng lại, cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, tên ta Thất Dạ, muốn tìm ta báo thù lời nói, có thể nhớ cho kỹ. Nói xong, thân hình thoát một cái, mang theo Nam Phi Vân lướt dọc mà đi, trong chớp mắt đều biến mất tại trước mắt mọi người, chỉ để lại một đám Phi Vân kiếm quán đệ tử đau buồn phẫn nộ muốn tuyệt tình giống, phẫn nộ quất nhục kêu rên. Thất Dạ không có nhìn thấy một màn này, cho dù nhìn thấy, cũng sẽ không có nhiều hơn nữa tâm trạng. Trên bản chất mà nói, hắn là không tình cảm chút nào giấy khối lỗi, tất cả biểu lộ tâm trạng đều chẳng qua là thiết lập nhân vật, là biểu diễn. Nam Phi Vân là cái dạng gì người, đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hắn tất cả hành động cũng chỉ là vì đạt thành mạnh lên mục tiêu. Tập kích Phi Vân kiếm quán chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau 3 ngày, Thất Dạ xâm nhập Thanh Hà kiếm phái, bắt đi Thanh Hà kiếm phái bắt tượng lao tổ Vân Thủy thượng nhân. Sau 5 ngày, Thất Dạ tại Thanh Châu Vạn Kiếm Phong bên trên, chiến bại kiếm si sau đem nó bắt đi, mà kiếm này si đồng dạng là một vị bắt tượng cao thủ. Ngắn ngủi mấy ngày công phu, Thất Dạ chẳng qua ra tay 3 lần, đã danh chấn hát phong vực, đại danh truyền đến ngàn ngàn vạn vạn người giang hồ trong hai, dù là huyết hà tông mang tới rung động chưa tan, vậy khó nén Thất Dạ mũi nhọn. Ai cũng không biết này Thất Dạ đến tuột cùng là từ đâu nhi xuất hiện, với lại vì sao chuyên chọn kiếm đạo cường giả ra tay. Mọi người suy đoán sôi nổi thời khắc, Thất Dạ đã lặng yên vào Bà Châu, đã tới Bùi Viễn chỗ. Đáy hồ, suy suy suy, chân nguyên triều tịch phun trào, Bùi Viễn sắc mặt trắng bệnh, lau lau mồ hôi lạnh trên trán, mệt mỏi nhìn về phía trong lòng bàn tay ba tấm tấm thẻ, nhìn đứng đối diện Thất Dạ một chút, mới mấy ngày thời gian mà thôi, ngươi hiệu suất này cũng không tránh khỏi quá nhanh. Nam Phi Vân, Vân Thủy thượng nhân, kiếm si mặc dù không kịp nổi Lệ Thần, nhưng cũng là thất bát tượng cao thủ, đem bọn hắn chế thành tấm thẻ lại để cho Bùi Viễn nếm được mệt là mùi vị. Chỉ là duy nhất một lần tăng thêm 3 tấm, có thể hay không chịu được? Bùi Viễn thoáng có chút lo nghĩ. Thất giả nói, nên có thể, chỉ cần nhường này mới tăng thêm 3 tấm tạp cùng Lệ Thần đạt thành cân đối là được rồi, chẳng qua vì bảo hiểm, ngươi hay là trước khôi phục công lực, đỡ phải xuất hiện tình hình không tốt tương đối. Một canh giờ sau, khôi phục công lực sau đó Bùi Viễn nhìn Thất Dạ đem tạp từng chương nuốt vào, phía sau xoẹt một tiếng, thể xác bên trên lập tức phá khai rồi một cái lỗ thủng, theo sát lấy bộ mặt răng rắc một tiếng, dạn nước khai từng đạo vết rách. Bùi Viễn lông mày khẽ động, bàn tay duỗi ra, khổng lồ chân nguyên rót vào giấy khôi lỗi thể xác bên trong, giúp đỡ Thất Dạ tìm thấy một cái điểm thăng bằng. Tất cả quá trình kéo dài mấy canh giờ, Thất Dạ phá toái thể xác chậm rãi lấp đầy, một cỗ càng thêm dồi dào khí tức huyết tán mà ra, chấn động đến phía trên màng mỏng rung động, thậm chí ngay cả Bùi Viễn đều không thể không thả ra khí thế chống cự. Hắn chau mày một cái nói, ổn định một điểm, đừng đem màng đánh vỡ, phá hủy của ta bế quan điện. Đúng, ngươi bây giờ chiến lực có thể hay không đạt tới thật sự ngã tướng trình độ? Tìm trong cảm giác. Chương 186, cực quang kiếm chủ. Chương 186, cực quang kiếm chủ. Trong thiên hạ dường như tất cả võ nhân cũng có một cái chung nhận thức. Hợp tượng cùng chân đạo chi ở giữa chênh lệch, là nhất đạo không thể vượt qua là trời. Chân đạo đủ để nhân gian xưng thần thánh, mà hợp tượng tương đối tầm thường vũ phu đã tính mạnh, nhưng đến chân đạo trước mặt cũng bất quá phàm là lưu, là nằm dạp trên mặt đất mà nghĩ. Cho nên tế đàn đánh một trận, 13 vị đạt đến thất tượng, bát tượng đỉnh tiêm cao thủ đối mặt huyết hải tu la tướng không hề sức chống cự, bẻ gãy nghiền nát thương vong, tan tác. Mà trên thực tế, 13 vị đỉnh tiêm cao thủ liên hợp lại chiến lực chỉ sợ còn muốn tại ngã tướng chí thượng. Chỉ là kia 13 người tâm tư khác biệt, trong đó còn cất giấu từ trưởng phong cái này giấy khối lỗi, căn bản làm không được đồng tâm nhất thể, giống một người, số lượng là đi lên, lại không cách nào do lượng biến đến chất biến. Thất Dạ lại khác biệt, là chỉ minh thư tạo vật, tại lại thôn nạp Nam Phi Vân, Vân Thủy thượng nhân, kiếm si 3 tấm tạp về sau, tăng thêm lúc trước lệ thần tạp, chỗ có thể phát huy ra lực lượng không phân tán ra 41, cũng không phải 31. Bốn tờ tạp lực lượng đạt thành cân đối, dung hội quan thông, lẫn nhau thống nhất, đạt đến lớn xa hơn 4 hiệu quả. Chỉ ít Thất Dạ kiếm đạo tu vi trong nháy mắt này từ từ tăng gọn. Vì sao Thất Dạ chuyên chọn kiếm đạo cao thủ ra tay? Vì Thất Dạ thiết lập nhân vật chính là kiếm đạo cường giả, có Nam Phi Vân ba người kiếm đạo cảm ngộ, tăng thêm lệ thần chân đạo cảnh giới, tin tưởng không được bao lâu, cái gọi là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật có thể ứng thế mà ra. Thất Dạ con mắt híp lại, cảm ứng đến thể nội lao nhanh lực lượng, chậm rãi nói, hẳn là sẽ không so với bình thường ngã tướng yếu đi, chỉ là so sánh với lệ thần trạng thái đỉnh phong, hay là có vẻ không bằng. Bùi Viễn gật đầu một cái. Thất Dạ trạng thái hắn vậy có thể cảm giác được, chỉ là không có tự mình tiếp quản giấy khối lỗi, nắm chắc không bằng Thất Dạ chuẩn xác, là nên mới mở lời hỏi. Chẳng qua mục tiêu kế tiếp ta đã có, nếu như có thể đem hắn phong nhập thể nội, chiến lực nhất định còn có thể dâng lên một đoạn. Thất Dạ lại nói, ồ, là ai? Cực quang kiếm chủ. Tên này Bùi Viễn chưa nghe nói qua, hắn lắc đầu, cũng lười suy nghĩ nhiều, được rồi, chờ ngươi đem hắn chụp tới, ta một mực niềm phong tích chữ là được rồi. Nghĩ đến đây, Bùi Viễn cũng có chút đau đầu, mỗi lần bắt được người đều muốn chạy đến một chuyến, hiệu suất này không những thấp, với lại vậy dễ đem phía sau màn hắn phá tan lộ ra. Nếu như năng lực viễn trình thi thuật niềm phong tích chữ liền tốt, tốt nhất còn có thể cự ly xa cộng hưởng thông tin, hắn thở dài, lòng tham không đáy, vừa cảm thấy chỉ minh thư đệ nhị tầng đủ thần kỳ, đột nhiên phát hiện hay là có thiếu hụt. Xoáy lại theo dõi Thất Dạ, cái khác trước không để cập tới, đến, đánh với ta một hồi. Hai người chui ra khỏi thủy phủ, thân hình như điện chạy vội đến 200 dặm ngoại, xâm nhập mênh mang trong núi lớn, triển khai kịch liệt giao phong. Một canh giờ sau, mấy ngọn núi bị đánh xuyên, trong đó một tòa mấy trăm trượng cao ngọn núi hiểm trở tức thì bị chặn ngang cắt đứt, sụp đổ, Bùi Viễn mặt mũi tràn đầy suối quẹ dẹp đường hồi phủ. Đánh không lại, không thể không thừa nhận, hắn hiện giai đoạn cùng chân đạo cường giả trong lúc đó còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ, lệ thần nếu không phải thương thế quá nặng, tuyệt đối không về phần trọng tại trên tay hắn. Nuốt mấy quả đan dược, Bùi Viễn tiếp tục tu luyện, Thất Dạ thì không nhanh không chậm hướng về Nguyên Châu mà đi. Hắc Phong vực thập nhị châu, Phong Châu thứ nhất là Hắc Phong đại thành trấn thủ nơi, bất kể phồn hoa hay là dân số số lượng cũng vượt xa những châu khác. Trừ ra Phong Châu bên ngoài, còn có như vậy 2-3 người châu tương đối là thủ, Nguyên Châu liền là một cái trong số đó. Như Ninh Châu, Thương Châu, Duyện Châu những địa phương này, tràn ngập quốc gia, tông phái, thế gia và thế lực lớn nhỏ, một châu trong rối loạn như nhà, rồng rắn cùng nổi lên, mà Nguyên Châu lại cơ hồ là một nhà độc chiếm. Nguyên Châu tám thành trở lên địa bàn đều bị một quốc gia chỗ thống trị. Đại Sùng Quốc. Thất Dạ để mắt tới mục tiêu cực quang kiếm chủ chính là Đại Sùng người, nói một cách chính xác, hắn là Đại Sùng Quốc vương tộc. Đại Sùng Quốc họ là Chiêm, cực quang kiếm chủ tên là Chiêm Dương Diệu, chính là thế hệ này Đại Sùng Quốc chủ chú vương, thân phận tôn quý, tại tất cả Đại Sùng đều có nhất ngôn cựu đỉnh uy danh, danh vọng uy thế còn trên Đại Sùng vương. Nghe nói cực quang kiếm chủ năm đó vốn có cơ hội leo lên vương vị, chỉ là hắn si mê với kiếm, chuyên chú vào võ, chủ động từ bỏ vương tọa. Về cực quang kiếm chủ nghe đồn có thật nhiều, người này cũng là thiên phú tuyệt đỉnh nhân vật, không đến 40 tuổi liền đưa thân bắt tượng đỉnh tiêm cao thủ hàng ngũ, phía sau tiếp tục tinh tu, mấy năm sau đó đếm thử phóng ra kia siêu phàm nhập thánh một bước, tung người chân đạo. Thiết thay thất bại trong gang tấc. Nói như vậy, bắt tượng cao thủ đột phá chân đạo thất bại, hoặc là tại chỗ bỏ mình, hoặc là bị phản phệ trọng thương, tu vi trên phạm vi lớn rơi xuống, thậm chí cả đời không thể nào khôi phục. Mà cực quang kiếm chủ lại không biết vì nguyên nhân gì, có lẽ là được mấy phần thiên vận che chở, mặc dù đột phá thất bại, tự thân tu vi lại là không tổn hao gì, ngược lại càng thêm sâu không lường được, mờ mờ ảo ảo có mấy phần chân đạo uy thế. Hai năm trước, đại trạch vượt huyền minh kiếm phái chi chủ du lịch to lớn sủng, cùng cực quang kiếm chủ luận đạo 3 ngày 3 đêm, lúc rời đi đúng là tự than thở, hắn mặc dù năng lực vì tu vi cưỡng chế chiêm dương diệu một đầu, có thể riêng lấy kiếm đạo luận, hắn cũng là tự nhận không bằng. Lời vừa nói ra, lập tức truyền vang thập nhị châu, làm cho cực quang kiếm chủ thanh danh như mặt trời ban trưa, càng thêm lộng lẫy. Rốt cuộc kia Huyền Minh kiếm phái chi chủ chính là một vị ngã tướng cao nhân, thiên hạ cường giả hiếm có, lời của hắn phân lượng chi trọng, không có mấy người dám coi nhẹ. Loang lổ cái hố hoàng thổ trên đường, thất dạ chỉ là vì tốc độ bình thường đi đường, mặc dù có mục tiêu, nhưng mà hắn cũng không nội vã. Thể nội 4 tờ tạp cũng cần một thời gian tiêu hóa dung hợp. Là chân đạo cường giả, thiên quỷ lệ thần cũng không chấp nhất tại vũ khí, nhưng trong thiên hạ bất kỳ vũ khí nào hắn đều có thể tùy tiện khống chế, tại kiếm thuật thượng cũng có được cực cao thành tựu, tăng thêm Nam Phi Vân, Vân Thủy thượng nhân, kiếm si 3 vị kiếm đạo cao thủ cảm ngộ, đủ để đem thất dạ thúc đẩy sinh trưởng là thế gian nhất là tuyệt đỉnh kiếm khách. Thon dài 5 ngón tay chậm rãi vuốt ve ô sao cổ kiếm chua kiếm, kiếm thế, kiếm ý quanh quẩn dương ngón tay, cùng kiếm thể xen lẫn nhau dung hợp, kiếm thể ong ong tiếng rung, tựa hồ là nhảy cẫng hoan hô, mong muốn bay lên trời, phách chạm trường không. Một đường tiến lên, kiếm ý của hắn càng thêm lẫm liệt, nhưng cũng không hình chư tại ngoại, mà là thu lại vào trong, giống như bảo kiếm thâm tàng, đem ánh sáng huy cũng ẩn náu xuống dưới. Ven đường cũng gặp phải không ít người giang hồ, nhất là vòng qua một ít thành chân lúc, các loại tam giáo cửu lưu, bang phái võ nhân thì càng nhiều. Thất dạ vậy theo một ít võ nhân trong lúc nói chuyện với nhau biết được một sự kiện, xét thấy hắn gần đoạn thời gian đâm liền 3 đại cao thủ, hắn thu được một cái kiếm quân xưng hào, chỉ khí chất của hắn giống như một vị quân chủ loại thanh lãnh cao ngạo, cao không thể chạm. Theo kiếm quân danh hào truyền bá, đoạn này thời gian trong giang hồ không ít tuổi trẻ người bắt đầu lưu lên hơi cuộn tóc dài xóa bay, thân xuyên trắng đen xen kẽ bảo phục, eo bội ô sao cổ kiếm. Thất dạ xuyên thành qua chấn, rất nhiều người cũng là nhìn vài lần đều không để ý nữa, không còn nghi ngờ gì nữa cũng đem hắn coi là một cái bắt chước người. Rốt cuộc đồn đại trong vị kia kiếm quân thất dạ vô luận đi đến nơi nào, luôn có một loại hùng hổ doa người, không giận tự uy khí phách. Huyền dường như một ngụm ra khỏi vỏ thần kiếm, không cần ra tay, tất cả mọi người chi kỳ sắc bén không chịu nổi. Hơn nửa tháng về sau, thất dạ đã tới Nguyên Châu cảnh nội. Một quyền này ta trọng chỉnh một chút đại cương, rốt cuộc để ý thuận, ngày mai khôi phục hai canh. Chương 187, kiếm quân thất dạ chương 187, kiếm quân thất dạ vào tới Nguyên Châu, thất dạ thay đổi lúc trước không nhanh không chậm tốc độ, vừa người bổ nhào về phía trước, thân hình hóa thành nhất đạo phi cầu đồng chui vào vân tiêu, mũi tên một loại phá không đi xa. Chiêm thị thành lập đại sủng, thống ngự Nguyên Châu đã gần đến 600 năm, thất dạ bay vút lên vân thiên, nhìn xuống đi, rất nhiều phủ huyện cũng bày biện ra một phái suy bại khí tượng, vùng đồng nội lưu dân khắp nơi trên đất, giặc cướp nổi lên một phía. Trên thực tế đây là một cái kéo dài mấy trăm năm vương triều tất nhiên sẽ gặp phải tình huống. Vương triều thời gian tồn tại lâu, giai tầng cố hóa, thượng tầng quyền quý cùng xa cực dụng, địa phương thượng gia tộc quyền thế cùng quan lại thông đồng, quay vòng đất cát cứ, tham nhũng thành gió, tăng thêm các loại tam giáo cựu lưu giang hồ thế lực. Đến cuối cùng tất cả vơ vét chèn ép cũng do tầng dưới chót chi dân tiếp nhận. Đổi thành không có siêu phàm lực lượng thế giới, vậy đại khái chính là vương triều tận thế, thay đổi triều đại lúc. Đáng tiếc tại phương thiên địa này, tầng dưới chót ngàn ngàn vạn vạn chi dân lực lượng quá mức nhỏ nhặt không đáng kể, cộng lại vậy không ngăn nổi một vị võ đạo cao thủ, cái gọi là đốn tuổi làm vũ khí, cầm vũ khí nổi dậy chỉ là cái chê cười thôi. Đại Sùng quốc tổ không những vững như thành đồng, thậm chí vì có cực quang kiếm chủ vị này vang danh thế gian cao thủ, dẫn tới hào kiệt các nơi vũ phu sôi nổi tìm tới, thế lực càng thêm cường thịnh. Một đường bay lượn mấy ngàn dặm sau đó, thất dạ đã tới Đại Sùng vương cũng. Sùng chi nhất tự gọi là Cao Lại Đại, nói ý cùng Tung, là vì Đại Sùng vương cũng lại được xưng là Tung Đô. Phóng tầm mắt nhìn tới, Tung Đô nguy nga đứng thẳng, phảng phất liên miên chập trùng sông núi, cực kỳ hùng vĩ, một tòa cao lớn ngoài cửa thành, chờ đợi vào thành đội ngũ sắp xếp dậy rồi trường long, trong đó có đến từ các nơi thương khách đội ngũ, càng không thiếu khuyết khí tức bưu hãn, cầm đội vũ khí giang hồ võ nhân. Đám người huyên náo ồn ào, như là huyên náo chảo dầu. Thất dạ lướt qua, thân thể lặng yên một hóa, lập tức biến thành một cỗ vô hình thanh phong, nhẹ nhàng vòng qua như nước thủy triều dòng người, lướt qua cao tuấn tường thành, lướt vào Tung Đô thành nội. Phần phật, một mảnh khô héo lá rụng bị gió phất động, đánh lấy xoáy nhi cuốn tới góc tường căn trong. Thất dạ thân hình chậm rãi từ trong bóng ma hiện hiện, không có dẫn tới bất luận người nào chú ý, một bước phóng ra, đã tụ hợp vào chen chúc huyên náo biển người trong. Trên đường phố rộng rãi, ngựa xe như nước, dòng người như dệt, tiểu phiến tiếng giao hàng, thương nhân tiếng trả giá, lui tới người đi đường trò chuyện nghị luận hội tụ thành một mảnh, tạo thành một phái phồn bình điều sôi cảnh tượng, phảng phất có vô số đầu con cá tại hồ nước trong tung người lên nằm. Là một nước chi đô, Tung Đô phồn hoa không thể nghi ngờ, hai bên đường phố cửa hàng, quán rượu trà tứ, khách sạn san sát nối tiếp nhau, không thể nhìn thấy phần cuối. Muôn hình muôn vẻ người hội tụ ở Tung Đô, mong muốn ở đây an gia đặc nghiệp, cũng không ít quần áo hoa mỹ, toàn thân quý khí con em quý tộc cận hiện tại đỉnh đài nhã các trong lúc đó, nói cười trong lúc đó, trên nét mặt có không còn che giấu tiêu căng. Thất dạ ghé qua tại trong đám người, vừa đi vừa nghỉ, ánh mắt tứ phương, tựa như một cái đường xa mà đến du khách, đối với Tung Đô bất kỳ cái gì sự vật cũng tràn ngập tò mò. Đi qua mấy con phố về sau, nhìn thấy xa xa có xây một tòa tháp lâu, hắn leo lên tầng cao nhất, trông về phía xa vương thành phương hướng, đem khổng lồ dãy cung điện thu hết vào mắt. Cả tòa vương thành đều bị một cỗ dồi dào khí cơ bao phủ, đó cũng không phải là cái gì trận thế, mà là bởi vì trong vương thành tụ tập cao thủ số lượng quá nhiều, vô ý thức tán phát khí phách chỗ ngưng tụ thành. So sánh với này Sùng Quốc vương thành, Phong Nam vương thành quả thực liền cùng một cái gánh hát dòng không có khác gì. Thất dạ ánh mắt sắc bén như kiếm bình thường, nhìn chăm chú hồi lâu, cuối cùng không có phát giác cực quang kiếm chủ khí phách chỗ. Chẳng qua cực quang kiếm chủ chính là Đại Sùng vương thúc, một sáng thất dạ xâm nhập hoàng cung, hắn tất nhiên sẽ hiện thân. Đúng vậy, thất dạ khiêu chiến cực quang kiếm chủ biện pháp chính là xuống cung. Đi thẳng về thẳng, không có quá nhiều âm mưu tính toán. Lại nhìn xem trong chốc lát, Thất Dạ chợt lông mày nhíu lại, cảm ứng được mấy đạo như có như không nhìn chăm chú. Hắn tùy ý quét tới, tại tháp lâu một bên khách sạn, dưới chân đường đi biển người trong cũng lướt qua, loại đó bị người tầm mắt nhìn chăm chú cảm giác lập tức tản đi. Nhanh như vậy đều bị người phát hiện sao? Có thể không cần đến sông cung phiền phức như vậy. Thất Dạ thần sắc không thay đổi, đi lại trầm ổn hạ tháp lâu, đi vào lần cận trong khách sạn. Hắn thân làm giấy khôi lỗi, không cần ăn cơm nước, cũng không có làm bộ ý nghĩa, chỉ cần một gian khách phòng, liền vào ở là người kia sao? Không có sai, chính là hắn. Mặc dù trong khoảng thời gian này cũng không ít lăng đầu thanh học hắn hóa trang, nhưng cơn giận như thế phách là bắt chước không được, vừa nãy cái kia một chút nhìn tới, ta kém chút cho rằng bị kiếm đâm xuyên. Cũng liền tại Thất Dạ và ở khách sạn lúc, mấy thân xuyên áo xám, dáng người dung mạo tất cả vô cùng phổ thông nam tử bước nhanh hợp thành hợp lại cùng nhau, đi vào đầu đường một cái trong hẻm nhỏ. Mấy người nhanh chóng nói chuyện với nhau. Cái này phiền phức lớn rồi. Bên trong một cái khuôn mặt thon gầy hán tử vô vô cái trán, mặt lộ vẻ u sầu, kiếm quân Thất Dạ, đây chính là cái đại phiền toái, mặc dù trước sau chẳng qua ra tay ba lần, lại lần lượt chiến bại Nam Phi Vân, Vân Thủy thượng nhân, kiếm si ba vị đỉnh tiêm cao thủ không nói, còn đem người cướp giật mà đi, đến bây giờ cũng không rõ sống chết. Người này đến Tung Đô, chỉ sợ cũng là kẻ đến không thiện a. Bên cạnh một cái tướng mạo thật thà nam tử cũng là mắt mang vẻ lo lắng. Kiếm quân tu vi sâu không lường được, không phải chúng ta có thể ứng phó, lập tức báo cáo cho thi chủ đại nhân đi. Lại một cái mặt mũi tràn đầy khe ránh lão giả thở dài, trầm giọng nói. Lời nói của hắn vậy dẫn tới mấy người khác đồng ý, đang muốn phân tán ra, nhường hai người đi bẩm báo cấp trên, những người khác tiếp tục giám thị mục tiêu. Đột nhiên nhất đạo thanh âm xa lạ trên bảo. Ti chủ, nghe tới là đại nhân vật, ta vừa vặn vậy muốn gặp, các ngươi năng lực thỏa mãn ta sao? Thanh âm này bình thản ôn hòa, cho người ta một loại người khiêm tốn cảm thụ, lại làm cho phải tại chàng mấy người lưng phát lạnh, thần sắc cứng ở trên mặt, cổ cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác, liền thấy đường tắt trước chẳng biết lúc nào đã đứng vị thân xuyên trắng đen xen kẽ bảo phục, eo bội ô sao cổ kiếm vai hùng thanh niên. Một thân ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn qua trong lúc nói chuyện với nhau mấy người. Kiếm quân Thất Dạ. Thon gầy hán tử thốt ra, giọng nói đều có chút thay đổi, những người còn lại cũng đều dè chừng sợ hãi nhìn sang, không dám có chút gì động. Bọn hắn là đại sùng mục thiên ti bí tham, mỗi cái đều là người mang tuyệt kỹ, có một thân không tầm thường võ công, có thể đối mặt Thất Dạ, căn bản không sinh ra ý động thủ. Thất Dạ trong mắt không hề gợn sóng, kiếm quân. Những ngày này, trên giang hồ là xưng hô như vậy ta, các ngươi hiểu rõ ta là ai, không giới thiệu một chút chính mình sao? Trong mấy người, tên kia lão giả áo xám trên mặt khe rãnh càng sâu, nặng nề hít vào một hơi, túi người hành lễ nói, bái kiến kiếm quân các hạ, chúng ta là đại sùng mục thiên ti người, chỗ chức trách hộ vệ Tung Đô, đối với kiếm quân cũng không ác ý tương phản, chúng ta đối với kiếm quân đại danh như sấm bên tai, hôm nay được gặp, thực sự là tam sinh hữu hạnh. Tam sinh hữu hạnh, không hẳn đi. Thất Dạ khẽ động quẹ miệng, từ chối cho ý kiến, lại nhìn mấy người một chút, ngay lập tức quay người, chậm rãi rời đi. Ở đây mấy người nhìn hắn đi xa, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, đồng thời sinh ra mê hoặc, kia thon gầy hán tử thấp giọng nói, "Hán? Hán đến tuột cùng nghĩa là gì?" Đã nói hai câu nói, trực tiếp đi. Không cần còn nhiều, nhanh đi báo cáo thí chủ. Chương 188, tòa hồn linh chương 188. Tòa hồn linh đại sùng mục thiên thi, cùng loại với cẩm ý vệ, nghiêm căn sứ, thiết dực vệ giống nhau cơ cấu, đối triều đình bách quan cùng giang hồ võ lâm đều có giám sát quyền lực. Hiểu rõ những người kia là mục thiên ti thám tử, Thất Dạ đương nhiên không cần nhiều lời. Mục thiên ti không thể nào để đó hắn như thế một cái phần tử nguy hiểm mặc kệ, nói cùng không nói cũng không khác biệt, đối phương tự sẽ tìm tới cửa. Chỉ là mục thiên ti người so với hắn trong dự tưởng phải có kiên nhẫn nhiều lắm, chân chờ đến ánh hoàng hôn biến mất, đêm tối lờ mờ sắp nuốt hết mặt đất, đường phố từng chiếc đèn lồng treo trên cao, đỏ thắm quang mang tùy ý, Thất Dạ mới cảm ứng được một đám người đến. Đông. Một tiếng thanh thủy âm vang, trong hư không nổi lên từng đạo gợn sóng, vô hình sóng âm như là như nước chảy lan tràn tới mấy con phố ngoại, làm cho này mấy đầu đường phố phồn hoa thoáng chốc yên lặng, tất cả người vô thanh vô tức lâm vào trong mê ngủ. Thậm chí trên đường phố còn đang ở hành tẩu người, vẫn như cũ duy trì cất bước động tác, thân thể lại cứng ngắc đứng thẳng, không nhúc nhích. Đạo bên cạnh bán hàng rong, khách sạn trong tiểu lâu thực khách, hoa lâu trong tầm hoan hỏi liếu lãng tử cùng với rất nhiều trang điểm lộng lẫy nữ tử, tất cả như là bị người làm định thân pháp, biến thành người gỗ, tràng cảnh quỷ dị vô cùng. Thất Dạ bên ngoài phòng khách, vang lên cốc cốc tiếng gõ cửa. Tùy theo nhất đạo giọng trầm thấp vang lên, đại sùng mục thiên ti chiêm an đồng tới trước tiếp kiếm quân. Người này ngôn ngữ coi như lễ độ, chỉ là theo tiếp hai chữ phương ra, cửa phòng long long run lên, giống như ong mật vỗ cánh, chấn động sau đó ầm vang giải thể, dì dao hóa thành bụi rơi xuống. Trong phòng Thất Dạ ngồi ở trước bàn, ngước mắt nhìn lại, cửa xuất hiện một vị cao thân ảnh, một thân thân xuyên thêu lên từng đóa đám mây hoa phục, một tay cầm viên thêu hoa khăn gấm bịt lại miệng mũi, một tay phiến khai bụi, nhấc chân bước vào căn phòng. Mục thiên ti chi chủ chiêm an đồng, đại sùng vương tín nhiệm nhất phụ tá đắc lực, đồng dạng cũng là trong tay hắn sắc bén nhất một cây đao. Nguyên Châu Đông đảo giang hồ bang phái, hào cường đại tộc, dù chỉ là nghe được chiêm an đồng tên, đều sẽ sợ tới mức khuôn mặt biến sắc. Nhưng Thất Dạ một chút quét tới, thấy hắn sắc mặt trắng non như tờ giấy, cho người ta một loại bệnh lâu không khỏi nhỏ yếu cảm thụ. Chiêm an đồng dung mạo đồng dạng mang theo một loại nữ tử thanh tú. Lập tức Thất Dạ nhìn về phía chiêm an đồng bên eo, ở đâu treo một cái nho nhỏ linh đan. Phổ thông linh đan tất nhiên là không cách nào dẫn tới chú ý của hắn. Thất Dạ tại đây chỉ linh đan thượng cảm nhận được linh tính ba động, mơ hồ nhưng có loại hồn siêu phách lạc hứng thú. Liên tưởng đến lúc trước kia thanh thúy một vang cùng với gian ngoài dị trạng, đối cái này linh đan công dụng đều có chút ít suy đoán. Chiêm An Đồng tú khí lông mày giơ lên, vậy đang nhìn chăm chú Thất Dạ nhất cử nhất động. Hắn tự nhiên không đơn độc tới trước, tại đây tọa ngoài khách sạn còn hội tụ một đám mục tiên ti bí tham, nhân số không coi là nhiều, lại mỗi cái đều là năng lực một mình đảm đương một phía cao thủ. Ung dung đi tới Thất Dạ phụ cận, Chim An Đồng nắm qua một cái ghế, cùng Thất Dạ ngồi đối diện nhau. Kiếm Quân tên, Chiêm Mộ những ngày này thường nghe người nhắc tới, các hạ thành danh nhanh chóng, thật là làm cho Chiêm Mộ cảm thấy tự than thở không bằng, không thể không thừa nhận già rồi à. Chim An Đồng thanh tú trắng nõn, không có chút nào nếp nhăn trên mặt lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng thở dài. Quá khen. Thất Dạ thản nhiên nói. Chim An Đồng lắc đầu, trên mặt cười nhẹ nhàng, Chiêm Mộ không thích tán dương người, từ trước đến giờ chỉ nói lời nói thật, các hạ thật là thiên hạ kỳ tài. Hắn con ngươi buông xuống, đôi môi thật mỏng đột ngột có vẻ hơi sắc bén, chỉ là các hạ cũng quá sẽ gây chuyện một chút, đi tới chỗ nào, nơi đó liền có lớn tiền phước, Nam Phi Vân, Vân Thủy Thượng Nhân, Kiếm Si. Chim An Đồng nhẹ giọng đọc lấy từng cái danh tự, trên mặt ý cười chưa tan, lộ ra lại không phải ôn hòa, mà là một loại thấu xương rét lạnh. Thất Dạ vẫn như cũ thần sắc nhàn nhạt, cho nên ngươi muốn nói cái gì? Chim Mỗi chỉ nghĩ nói cho các hạ một sự kiện. Chim An Đồng cười nhẹ một tiếng, nói ra, mặc kệ ngươi đến Tung Đô ông có mục đích gì, Mục Thiên Ti cũng không chào đón người như ngươi. Thất Dạ nói, nguyên lai ngươi là nghĩ đuổi ta rời khỏi. Chim An Đồng khoát khoát tay, khẽ cười nói, nói đuổi đều có lẽ quá khuyết điểm lễ, vậy không phù hợp ta đại sủng phong độ, phải nói là mời các hạ rời khỏi. Thất Dạ nói, nếu như ta không muốn đi đâu. Chim An Đồng nghe vậy tay dừng lại, ánh mắt chậm rãi nâng lên, cùng Thất Dạ hai mắt đối mặt, cười nhạt một cái nói, các hạ tuổi còn trẻ, tiền đồ rộng lớn, tốt nhất đừng làm kiểu này nhường Chiêm Mỗ làm khó sự tình. Thất Dạ không có đến hỏi nhường hắn làm khó, sẽ xảy ra chuyện gì, thoại phong nhất chuyển nói, ta tới Tung Đô mục đích, ngươi là có hay không muốn nghe một chút. Chim An Đồng cười cười, các hạ nếu là nguyện nói, Chiêm Mỗ tất nhiên là nguyện ý nghe. Thất Dạ năm ngón tay vướt ve chuôi kiếm, chậm rãi nói, ta tới chỉ vì tìm một người luận kiếm, đại sùng quốc bên trong, ngươi cảm thấy người nào đáng giá ta xông lên bạn giảm. Chim An Đồng bình tĩnh nhìn qua Thất Dạ, không nói thêm gì nữa, khỏe miệng vẽ ra, đột nhiên nở nụ cười. Thoạt đầu hay là trầm thấp đè nén cười, trong chớp mắt đều trở thành cười to, tiếng cười chấn động đến cả tòa khách sạn đều đang run rẩy, đất cắt đùi bằng các nơi dơ lên. Đông. Chim An Đồng bên hông linh đang đống nhiên một vàng, lập tức một cỗ hồn siêu phách lạc mê âm đẩy ra, khép lại tụ tại nho nhỏ trong một gian phòng, qua lại văn vọng, tuần hoàn không thôi. Chim An Đồng một đôi mắt vậy tỏa ra bí không lường được thần quang. Kiếm Quân Thất Dạ đâm liền ba vị đỉnh tiêm cao thủ, hiển hách uy danh sớm đã vang dền hát phong vực, Chim An Đồng lại là không sợ chút nào, thậm chí trong lời nói nhìn như lễ độ, kỳ thực thịnh khí lăng nhân, trừ ra hắn tự thân tu vi đạt đến bát tượng bên ngoài, càng bởi vì có cái này linh đang là đòn sát thủ. Này linh tên là Tỏa Hồn Linh, thuốc đẩy phía dưới, câu hồn và phách, có thể khiến người ta bất chi bất giác tâm thần mê say trong đó, không cách nào tự kiềm chế, cho dù là cực quang kiếm chủ nhất thời vô ý cũng sẽ nhận một hơi ảnh hưởng. Một hơi, đối với đỉnh tiêm cao thủ mà nói, đủ để đánh ra mấy ngàn lần công kích, đem địch nhân thịt nát xương tan. Chim An Đồng có thể sẽ không cảm thấy Thất Dạ sẽ mạnh hơn cực quang kiếm chủ. Trong mắt thần quang mãnh liệt bắn đồng thời, Chim An Đồng một đầu bàn tay thon dài duỗi ra, nguyên bản tích bạch thủ lập tức trở nên trong suốt long lanh, giống thiên địa đúc thành ngọc thạch, một tay nô ra, hai hướng về phía Thất Dạ đầu lâu. Lực đạo ngưng tụ không tan, không có chút nào bay hơi, chỉ là một chảo này rơi xuống, lại là bắt hụt. Thất Dạ đã biến mất tại đối diện trên đế, Chim An Đồng thần sắc biến đổi, theo sát lấy một cỗ cực độ hung hiểm cảm giác phun trào, hắn vung tay mà lên, hỏa tiễn trùng tiên bay ra. Nhưng vẫn là muộn một bước, một đạo kiếm quang từ hắn lưng lọt vào, đột nhiên xuyên qua lồng ngực, đã nứt ra một lỗ máu to bằng nắm tay, chân kình chưa từng bộc phát thời khắc, kiếm quang lui về, cuốn lên Chim An Đồng bên hông linh đăng. Siêu. Linh đăng bị Thất Dạ nắm trong tay, Chim An Đồng thì là đánh vỡ nóc nhà, bay xuống gian ngoài trên đường lớn, nhanh chóng truyền đến trận trận tiếng kinh hô. Thất Dạ thân hình rời chuyển, đột nhiên đến phía trước cửa sổ, nhìn về phía dưới hốt hoảng cả đám, cũng không tiếp tục động thủ. Chim An Đồng mặc dù bị nhất kiếm xuyên qua, nhưng thân làm bát tượng cao thủ, điểm ấy thương cũng muốn không được hắn mệnh, một thân sắc mặt tâm trầm, lại không lúc trước điềm tĩnh, hỏi, vì sao ngươi không nhận tỏa hồn linh ảnh hưởng? Nguyên lai cái này đồ vật gọi là tỏa hồn linh sao? Thất Dạ nhìn về phía trong lòng bàn tay linh đang, cũng không trả lời Chim An Đồng vấn đề, hắn là giấy khối lỗi, ngay cả tình cảm của nhân loại đều không có, càng không cái gì hồn phách, tất nhiên là không thụ tinh thần thuật pháp ảnh hưởng. Thứ này, ngươi chiếm được ở đâu? Chương 189, mời luận kiếm chương 189, mời luận kiếm bóng đêm thê lương. Gió lạnh thổi phật phố dài. Đông đảo Mục Thiên Ti cao thủ thân ảnh lắc lư, chân kình phồng lên, đem Chiêm An Đồng bảo vệ ở trung tâm, ánh mắt dè chừng sợ hãi nhìn về phía khách sạn phía trước cửa sổ đứng thẳng Thất Dạ. Từng cái thần sắc kinh hãi. Chiêm An Đồng hít một hơi dài, lồng ngực phá vỡ lôi thủng chỗ huyết nhục lúc đích, nhanh chóng mọc ra từng đầu mầm thịt, như là rất nhiều xúc tu loại dây dưa di hợp lại cùng nhau, ngăn chặn nắm đấm kia lớn huyết động. Có thể Chiêm An Đồng cả người cũng giống là rút nhỏ một vòng. Hắn sắc mặt u ám, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Thất Dạ, đối với Thất Dạ hỏi ngẩng mặt làm ngơ. Nhìn chằm chằm Thất Dạ trong lòng bàn tay tỏa hồn linh, Chiêm An Đồng vậy không nói gì làm cho đối phương trả lại nói nhảm. Hắn còn không có như vậy chân thật. Đồng dạng Thất Dạ chỗ hiện ra vũ lực cũng làm cho hắn tâm thần rung chuyển. Tuy nói hắn quá mức tin tưởng tỏa hồn linh lực lượng, cho rằng nhiếp trụ Thất Dạ thần phách, khó tránh khỏi có chút lơ là sơ suất, nhưng đối phương một kích phía dưới liền đem hắn trọng thương, chỗ hiển lộ tốc độ kinh người cùng tu vi, Chiêm An Đồng tự nghĩ liền xem như hắn hết sức chăm chú, cũng không có hoàn toàn chắc chắn đo lấy. Kiếm Quân Thất Dạ so với hắn trong dự đoán phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đại sùng tất nhiên cao thủ nhiều như mây, có thể đạt tới thất tượng, bát tượng đỉnh tiêm tầng thứ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, này giải rác mấy người cũng chưa chắc đều mạnh hơn Chiêm An Đồng. Có thể, lần này thật phải mời động kiếm chủ lão nhân ra ông ta ra tay. Chiêm An Đồng mặt trầm như nước. Đi. Khẽ quát một tiếng, Chiêm An Đồng hướng về một đám cao thủ phất phất tay, chỉ là còn không chờ bọn họ cất bước, trong hư không hô hô rung động, không khí sôi trào, từng đạo tinh mịn sắc bén khí kình diễn sinh mà ra, gió táp mưa rào loại bao phủ xuống tiếp theo. Chiêm An Đồng đám người thần sắc cứng lại, nhưng này tật mưa loại kình khí giống như một ngụm vô hình lượng khí, vòng quanh bọn hắn vẽ một vòng tròn, mặt đất từng khúc rạn nứt, phá vỡ từng đạo sâu thẳm vết nứt. Ta để các ngươi đi rồi sao? Thất Dạ nhàn nhạt lời nói truyền vào trong thai mọi người. Chiêm An Đồng thần sắc khó coi, ngươi muốn như thế nào? Đừng quên đây là địa phương nào, chỉ cần bản quan vung cánh tay hô lên, Thành Thiên Sơn vạn cao thủ rồi sẽ chen chúc mà đến, ngươi cho rằng ngươi năng lực chiếm được tốt. Không cần đến phô trương thanh thế, ta cũng sẽ không đối ngươi làm sao, huống chi vừa nay xuống tay trước không phải là các hạ sao? Thất Dạ sắc mặt lạnh nhạt, bàn tay kéo lên tỏa hồn linh, ta chỉ muốn biết thứ này lai lịch, các hạ có thể vì ta giải đáp một chút. Chiêm An Đồng ánh mắt rất lạnh, lạnh lùng nhìn chăm chú Thất Dạ, cuối cùng không có lựa chọn động thủ, mở miệng nói, không biết. Thất Dạ nhướng mày, không biết. Đồ vật đã tại trên tay ngươi, Chiêm Mỗ không có lựa gạt ngươi thiết yếu. Chiêm An Đồng đạm mạc nói, cho dù là tỏa hồn linh tên này cũng bất quá là hậu nhân mạnh thêm, chung này tồn tại không ai biết được, có lẽ là đám kia cổ tiên nhân luyện chế pháp khí đi. Chiêm Mỗ biết đến chỉ có những thứ này, ngươi như muốn động thủ, mau chóng ra tay. Thất Dạ đem linh đang giữ tại trong lòng bàn tay, lắc đầu nói, động thủ thì không cần, ngươi cũng không phải mục tiêu của ta, thay ta cho Cực Quang kiếm chủ mang một câu, ta lại ở chỗ này chờ hắn 3 ngày, 3 ngày sau đó, hắn nếu không đến, ta liền tự đi trong vương cung tìm hắn. Luận kiếm. Cực Quang kiếm chủ tại Đại Sùng bị người coi là thần linh, tôn quý tới cực điểm, một đám mục tiên ti cao thủ nghe vậy đều là sắc mặt tức giận, Chiêm An Đồng cười lạnh một tiếng, ngươi muốn đi tìm cái chết, Chiêm Mộ tự sẽ thỏa mãn ngươi. Theo Chiêm An Đồng một đoàn người thân ảnh không vào đêm sắc trong, Thất Dạ ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ tại trên tòa hồn linh. Thực chất đối chung này nhiếp hồn công hiệu hắn cũng không như thế nào để bụng, thân làm giấy khôi lỗi, đối với cái này hắn miễn dịch tự nhiên, mà bản thể bùi viễn thần phách cường đại, không thể so với một loại chân đạo cường giả kém, ổ khóa này hồn linh vậy không ảnh hưởng tới hắn. Thất Dạ coi trọng là linh đang bên trong chứa linh tính cường đại như thế, linh tính ba động lâu như vậy đến nay chứng kiến thấy tất cả linh tính vận cũng liền tương tư đao càng thắng rồi hơn, cùng cổ tiên nhân liên quan đến. Thất Dạ tự lẩm bẩm, bấm tay gảy nhẹ linh đang, tiếng vang lanh lảnh tại bầu trời đêm yên tĩnh trong xa xa truyền vang, như là một cái tín hiệu loại. Trên đường lớn những kia cương ngừng người đi đường, khách sạn trong tiểu lâu khách nhân lần nữa bắt đầu chuyển động, ồn ào tiếng vang theo 4 phương 8 hướng truyền đến. Tĩnh lặng phố dài đột nhiên lần nữa náo nhiệt ồn ào lên. Không lâu sau đó, trong khách sạn truyền ra nhất đạo tê tâm liệt phế thét lên, của ta khách sạn. Đây là khách sạn trưởng quỹ phát hiện phá toái nóc nhà, sụp đổ vỡ vụn mảnh ngói. Đại Sùng vương cung, là Mục Thiên Ti chi chủ, Chiêm An Đồng có trong cung tùy ý hành tẩu quyền lực, hắn liên ý áo cũng không hoán, trực tiếp liền đi thấy vậy Đại Sùng vương, đem chuyện tối nay 1 năm 1 mười báo cáo. Thật sao? Vị kia kiếm quân hung hãn như vậy, ngay cả Chiêm tiên sinh cũng không phải là đối thủ của hắn. Đại Sùng Vương nghe có chút giật mình, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Chiêm An Đồng dính máu lồng ngực, vết thương dữ tợn, máu thịt bé bét. Thuộc hạ bất lực, còn xin vương thượng trách phạt. Chiêm An Đồng thần thái kính cẩn, cẩn thận tỉ mỉ, dù là bàn về tu vi, hắn một tay nằm có thể đem Đại Sùng Vương trục chết. Đại Sùng Vương tuổi chừng tam thập, một thân tu vi vào ngũ tượng, năng lực ngồi lên vương vị, toàn do Cực Quang kiếm chủ nâng đỡ. Nay tội ác phi chiến tranh, Chiêm tiên sinh không cần tự trách. Đại Sùng Vương lắc đầu, lại nói, người này khí thế hung hùng, chỉ sợ thực sự mệt nhọc chú vương xuất thủ. Đại Sùng Vương thở dài, ngươi cùng bản vương cùng đi bái kiến chú vương đi. Lúc này hai người xuyên đỉnh qua viện, thẳng hướng trong thâm cung bước đi. Sau một lát, đã tới một tòa không có nửa điểm đèn đuốc, hoàn toàn bị bóng đêm bao phủ trước cung điện. Đại Sùng Vương, Chiêm An Đồng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy cửa cung đóng chặt, bên trong như là đèn kịt một màu đậm sâu, thôn phệ tất cả tia sáng. Hai người cũng không nói gì, túi đầu đứng xuôi tay. Chuyện gì? U ám cửa cung bên trong, truyền ra nhất đạo thanh âm đạm mạc. Chú vương, chất nhi cũng không phải là cố ý quấy rầy chú vương tu hành, thật sự là ra một kiện việc quan trọng. Đại Sùng Vương vội vàng nói. Nói. Đại Sùng Vương nghe vậy, không dám sơ suất, vội vàng đem sự việc từ đầu chí cuối nói tới. Kiếm quân Thất Dạ. Thú vị, ta chẳng qua mấy năm không trên giang hồ đi lại, đều có người không đem ta để ở trong mắt sao? Ông một tiếng vang nhỏ, cửa cung từ từ mở ra, nhất đạo sơ nhạt bóng người giống theo dị độ không gian đi tới, một cước rơi xuống, chỉ một thoáng u ám thế giới sáng lên quang giống như một bành mặt trời dâng lên, vô cùng vô tận quang huy cùng nóng rực lượn vẩy ra tới. Ầm ầm tiếng vang, Đại Sùng Vương trực tiếp bị giảm xuống đất, mà Chiêm An Đồng cũng là mồ hôi lạnh trên trán nhấp nhô, cổ họng khô khốc, cảm nhận được bảng bạc mênh mông áp lực tập quyền mà đến, làm cho hắn kìm lòng không được khuất thân hạ bái. Đồng thời hắn cảm giác được một ánh mắt đảo qua toàn thân hắn, thực tế tại lồng ngực vết thương ngưng dừng một cái chớp mắt, nhường cả người hắn như là như giật điện run rẩy. Thật nhanh nhất kiếm, tốt kiếm ý bén nhọn. Nhàn nhạt trong giọng nói, trước cửa cung một nhiều hơn cái áo trắng như tuyết bóng người, một thân ánh mắt lạnh lùng, tựa như một tôn cao cư cửu thiên thần linh, nhìn xuống tiếp theo. Chú Vương, ngươi lẽ nào đã đưa thân chân đạo rồi sao? Đại Sùng Vương nhìn thấy như thế uy thế, tâm thần run lên, bật thốt lên. Chân đạo. Cực Quang kiếm chủ Chiêm Dương Diệu chắp hai tay sau lưng, ngước nhìn thương khung bóng đêm, áo trắng theo gió mát hiu hiu, nhẹ giọng tự nói, dường như có vô hạn cảm khái. Hắn chậm rãi duỗi ra một tay, chụp vào trong bầu trời đêm, năm ngón tay đúng lúc này khép lại, giọng nói yếu ớt, mặc dù nhìn như có thể đụng tay đến, có thể cuối cùng vẫn là kém một chút. Kém một đường, trải qua nhiều năm khổ tu cũng khó có thể bước qua, hy vọng cái gọi là kiếm quân đủ cường đại, có thể cho ta áp lực nhiều hơn. Đi thôi. Nói cho hắn biết, ngày mai giờ tỷ chính, khúc thủy chí thượng, đến chiến. Chương 190, Đêm không yên tĩnh chương 190, đêm không yên tĩnh có chú vương ra tay, đối phó kia cuồng đồ tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Đại sùng vương lau lau mồ hôi lạnh trên trán, kính sợ không thôi. Ngoài ra chú vương cùng cuồng đồ thất giả một trận chiến này, chất nhi nghĩ lan truyền ra ngoài, không biết chú vương ý nghĩa. Đại sùng vương trông mong nhìn về phía cực quan kiếm chủ, mang trên mặt khao khát. Hắn một cái ngũ tượng tông sư ngồi ở trên vương vị, thống ngự một châu nơi, tự nhiên là khó mà phục chúng. Đại sùng quốc trong các đại thế lực đối với hắn chỉ có mặt ngoài kính cẩn nghe theo, thật sự kiêng kỵ hay là cực quan kiếm chủ? Chỉ là theo cực quan kiếm chủ bế quan, mấy năm không hỏi thế sự, quốc cảnh trong quần quận sóng ngầm, rất nhiều không an phận dã tâm hạng người lại bắt đầu xung ra. Đại sùng vương thông qua mục tiên ti tình báo, nhìn thấy trong đó mấy cái thế lực lớn ảnh tử, nhưng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cực quan kiếm chủ liếc mắt nhìn hắn, đối nó tâm tư thấy rõ, không có gì hơn là nghị cáo mượn oai hùng, uy hiếp không phù hợp quy tắc. Cực quan kiếm chủ chậm rãi thu lại khí phách, đại sùng vương chợt cảm thấy trời long đất lở áp lực thủy triều rút đi, hắn gánh nặng trong lòng liền được giải khai đồng thời, liền nghe cái trước thản nhiên nói, tu vi của ngươi quả thực quá yếu một chút, chỉ là ngũ tượng, há có thể khuất phục quần hùng, ngồi vững vàng vương vị. Đại sùng vương cười khổ nói, võ học nhất đạo, leo lên gian nan, chất nhi thiên phú thường thường, nhường chú vương thất vọng rồi. Cực quan kiếm chủ lắc đầu. Đại sùng vương vì tam thập tuổi đưa thân ngũ tượng tầng thứ, dù là trong quá trình này hao phí lượng lớn tài nguyên công pháp, vậy được xưng tụng một câu tư chất thượng thừa, bằng không cực quan kiếm chủ cũng sẽ không coi trọng hắn, nâng đỡ hắn leo lên vương tọa. Đáng tiếc ngũ tượng mặc dù năng lực xưng hùng một chỗ, làm một phương thế lực chi chủ, nhưng một châu bá chủ phân lượng cũng không nhẹ như vậy. Cực quan kiếm chủ trong lòng biết võ học chi đạo không cưỡng cầu được, càng không khả năng nhường đại sùng vương trong khoảng thời gian ngắn đạt được cực lớn bay vọt. Phất phất tay, thôi, ngươi muốn truyền ra ngoài liền truyền đi đi. Đại sùng vương trong lòng vui mừng, lại nghe cực quan kiếm chủ tiếp tục nói, cùng kia thất giả kiếm quân đánh một trận xong, ta sắp rời đi nguyên châu, du lịch thập được nơi, luận đạo bát phương cao thủ, có thể mấy năm cũng sẽ không trở về, vừa vặn thừa này thời cơ, đối những kia lòng mang ý đồ xấu hạng người chấn nhiếp một phen. Cái gì? Lời vừa nói ra, bất luận là đại sùng vương lại hoặc mục tiên ti chi chủ Chiêm An Đồng tất cả đều lấy làm kinh hãi, hai mắt trợn lên nhìn phía cực quan kiếm chủ, thần sắc kỳ biến. Cực quan kiếm chủ chính là đại sùng thần hộ mệnh bình thường tồn tại. Đại sùng vương, Chiêm An Đồng và người đều đã thành thói quen cực quan kiếm chủ che chở, biết rõ bất kể gặp phải cỡ nào cường địch, phía sau cũng có cực quan kiếm chủ chỗ dựa, trong lòng tự nhiên là có lực lượng. Chính như lần này, kia kiếm quân thất giả khí thế hùng hùng, dơ lên đánh tan Chiêm An Đồng, cho thấy sâu không lường được tu vi. Chiêm An Đồng mặc dù có chút kiêng kỵ, lại không có gì e ngại suy nghĩ, nhưng nếu là cực quan kiếm chủ rời đi đại sùng, dường như là từ thiêu đốt trong đống lửa rút đi tân hỏa. Yên tâm, cho dù ta không tại đại sùng, chỉ cần ta một ngày bất tử, Nguyên Châu đều không người dám làm loạn, rời đi trước đó, ta sẽ hướng Phong Châu đi một chuyến, bái kiến Hắc Phong đại thánh, mời hắn chăm sóc một hai. Cực quan kiếm chủ giọng nói lạnh nhạt, lại tự có một cỗ tự tin mãnh liệt, nhất là hắn câu nói sau cùng, mời Hắc Phong đại thánh chăm sóc một hai. Đại sùng vương, Chiêm An Đồng con mắt trừng lớn, sắc mặt kinh ngạc. Đại sùng vương xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy cực quan kiếm chủ từ trước đến giờ lạnh lùng gương mặt bên trên, giờ phút này khoe miệng hơi bật lên, dường như lộ ra một vòng nụ cười. Điều này làm hắn lòng dân trào, đã tuôn ra một cái suy đoán. Cực quan kiếm chủ dường như khám phá ý nghĩ của hắn, đứng chắc tay, bình tĩnh nói: Ta 38 tuổi bắt tượng đại thành, 42 đầu năm lần nếm thử phóng ra một bước kia, làm sao chân đạo chi gian thực vượt qua ta đón trước? Chỉ là bước ra nửa bước đều hết sạch sức lực, may mắn được mấy phần thiên vận, để cho ta chưa bị phản vệ, ngược lại nhìn thấy một hai phần chân đạo chi diệu. Cực quan kiếm chủ nhẹ giọng thở dài, bây giờ lại là mấy năm khổ tu, cuối cùng, hy vọng tiêu kiếm quân thất dạ là đối thủ tốt, năng lực liền tâm người ta. Chẳng qua cho dù hắn chưa đủ mạnh, cũng bất quá là tiêu hao thêm phí hai ta ba tháng khổ công mà thôi. Vang một tiếng, đại sùng vương đầu góc đều giống như muốn nổ tung, huyết dịch cả người bốc lên, đống chốc vọt tới trên mặt, nhường hắn cả khuôn mặt cũng nóng bỏng, tâm thần quấy động, khó mà tự kiềm chế. Bên cạnh Chiêm An Đồng cũng là ánh mắt cực nóng, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Cực quan kiếm chủ ý nghĩa không thể minh bạch hơn được nữa. Chân đạo, nhiều nhất 2-3 tháng về sau, hắn liền đem bước vào chân đạo, dơ lên biến thành thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ. Thậm chí nếu như kia kiếm quân thất dạ đầy đủ cường hành, có thể trong chiến đấu tìm kiếm đến kia một điểm linh cơ, trực tiếp đột phá. Một sáng cực quan kiếm chủ biến thành chân đạo cường giả, như vậy bọn hắn đại sùng quốc vậy nhất định là nước lên thuyền lên, biến thành thập vực trong cũng tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp thế lực. Gió lạnh kinh của tới, thổi tan đầy trời mây đen, hiện lộ ra nửa vầng trăng tàn, thanh lãnh trong sáng quang hoa tùy ý mà xuống, đem trọn tọa hoàng cung cháo vào trong đó. Trước cung điện, cực quan kiếm chủ chẳng biết lúc nào lại đã biến mất không thấy gì nữa. Gió lạnh thổi tập được đại sùng vương, Chiêm An Đồng hai người tay áo bay phất phới, mà bọn hắn trong lòng lại là một mảnh lửa nóng. Hai người ngây người một lát, hướng về trong cung điện bái một cái, không người rút đi. Lặng im nhìn đi qua từng đầu thật dài hành lang, đi vào một tòa trong đình viện, đại sùng vương nói: Chiêm tiên sinh, chuyển lại thông tin đều giao cho các ngươi mục thiên đi. Vương thượng yên tâm. Đại sùng vương gật đầu một cái. Nguyên Châu rộng lớn, một đêm công phu đương nhiên không đủ để đem cực quan kiếm chủ đánh với kiếm quân thất giả một trận thông tin lan truyền toàn châu, thông báo mỗi một phương thế lực. Nhưng vì mục thiên ti lực lượng, tung đô làm trung tâm ngàn dặm nơi dư giả, vừa bạn bao gồm đại sùng giàu có nhất một khu vực lớn. Về phần cái đó cường độ ở đâu? Đại sùng vương con mắt híp lại. Ta sẽ tự mình đi một chuyến. Chiêm An Đồng trầm giọng nói. Nhưng mà, Chiêm tiên sinh ngươi vết thương trên người, điểm ấy thương còn muốn không được mệnh của ta. Chiêm An Đồng ánh mắt tiến tĩnh, dưới ánh mắt rủ xuống, nhìn hướng về phía trên lồng ngực vết thương. Thất giả một kích kia xuyên qua bộ ngực của hắn, vì bắt tượng cao thủ cường đại sinh mệnh lực, mặc dù sẽ không tổn hại và sinh mệnh, nhưng cũng không phải Chiêm An Đồng nói được như vậy hời hợt. Kỳ thực hắn vì bí pháp sinh sôi mầm thịt, bù vào huyết động, đã là nguyên khí đại thương. Tốt, vậy liền vất vả chiêm tiên sinh. Chiêm An Đồng cung kính nhận mệnh lệnh, cẩn thận tỉ mỉ hành lễ sau đó, rời khỏi cung điện, triệu tập Mục Tiền Ti đông đảo bí tham, đem tin tức phân phó. Trong chốc lát, đám người tứ tán, từng vị Mục Tiền Ti cao thủ dương ra thân pháp, hướng về bốn phương tám hướng lướt gấp mà đi. Trước hết nhất bị báo tin đến chính là thân ở Tung Đô trong rất nhiều nhà giàu có quyền quý, đem cửa mạnh tướng, các lộ giang hồ hào hùng. Những người này đầu tiên là Mục Tiền Ti bí tham đêm khuya đến thăm mà giật mình, đúng lúc này biết được truyền đạt thông tin về sau, càng là hơn trong lòng chấn động. Cực Quang kiếm chủ, Thất Dạ kiếm quân, ngày mai giờ tỷ chính, quyết chiến quốc thủy. Cực Quang kiếm chủ tại đại sùng uy thế không cần nhiều lời, kia Thất Dạ kiếm quân cũng là đạp trên Nam Phi Vân, Vân Thủy thượng nhân, kiếm si ba vị này đỉnh tiêm cao thủ mà thành danh, luận uy danh có thể không kịp Cực Quang kiếm chủ nhiều năm tích lũy, lại là gần đoạn thời gian hắc phong vực danh tiếng thịnh nhất một trong những nhân vật. Kiếm chủ, kiếm quân chi chiến giống như hồ quang điện hỏa, phi tốc truyền bá, làm cho đêm này lập tức gió nổi mây phun, nhiều mặt thế lực ngao ngoe muốn động. Đồng thời, trong khách sạn Thất Dạ vậy lần nữa gặp được Chiêm An Đồng. Giờ thị, Khúc Thủy, ta biết rồi. Thất Dạ ánh mắt bình tĩnh, giọng nói càng không có chút nào gợn sóng, làm cho Chiêm An Đồng không biết sao đều sinh ra một ít nộ khí, ngực thương thế lôi kéo, mơ hồ kịch liệt đau nhức truyền đến. Hắn hừ một tiếng, thông tin ta đã truyền đến, hy vọng ngươi không muốn lâm trận bỏ chạy, thật tốt ngủ yên một đêm đi, cái này đem là ngươi cuối cùng bình tĩnh. Nói xong, quay người mà đi. Chương 191, tổ chức thần bí. Chương 191, tổ chức thần bí. Thất Dạ đưa mắt nhìn Chiêm An Đồng thân hình biến mất, trên mặt không hề gợn sóng. Đổi thành Ngụy Viễn chân thân lời nói, này Chiêm An Đồng có thể đã nguội, nhưng giấy khôi lỗi không có nhân loại tình cảm, đương nhiên sẽ không tức giận. Huống chi Thất Tượng, Bát Tượng đã là thiên hạ cao thủ hiếm thấy, thuộc về ưu chất nhất giao hẹn, cắt một gốc giả thiếu một gốc giả cái chủng loại kia, đang giả dốc lòng bồi dưỡng, không thể tùy ý thu hoạch. Trong vòng một đêm, tại tầm thường người không biết hiểu góc, về Cực Quang kiếm chủ, kiếm quân Thất Dạ quyết chiến Khúc Thủy thông tin từ Tung Đô lưu truyền ra đi, nhanh chóng truyền đến Nguyên Châu các đại thế lực trước án. Đại Sùng Vương cung, u ám sâu thẳm được không có một tia sáng trong cung điện, Cực Quang kiếm chủ Chiêm Dương Diệu chậm rãi mà đi, đi ngang qua trong điện kim trụ thời điểm, không nhanh không chậm nhấn một ngón tay. Xoẹt. Trụ thượng cung đăng đống nhiên sáng lên, chiếu sáng Cực Quang kiếm chủ nơi sống yên ổn, vậy chiếu ra hắn một tấm lạnh lùng mặt. Nhưng điểm ánh sáng này cũng liền nhuộm dần trượng tìm nơi, phía trước vẫn như cũng là một mảnh hắc ám, Cực Quang kiếm chủ im lặng một lát, đống nhiên nói, ngươi đã đến. Trong bóng tối truyền ra nhất đạo cười khẽ, đúng lúc này có sàn sạt tiếng bước chân truyền ra, giống như từ thiên cuối cùng xa xa đã đến, cho người một loại cực độ cảm giác không chân thật. Ta chân trước mới bước vào đến, lập tức liền bị Chiêm huynh ngươi phát giác, nhìn tới ngươi rất nhanh liền có thể trở thành người đời ta. Nhất đạo vặn vẹo cái bóng mơ hồ xuất hiện tại Cực Quang kiếm chủ trước mắt. Ta có thể có hôm nay, còn phải nhờ có các ngươi giúp đỡ, bằng không ta lần đầu tiên đột phá chân đạo thất bại lúc, phản phệ phía dưới, cho dù bất tử, cũng sẽ tổn hao nhiều căn cơ, mong muốn bù đắp lại, không biết muốn hao phí bao nhiêu tinh thần và thể lực cùng thời gian. Cực Quang kiếm chủ nói khẽ. Ha ha. Ảnh Tử cười cười nói, chúng ta giúp ngươi, cũng không cần cảm tạ của ngươi, chỉ vì ngươi có cái này giá trị, ngươi tu vi hiện tại vậy đã chứng minh chúng ta không có nhìn lầm người. Cực Quang kiếm chủ nhìn chăm chú Ảnh Tử, ánh mắt tiềm thước, trong đó có từng đạo kiếm quang sáng chói bay vút lên, nhưng này Ảnh Tử lại như là không tồn tại thực thể u linh, chính đặt mình vào một cái khác trọng giao diện trong cùng hắn đối thoại. Bất kể hắn làm sao thúc đẩy kiếm ý, ngưng tụ tại đồng, cũng vô pháp nhìn ra cái bóng kia thực chất. Cực Quang kiếm chủ trong mắt kiếm quang tàn đi, hơi dừng lại, nói ra, nhưng ta cho tới bây giờ, đối với các ngươi vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, các ngươi là cái gì tổ chức? Có bao nhiêu người? Đến tột cùng có mục đích gì? Cho tới bây giờ, dù sao cũng nên nói cho ta biết đi. Không cần bội vàng, chờ ngươi vào chân đạo, chúng ta tự nhiên sẽ báo cho biết tất cả. Ảnh Tử cười nói, chân đạo lời nói, ta nhiều nhất 2-3 nguyện là được thành tựu. Cực Quang kiếm chủ trầm giọng nói, chí ít bây giờ còn chưa bước vào, không phải sao? Ảnh Tử hơi hợt trả lời một câu, lại là cười khẽ, chỉ là 2-3 nguyện, tượng Chiêm huynh dạng này người, chẳng lẽ còn không chịu nổi tính tình? Cực Quang kiếm chủ trầm trầm vào Ảnh Tử nhìn một lát, vừa rồi phun ra một chữ, tốt. Hắn đối Ảnh Tử đám người lai lịch tò mò chi cực. Từ mấy năm trước, đối phương tiếp xúc hắn bắt đầu, trừ ra trước mắt này Ảnh Tử bên ngoài, còn có hai người khác cùng hắn tiếp nhận đầu. Ba người này tất cả đều thể hiện ra chân đạo tu vi, mà theo bọn hắn lơ đãng lời nói lộ ra, cái này thế lực tuyệt đối không bèn bèn chỉ có ba vị chân đạo cường giả. Đây là cỡ nào để người kinh hãi thông tin? Dù là vì Cực Quang kiếm chủ bình tĩnh cũng theo đó kinh hãi. Cần biết, cho dù là lục thánh sở thuộc, chân đạo cường giả nhiều nhất một phương, đem kia một thánh tính cả, cũng liền năm vị chân đạo thôi. Cực Quang kiếm chủ cũng không cho rằng Ảnh Tử một phương lệ thuộc vào nào đó một thánh, như nói như vậy, đều hoàn toàn phá vỡ cân đối, đã sớm dẫn nổ giới vực đại chiến. Một cái có nhiều vị chân đạo cường giả thế lực thần bí sao? Cực Quang kiếm chủ con mắt hơi híp. Đối phương ý tứ rất rõ ràng, muốn mời chào hắn gia nhập, mà đúng Cực Quang kiếm chủ bản thân mà nói, cái này cũng là một chuyện tốt. Đưa thân chân đạo sau đó, hắn mong muốn tiếp tục trên võ đạo tinh tiến, hoặc là du lịch thiên hạ, lấy chiến dưỡng chiến, hoặc là dấn thân vào lục thánh, hướng những võ đạo này người mở đường tỉnh giáo. Nhưng cùng làm thật nói, chiến lược có cao thấp, bản chất không khác biệt, Cực Quang kiếm chủ cũng không vui lòng thần phục lục thánh, với lại hắn nửa đường đầu nhập vào, vậy rất khó lấy được lục thánh tín trọng, chưa hẳn vui lòng truyền thụ cho hắn chân lý. Chân đạo Cực Quang kiếm chủ ánh mắt yếu ớt, xuyên thùng hắc ám cùng với nặng nề thành cung cách trở, nhìn phía Khúc Thủy phương hướng. Khúc Thủy coi như là Nguyên Châu cảnh nội một cái lớn nhất hà, phát nguyên tại Nguyên Phong Đại Tuyết Sơn, kéo dài mấy ngàn dặm, chạy qua bán châu nơi, bởi vì nhánh sông dày đặc, khúc chết uốn lượn nguyên nhân, gọi tên là Khúc Thủy. Đương nhiên, cũng có truyền thuyết là vài ngàn năm trước, có một vị ôm đàn tiên nữ từ cựu thiên mà xuống, quăng người vào hạ, từ đó sông lớn trong, thì có khúc nhạc thanh âm. Tung đô vị trí, tình cờ bị khúc thủy nhánh sông xuyên qua, một đường hướng chạy ngoài thành Bình Nguyên. Hắc dạ chưa tan hết, khúc thủy chi thượng, tỏ khắp nhìn tầng tầng sương mù. Lưỡng bờ sáng lên từng chiếc đèn lồng, đông đảo đèn đuốc phân tán tại hơn 10 dặm trường hà bên bờ, giống như từng đạo tinh hỏa dày đặc. Liếc nhìn lại, bờ sông các nơi bóng người đông đảo, đã hội tụ dậy rồi đông đảo võ học trung nhân, những người này điêu luyện khí tức sen lẫn quấn quanh ở cùng nhau, giống lò luyện bình thường, thổi tan sương mù. Bốn phương tám hướng đều là ồn ào tiếng huyên áo, giống như đi chợ một loại náo nhiệt. Thỉnh thoảng đều có từng đạo tiếng gió nứt vỡ, từ giữa không trung bay lượn đến từng đạo bóng người, đều là hướng về phía kiếm quân, kiếm chủ chi chiến mà đến. Đương nhiên, nhiều như vậy võ nhân tụ tập cùng nhau, khó tránh khỏi sinh ra sự cố, chính chủ còn chưa tới chẳng, đã có một ít người không biết vì sao duyên cớ kích đấu. Tuyệt đại đa số võ nhân thấy vậy, không những không tới ngăn cản, ngược lại lớn tiếng khen hay, như là vợ kịch khai mạc trước thêm nhiệt đồng dạng. Ầm ầm, giống như nhất đạo nổ tung phá không, đúng lúc này báo táp từ thiên màn tập quyển mà xuống, hơn 10 dặm trong đá cuội bay múa, cây cối bẻ gãy, giữa không trung có một xe liên phá không bay tới. Xe vua chi thượng, một vị đầu đội mão ngọc, khí độ bất phàm trung niên đứng chắc tay. Phía dưới đám người lập tức bộc phát ra một hồi reo hò, dường như người này là cái gì ghê gớm đại nhân vật, nhưng đúng lúc này càng thêm manh động kêu lên lại từ bên kia truyền ra. Từng vị Nguyên Châu đại nhân vật nối liền không dứt chạy đến, hoặc là cưỡi phi không liên xa, hoặc là ngồi cưỡi linh cẩm, hoặc là trực tiếp phá không bay tới, từng cái như là như lưu tinh rơi xuống khúc thủy hai bên bờ. Bóng đêm rất nhanh bị sắt trời xé nát, ven bờ những tia giang hồ võ nhân đều nhanh chết lặng, tới nhân vật thành danh thực sự quá nhiều rồi, thậm chí ngay cả một ít ở ẩn nhiều năm lão cổ đồng cũng hiện thân. Tùy theo, Vương thượng Giá Lâm, Đại Sùng Vương khung xe vậy đã tới khúc thủy bên bờ, tại đông đảo đại nội cao thủ, Mục Thiên Ti bí tham bảo vệ dưới, Đại Sùng Vương liếc nhìn quần hùng, ánh mắt chiếu tới, mọi người sôi nổi cúi đầu, nhưng cũng không ít mặt người hiện cười nhạo, cũng không để trong lòng. Đại Sùng Vương mặt không đổi sắc, hỏi xuống dưới đầu, kia cuồng đồ còn chưa tới sao? Một vị nội quan cười nói, Vương thượng thần uy nghiêm nghị, kia cuồng đồ nghĩ là không dám làm cản, đã sợ đến chạy trốn. Đứng ở Đại Sùng Vương bên người Chiêm An Đồng không có đi để ý tới nội quan, một đêm nghỉ ngơi, tăng thêm linh dược phụ trợ, thương thế hắn khôi phục không ít, giờ phút này ánh mắt nhìn quanh, nhìn về phía bên trái, trầm giọng nói, hắn đến. Chương 192, Khúc Thủy Quyết Chiến. Chương 192, Khúc Thủy Quyết Chiến, ai tới? Đại Sùng Vương ánh mắt run lên, theo Chiêm An Đồng ánh mắt nhìn, liền thấy sáng sớm thê lanh mông lung sương mù mỏng trong, chậm rãi đi ra một bóng người, một thân thân hình cao, thân xuyên hắc bạch hai gian bảo phục, lưng đeo ô sao cổ kiếm, khí chất thanh lanh như hàn đồng chi nguyệt. Vừa mới hiện thân, liền có chủng nét đầy tầm nhìn tồn tại cảm. Cho dù khúc thủy lưỡng bờ hội tụ dậy rồi hàng ngàn hàng vạn võ nhân, trong đó không thiếu thành danh nhiều năm danh gia cao thủ, võ lâm hào hùng, thế gia minh châu, nhưng này một khắc cũng giống như biến thành trăng sáng chi bên cạnh đồng đóm, lu mờ ảm đạm. Đến rồi, Thất Dạ kiếm quân. Ồn ào huyên náo tiếng vang ngưng trệ một cái chớp mắt, tùy theo tiếng kinh hô mãnh liệt, hết đợt này đến đợt khác, vang vọng khúc thủy hai bên bờ, từng đạo ánh mắt bén nhọn giống như lợi tiện bắn ra đến Thất Dạ trên người, phảng phất muốn đưa hắn cả da lẫn xương nhìn xem cái thông thấu. Xiu xiu xiu, tay áo phá phong thanh âm, xé rách trường không, khá xa chỗ đông đảo võ nhân dương ra thân pháp, từng cái giống như đại ương ngang trời, xu thế thân cấp phi, hình như báo tác. Càng có phi liễn, linh cầm nghiền nát khí lưu, phát ra ầm ầm lôi đình nhấp nhô vang vọng, nhanh chóng chống đỡ đến phụ cận. Thất Dạ quật khởi tốc độ quá nhanh, ba lần ra tay, cầm nã Nam Phi Vân, Vân Thủy Thượng Nhân, kiếm si tam đại đỉnh tiêm cao thủ, bởi vậy danh chấn hát phong ngực, chiếm được kiếm quân danh hào, bây giờ càng là hơn xâm nhập Đại Sùng Vương cũng, phiêu chiến cực quang kiếm chủ, rất nhiều người cũng muốn kiến thức hắn phong thái. Thất Dạ đối với bốn phương tám hướng những kia hoặc là rung động, hoặc là hoảng sợ, hoặc là tò mò, mê hoặc, phẫn nộ, cam thủ ánh mắt nhìn như không thấy, từng bước một đi tới bên bờ trên tảng đá. Đông dưng ngừng chân. Rào rào. Sông lớn lao nhanh, mãnh liệt chạy xiết sóng lớn kinh tập, đập bên bờ, bộc phát ra như sấm rền tiếng vang, nhỏ vụn dày đặc bọt nước bắn tung tóe ra. Thất Dạ cũng không vì tình khí chống cự, mặc cho bọt nước thấm ướt áo bào. Đại Sùng Vương xem kỹ Thất Dạ, ngược lại là không có ý động thủ, thứ nhất đối phương tùy tiện đánh tan Chiêm An Đồng, lấy hiện ra tu vi, và Đại Sùng Vương trên tay nắm giữ lực lượng, căn bản không có đối phó nắm chắc. Càng quan trọng chính là, Thất Dạ là cực quang kiếm chủ đối thủ, không cần đến hắn bao biện làm thay. Chú Vương ra tay, tháng qua này Thất Dạ làm không là vấn đề, chỉ là không biết có thể hay không áp đảo người này. Nếu là có thể đem nó thu về dưới trướng, cho dù chú Vương rời khỏi Nguyên Châu, bản vương cũng nhiều một sự giúp đỡ lớn. Đại Sùng Vương âm thầm suy nghĩ, nhíu mày. Thất Dạ ác tặc. Mà lúc này đây, bên bờ sông quát to một tiếng vang lên, xôi trào sóng âm nổ sóng lớn bạo tán, một đám người mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hiện thân, hung hăng trừng mắt về phía Thất Dạ, ngươi đem chúng ta sư phụ mang đi nơi nào? Ừm. Bọn hắn là Nam Phi Vân đệ tử, Phi Vân kiếm có người. Lập tức đều có người nhận ra đám người này thân phận, một ít võ nhân bắt đầu cười hắc hắc, con mắt quay tròn chuyển, chờ coi trò hay. Bọn này Phi Vân kiếm quán môn nhân xuất hiện ở đây cũng thuộc về trùng hợp, từ Thất Dạ bắt đi Nam Phi Vân, Phi Vân kiếm quán hết rồi trụ cột, đệ tử môn nhân theo ban đầu kinh sợ trong sau khi tỉnh lại, rất nhanh phân liệt tứ tán. Trong đó một nhóm người liền vào này Nguyên Châu, đêm qua ngẫu nhiên được biết Thất Dạ khiêu chiến cực quang kiếm chủ thông tin, xúc động phẫn nộ phía dưới, trong đêm tập kích bất ngờ đến Tung Đô. Thất Dạ ánh mắt rời chuyển, liếc đám người này một chút, hắn ánh mắt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì khí thế cùng sát ý, lại lệnh bọn này Phi Vân kiếm quán môn nhân tựa như một chậu nước đá dội lên trên đầu, lửa giận trong khoảnh khắc dập tắt, dưới chân lảo đảo ngã xuống. Có mấy người càng là hơn sắc mặt trắng bệnh, nhớ tới Thất Dạ cùng Nam Phi Vân lúc giao thủ chẳng cảnh, phía Nam Phi Vân tu vi đều bị bẻ gãy nghiền nát đánh bại, bằng bọn hắn điểm ấy không quan trọng võ công, ở đâu ra sức lực khiêu chiến? Phẫn nộ tiêu tán, e ngại tâm trạng như sóng triều động, một người sang sảng một tiếng rút ra trường kiếm, sáng như tuyết mũi kiếm nhắm thẳng vào Thất Dạ. Ác tặc, nơi này tụ mãn hàng ngàn hàng vạn anh hùng hào kiệt, một người một miếng nước bọt có thể chết đối ngươi, ngươi còn dám hành hung hay sao? Lời vừa nói ra, không có dẫn tới mấy người cộng hưởng, ngược lại là vang lên liên tục cười nhạo thanh. Đông đảo tới trước quan chiến giang hồ khách đều không có mấy cái kẻ ngốc, sao lại bị như thế thô lậu mánh khóe cổ động? Rêu cợt âm thanh lọt vào tai, kia một đám Phi Vân kiếm quán đệ tử vừa thẹn lại phẫn, khuôn mặt đỏ lên thời khắc. Đột nhiên trong lúc đó, nhất đạo réo rắc khiếu âm từ cách xa chân trời truyền đến. Một sợi thanh quang chợt hiện, bay vút lên trường không, ban đầu còn đang ở ngoài mấy chục dặm, hô hấp trong lúc đó đã đến phụ cận. Khúc thủy hai bên bờ, đông đảo võ nhân sôi nổi ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn lại. Kia thanh quang trước đây sơ nhạt lưu hòa, như là nắng sớm bên trong ánh sáng lưu hòa, coi như ở trong nháy mắt này ở giữa, ầm vang nổ bể ra đến, vô cùng vô tận quang hoa tùy ý mà ra, cho người cảm giác dường như là thiên thượng đại nhật đập xuống, đúng lúc này bạo liệt. Thiêu đốt tịnh quang hoa đốt người, kịch liệt tăng nhanh nhiệt độ cao, đống chốc liền đem quanh mình sương mù bốc hơi hầu như không còn, thậm chí ngay cả kia chạy xuôi không thôi khúc thủy dòng sông đều là chấn động, vài dặm trong mặt sông đột nhiên giảm đi hơn một xích. A. Sau một khắc, theo bốn phương tám hướng truyền ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết, không biết có bao nhiêu người bị thiêu đốt khuôn mặt, con mắt, trong đồng tử chảy ra máu tươi đến, phát ra chó hoang loại gào thét. Mà đại sùng cảnh nội những cái kia đại tông phái, danh gia vọng tộc, thường nhân trong mắt cao không thể chạm các đại nhân vật lúc này cũng là đồng tử co vào, kính sợ nhìn về phía trên bầu trời chậm rãi hạ xuống một thân ảnh. Cực quang kiếm chủ giống như thiên thần loại từ cựu tiêu hạ xuống, quanh mình tràn ra vô tận quang hoa vậy dưới hắn rơi trong quá trình, thật nhanh đầu nhập hắn thể sắt trong. Mãi đến khi cách xa nhau mặt đất không đủ trăm trượng lúc, cực quang kiếm chủ thân hình đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn xuống, nhìn chằm chằm về phía Thất Dạ. Nhìn một lát, cực quang kiếm chủ con mắt hơi híp, vì nhãn lực của hắn cũng vô pháp nhìn ra Thất Dạ nội tình. Đương nhiên, cái này cũng không lạ thường, phương thiên địa này che lấp khí cơ công pháp nhiều không kể xiết, một ít đỉnh tiêm bí ẩn pháp môn thi triển ra, cho dù là chân đạo cao thủ cũng không thể một chút khám phá, cần động thủ mới có thể thăm dò đối phương cụ thể tu vi. Kiếm quân Thất Dạ. Cực quang kiếm chủ giọng nói sơ nhạt, theo gió nhẹ nhàng rất xuống, các hạ xuống đây được ngược lại là rất sớm, hiện tại dường như vậy còn chưa tới ước định giờ thị. Thất Dạ nói, kia trọng yếu sao? Với ta mà nói cũng không trọng yếu, đối ngươi rất trọng yếu. Cực quang kiếm chủ lắc đầu, thản nhiên nói, ta có một thói quen, chỉ cần là đối thủ của ta, một sáng ra tay, liền quyết sẽ không thủ hạ lưu tình. Hắn nói đến đây, ánh mắt rời về phía khúc thủy hai bên bờ, sương mù tản ra sau đó, liền nhìn thấy sóng biếc lao nhanh, tóe lên bọt nước trong suốt như từng biển chân châu, hai bên bờ cây xanh râm mát, muôn hoa đua thắm khoe hồng, cảnh sắc tú lệ nghi nhân. Cực quang kiếm chủ bàn tay mở ra, hôm nay thời tiết không sai, nơi đây cũng là phong quang tú lệ, cho dù là nhiều một chút điểm thời gian, ngươi vậy phải hiểu chân quý. Đích thật là tốt phong quang, nhưng ta càng muốn nhìn hơn kiếm của ngươi. Thất Dạ cùng cực quang kiếm chủ hai mắt nhìn nhau, mở miệng nói, không cần nhiều lời, ra tay đi. Cực quang kiếm chủ sắc mặt vậy rất bình tĩnh, nói ra, ta là chủ nhân, ngươi là khách nhân, thân làm chủ nhân, cũng muốn cho ngươi một điểm ưu đãi, mời. Thất Dạ không có lại nói cái gì, con ngươi hơi nhắm, ngay lập tức đột nhiên mở ra, đồng tử chỗ sâu nhất đạo lệ điện điểm qua. Giang giác. Giữa không trung cũng giống như có thiểm điện phích lịch tỏ vẻ đồng ý, âm vang bắn nổ tiếng vang bên trong, Thất Dạ bên hông ô sao cổ kiếm phá không mà ra, hóa thành nhất đạo lưu quang. Tốt đổi phế, tốt đổi phế. Không thể như vậy, ngày mai buổi canh, trước làm hứa hẹn, ép mình một chút. Chương 193, quyết đấu cực quang kiếm chủ, phần 1. Chương 193, quyết đấu cực quang kiếm chủ, phần 1. Nay khẩu cổ kiếm chính là Bùi Viễn theo cực lạc động vơ vét ra chiến lợi phẩm, riêng lấy chất liệu luận, không hề so tương tư đao kém mấy phần, chỉ là khiếm khuyết cổ kia thần bí linh tính. Nhưng không hề nghi ngờ vậy xưng được là thế gian đỉnh cấp lợi khí. Kiếm khí phá không, một lát ở giữa như là đem toàn bộ không gian xé nát trở thành trăm ngàn phần, cuộn trào mãnh liệt kiếm quang lướt ngang trăm trượng, chớp giật loại chém về phía giữa không trung cực quang kiếm chủ. Cực quang kiếm chủ bên hông bội kiếm, vỏ kiếm trong suốt long lanh, giống như thủy tinh trong suốt, phía trên không có bất kỳ cái gì hoa văn ký hiệu tạo hình, hắn cũng không rút kiếm, đưa tay một chỉ. Giữa ngón tay ngưng tụ lại đom đóm loại hơi mang, dường như gió nhẹ thổi muốn dập tắt, lại tại bắn ra một mấy mắt, hóa thành cao vài trượng khí trụ, ầm ầm nghiền ép mà xuống. Đúng lúc này khí trụ cùng kiếm quang chạm vào nhau, bạo tán khí kình hình thành đầy trời lấp mặt đất bao tác, hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán, trên mặt đất đá cuội bay cuộn, rất nhiều dài ra mấy chục năm, trăm năm trở lên đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, bị vòi rồng cuốn vào thiên không, xoắn nát thành phấn. Khúc thủy hoanh minh càng đậm, sóng lớn bay lên trời, bay vút lên đến cao mấy chục trượng không, phát ra to lớn hống, giống như từng đầu dòng nước dương nhanh muốn bước, tê thiên liệt địa. Vẹn vẹn là một lần va chạm, nạ bão, thủy thai liền thứ tự mà đến, mãnh liệt quyền tịch. Xui xẻo hay là lần cận những kia người quan chiến, trừ ra một ít kinh nghiệm phong phú lao giang hồ, tại Thất Dạ cùng cực quang kiếm chủ đối thoại thời khắc, đã đi đầu mang theo môn nhân thân hữu tránh lui, không ít người cũng gặp tai bạn. Bị thương còn thuộc vận may, một số người bị tán loạn khí kình đánh trúng, trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ, bạo tán trở thành một đống huyết nhục bùn nhão, lại bị cuồng phong thổi, ngay cả bột phấn đều không có còn lại. Quân hùng đều bị ngạc nhiên, tùy theo chính là thân pháp thi triển hết, bối rối tán loạn, hướng phía xa xa rút lui. Đại Sùng Vương cũng tại Chiêm An Đồng và Mục Tiên Ti bí tham cùng với một đám đại nội cao thủ hộ vệ dưới, đi như tia chớp, trong chớp mắt lui đến hơn 10 dặm ngoại. Là cái này bắt tượng đại thành, thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ uy thế. Rất nhiều lần đầu kiến thức đến loại tràng diện này, võ nhân nắm chặt nắm đấm, một trái tim phanh phanh nảy loạn, đã là cảm thấy kinh chấn, lại nhịn không được lòng dâng trào, đáy mắt tràn đầy khát vọng. Không, nổi danh nhà cao thủ lắc đầu, đây coi là cái gì? Chẳng qua là lần đầu thăm dò mà thôi, bát tượng cao thủ giao chiến, thật sự đánh ra chân hỏa đến, trong thời gian ngắn hủy thành diện quốc đều là bình thường. Hô, cực quang kiếm chủ điểm ra nhất đạo kiếm chỉ về sau, thân hình lập tức từ trên cao biến mất, như là thuấn di loại lướt đến bờ sông, năm ngón tay tìm đòi. Như vực sâu như biển, trời nghiêng đất lệch, áp lực cẩm vang rơi xuống, bao phủ mấy trăm trượng xung quanh, lại trong nháy mắt co vào làm một điểm, đối với thất dạ vào đầu chọc kích. Hống hống, khí lưu lưu động, loáng thoáng trong lúc đó có kim sắc long lân nổi lên, bóng mắt quang hoa nhấc lên xích thủy triều màu vàng nóng, như là theo dị độ không gian trong bay vút lên ra một đầu kim sắc thần long, thần thánh khí tức tản mắt ra, thần long đúng lúc này nô ra một chảo. Chiêm Dương Diệu được người xưng là cực quang kiếm chủ, tất nhiên là kiếm đạo thứ nhất, nhưng võ học đến hắn loại tình trạng này, loại suy, còn lại quyền cước trên lòng bàn tay công phu cũng đều đến đỉnh tiêm tầng thứ. Một kích này chính là đại sùng vương tộc bí truyền tuyệt kỹ, Vân Long Chảo. Nếu là ngay cả một chảo này đều không thể đo lấy, đối phương tự nhiên không để cho hắn rút kiếm tư cách. So với Nam Phi Vân, Vân Thủy, kiếm si mạnh thắng không chỉ một bậc. Cực quang kiếm chủ vừa ra tay, khí cơ không che giấu chút nào, thất dạng ngưng thần cảm ứng, ánh mắt thiểm thước, chỉ sợ khoảng cách chân đạo cũng liền khoảng cách nửa bước. Không, đây càng gần. Trước đây thất dạng trong kế hoạch là mau chóng giải quyết cực quang kiếm chủ, sau đó đem nó bắt đi phong ấn. Nhưng thấy được cực quang kiếm chủ lực lượng, không khỏi liền muốn đem lợi ích tối đại hóa. Rốt cuộc bắt 10 cái bát tượng đại thành cũng chưa chắc bị kịp được một tôn chân đạo cường giả. Với lại thất dạng còn cảm nhận được âm thầm một ánh mắt thăm dò, mang đến cho hắn không nhỏ áp lực. Có chân đạo cao nhân ẩn nấp quan chiến. Thất dạng lông mày nhíu lại, trường kiếm nơi tay, quang hoa nở rộ, kinh hồng chấp loại kiếm mang bay vút lên trời, như là lôi cuốn to lớn uy năng sao băng, trực tiếp đụng phải trong mây hiện hiện thần long một chảo. Kinh khí bạo tán. Thất dạng nơi sống yên ổn đứt gãy bình thường, từng đạo lỗ thủng to lớn phá bỡ, nước sông rót ngược vào, thân hình hắn lơ lửng mà lên, mắt chú cực quang kiếm chủ. Thần long hư ảnh tiêu tán, hiện ra cực quang kiếm chủ năm ngón tay thành chảo. Cùng thất dạ bảo kiếm đụng thẳng vào nhau. Có chút bản sự, chẳng trách dám đến khiêu chiến ta. Cực quang kiếm chủ trên mặt lãnh đạm hiện ra mỉm cười, trong mắt quang mang đại thịnh, không có ác ý gì, chỉ có thuần túy chiến ý, nhưng này lại càng khiến người ta sợ hãi. Sau một khắc, hắn đột nhiên rút trường, bên hông óng ánh vỏ kiếm bù bù, trở tay cầm chuôi kiếm, sang sảng một tiếng huy kiếm ra khỏi vỏ. Vậy liền đón thêm ta nhất kiếm. Cực quang kiếm chủ kiếm gần như trong suốt, như là một vầng sáng cấu thành, chỉ ở hắn cầm kiếm một mấy mắt, tất cả thiên địa thoáng chốc trở nên sơ sát tiêu điều lạnh lẽo, đông tận xương tủy hàn khí sinh sôi. Giờ phút này vốn đã trời sáng choang, nhưng ngay tại kiếm này mình thanh trong, gần dặm trong tất cả nguyên khí, quang tuyến, hạt mãnh liệt cuốn ngược, tràn vào cực quang kiếm chủ nắm cầm kiếm thể trong. Phía khu vực này nhất thời trở nên hắc ám tĩnh mịch, giống bách quỷ xuất hành ma vực, bốn phía quan chiến người ngạc nhiên biến sắc, rất nhiều không đến hợp tượng cảnh giới võ nhân chỉ là lướt qua, liền cảm thấy chóng mặt, lung lay sắp đổ. U minh kiếm giới, hiểu biết hàng võ nhân khàn giọng kêu lên. Thất dạ ham thân trong bóng tối, trong mắt đi tới, đều là hỗn độn đủ ám, đã mất đi cực quang kiếm chủ thân ảnh. Cực quang kiếm chủ như là theo phương tiên địa này tách ra ngoài. Thất dạ cầm kiếm, huy kiếm, kiếm khí như thủy triều, tùy ý tập quyền, tựa hồ là vô ý thức hành kích hư không. Hết lần này tới lần khác đúng vào lúc này, cực quang kiếm chủ ảnh tử theo thất dạ mũi kiếm phía trước xuất hiện. Đinh, hai cái trường kiếm bảo hư không vật lộn, vô số chiêu pháp tinh diệu hàm ý, tồi thành băng sơn lực đạo hóa thành hời hợt một kích. Ừm, ngươi lại năng lực phát giác được ta. Cực quang kiếm chủ hơi kinh ngạc, cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tùy theo là gió táp mưa rào thế công, người nói chỉ có gọi sai tên, không có lấy sai ngoại hiệu, lời này vẫn có một ít đạo lý. Người khác xưng cực quang kiếm chủ, chỉ chính là hắn kiếm nhanh chóng, truy quang thần sấm cùng với biến hóa khó lường, không thể cân nhắc. Đinh 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 đinh. Hai cái kiếm triển khai kinh diễm vô song quái công, như điện như quang một kiếm quang lạnh, dù là có chút trì trệ, đều sẽ bị kiếm khí của đối phương vỡ nát. Đáng tiếc cám bực trong, không có chút nào quan biến, thậm chí liền âm thanh đều không thể hướng ra phía ngoài truyền ra, thật sự năng lực nhìn thấy thất dạ cùng cực quang kiếm chủ kiếm đấu người cũng liền giải rác vài vị đạt đến thất tượng, bát tượng đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng cho dù là những người này, cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ nhìn thấy bóng người. Chỉ có vị kia chân đạo cao nhân mới đưa tất cả thấy rõ. Thú vị, nghĩ không ra trừ ra Chiêm Dương Diệu bên ngoài, chuyến này còn có khác thu hoạch. Ảnh tử đứng ở đông đảo võ nhân trong, khẽ mỉm cười, nhưng chung quanh người lại đối với hắn nhìn như không thấy, có thai như điếc. Người này nếu là có thể theo Chiêm Dương Diệu lòng bàn tay sống sót, tương lai có thể cũng có thể thành tựu chân đạo. Ừm. Đợi lát nữa, hắn bị thua thời khắc, ta cứu hay là không cứu đâu. Hôm nay trời mưa, đánh bại. Vũ Vương đi khắp a, ngươi có thể nào như thế sa đoạn. Còn có ba canh, các ngươi nhìn được rồi. Chương 194, kiếm ý ngút trời. Xé nát thiên địa kịch đấu, phần 2. Chương 194, kiếm ý ngút trời, xé nát thiên địa kịch đấu, phần 2. Ảnh tử đến từ một cái ngang ngược vô cùng bí ẩn tổ chức, nhưng vì ánh mắt của hắn kiến thức, vậy không cho rằng thất giả đối mặt cực quang kiếm chủ Chiêm Dương Diệu có phần thắng. Chiêm Dương Diệu trừ ra không có thật sự phóng ra một bước kia, ngưng luyện bản tướng bên ngoài, cùng ngã tướng cao thủ vậy không kém được mấy phần. Tu vi như vậy, dường như đã năng lực quét ngang tất cả bát tượng, có thể cũng liền thần thủy thái tử, vũ triều nữ đế một loại kia có thể chất đặc thủ, mấy trăm năm vậy khó gặp tiền tiêu mới có thể và tại bát tượng tầng thứ phân cao thấp. Ảnh tử không cảm thấy này kiếm quân thất dạ năng lực đạt tới thần thủy thái tử, vũ triều nữ đế một cấp bậc. Ánh mắt của hắn yếu ớt, giống lợi kiếm đâm rách lũ ám, đuổi theo cực quang kiếm chủ, thất dạ thân ảnh của hai người rất nhanh liền là ngưng tụ. Hắn kinh ngạc phát hiện, hô hấp trong lúc đó hàng ngàn, hàng vạn lần trong công kích, bất kể cực quang kiếm chủ thế công cỡ nào bén nhọn nhanh chóng, thất dạ đều có thể một tất cả đúng, thậm chí triển khai phản kích, cũng không có rơi vào hạ phong. U minh kiếm giới trong, cực quang kiếm chủ trong lòng bàn tay thần kiếm vô hình, ở trên hư không trong tùy ý xuyên toa, từ bất khả tư nghị góc độ phát động công kích. Khi thì kiếm khí tinh mịn như trầm, khi thì lệ như bành lôi, liên miên bất tuyệt, như chạy xiết trường hà không thôi, mãnh liệt như thủy triều kiếm, rét lạnh như địa ngục kiếm ý mênh mông quần quận đổ xuống mà ra. Nhưng mà, đây hết thảy đều không có đem đối thủ áp đảo, nên đón là càng mãnh liệt hơn phản kích. Kiếm, đập vào mắt đi tới, khắp nơi đều là kiếm, như có như không, như huyễn như thật, u minh kiếm giới đã trở thành kiếm hải dương. Cực quang kiếm chủ đột nhiên cười lên ha ha, trong tiếng cười tràn đầy sung sướng, hắn cảm nhận được kinh hỉ. Đúng vậy, kinh hỉ. U minh kiếm giới một sáng triển khai, liền có thể chèn ép đối thủ thể xác, tinh nguyên thậm chí thần hồn, có thể đối thủ chiến lược giảm lớn. Trước đây cực quang kiếm chủ cho là hắn thi triển u minh kiếm giới, giải quyết thất dạ chẳng qua là dễ như trở bàn tay. Nhưng chân chính giao thủ mới phát hiện, đối phương một thân tinh nguyên chi hùng hậu, tựa như vô cùng vô tận trường giang đại hà, mảy may không kém hắn, lại thần hồn không chút nào bị u minh kiếm giới áp chế. Cực quang kiếm chủ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đối thủ càng mạnh, hắn càng cao hứng, chỉ có đối thủ như vậy mới có thể thúc đẩy hắn cực hạn thăng hoa, phóng ra kia siêu phàm nhập thánh một bước. Tốt tốt tốt. Cực quang kiếm chủ liên tục tán thưởng, vô hình thần kiếm phách chạm mà xuống, trong miệng hét lớn, dùng ra ngươi toàn bộ bản lĩnh đến. Trong lúc nói chuyện, chiến ý tăng vọt, kiếm khí ầm ầm sôi trào, huyện dường như sao băng phá không, lôi ra thật dài đuôi lửa. Dùng ra toàn lực, ngươi đều lạnh. Thất giả đương nhiên sẽ không như thế chậm biếm, khống chế tự thân tu vi đồng thời, chậm rãi tăng lên lực lượng chuyển vận, cũng không có thể đem cực quang kiếm chủ đánh chết, cũng phải cấp cho đầy đủ áp lực, khiến cho có thể hoàn thành thuế biến. Đồng thời hướng phía người quan chiến trong đám nhìn sang, hắn chú ý tới ảnh tử, một vị chân đạo cao thủ. So sánh với cực quang kiếm chủ, tất nhiên là người này càng đáng giá hắn coi trọng. Hắn mục đích cuối cùng nhất không phải giết cực quang kiếm chủ, mà là muốn đem hắn bắt đi phong ấn, tăng trưởng tự thân lực lượng. Lúc này là giữa sân duy nhất biến số, không thể không suy xét ảnh tử lập trường. Một vị chân đạo cao thủ nếu là cường thế nhúng tay, thất dạ cho dù đánh tan cực quang kiếm chủ, như muốn mang đi vậy rất khó. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh trong lúc đó, song kiếm lần nữa va chạm, bộc phát ra kịch liệt tia chớp nổi giận, cuốn bánh kiếm khí bắn trụn, u minh kiếm giới răng rắc rạn nứt, như là mặt kính loại vỡ nát ra. U ám chưa hoàn toàn thối lui, cực quang kiếm chủ hét dài một tiếng, vô hình thần kiếm nơi tay, kiếm thế diễn hóa trong lúc đó, một nhiều đốm lửa sáng lên, giống đen nhánh không trăng sao, đưa tay không thấy được năm ngón ban đêm. Đột nhiên, đầy sao treo đầy cao thiên, ngân hà dày đặc, liền thấy nhiều đốm lửa tán làm thiên điểm bạc điểm, như là tinh thần loại nở rộ quan mang, mỗi một viên tinh thần cũng tỏ khắp ra bảng bạc mênh mông khí thế, chấn động đến hư không run rẩy, mặt đất kịch chấn. Chân quang vô hình, quần tinh kiếm quyết, từng viên một tinh thần quang hoa đại phóng, màu sắc do trong sáng biến thành thiêu đốt thịnh, do mạ vàng hóa thành hỏa hồng, đơn giản là như đi đến cuối con đường thiên tinh, ầm vang nổ tung, từng man kỳ cảnh xuất hiện. Quanh mình hàng ngàn hàng vạn người quan chiến, cho dù là một ít tự cao người tu vi cao thâm, gần đây vậy thối lui đến 10 dặm chỗ, giờ phút này từng cái mở to hai mắt nhìn, rung động thất thần nhìn sang, trong mắt bọn hắn giống như nhìn thấy tinh thần vẫn diệt. Đối với vô biên vô hạn, vô lượng vô hạn vũ trụ mà nói, đó chẳng qua là không quan trọng một điểm pháo hoa, nhưng đối với nhân loại mà nói, lại là như thế tráng lệ mênh mông, lộng lẫy tới cực điểm, đồng dạng cũng là đáng sợ tới cực điểm. Hàng ngàn hàng vạn khỏa thiên tinh vẫn diệt nổ tung, sôi trào khí cơ phát tiết ra đây, hóa thành kiếm khí hải dương, đã nhìn thấy cực quang kiếm chủ thúc đẩy vô hình thần kiếm, chỉ ra chỗ sai thất dạng, kiếm khí hải dương kêu gọi nhau tập hợp mà ra, mãnh liệt khắp tới. Cố kia uy thế kinh khủng, không thể đếm hết kiếm khí, tựa như đây mấy ngàn dặm khúc thủy còn bao la hơn. Thất dạng rút kiếm, không lùi mà tiến tới, quanh thân đã bị nguyên khí bao trùm, vọt thẳng vào kiếm khí trong hải dương. Đúng lúc này thông thiên triệt địa kiếm quang phân sơn đoạn hải, gắng gượng bổ ra một cái thông đạo. Mặc dù vẫn có rất nhiều rời rạc kiếm khí rơi xuống trên người hắn, lại không phá được hắn hộ thể lồng khí. Thân làm giấy khôi lỗi, muốn nói nhược điểm lời nói, quả thực đối tiểu này bao trùm tính đả kích. Sắc bén vô song kiếm khí có chút kiếm kỵ, một sáng vô ý đều dễ bại lộ không phải người khuôn mặt. Cực quang kiếm chủ cười lớn một tiếng, chân đạp vô số kiếm khí, quanh thân kiếm ý quanh quẩn, cùng thất dạ chém giết cùng nhau, chung quanh mặt đất chỉ một thoáng thủng trăm ngàn lỗ, tựa như gặp ngàn vạn năm báo cắt ăn mòn. Mặt đất bị kiếm quang xuyên thủng, từng tầng bùn đất trở nên đầy khối đậu hũ, đây bông tuyết còn muốn mềm mại, bị kiếm khí xóa bỏ hầu như không còn, nước ngầm rất nhanh phun ra ngoài. Cực quang kiếm chủ mũi chân đạp mạnh, kiếm quang cùng nhân thể hợp hai là một, thẳng hướng thất dạ. Thất dạ huy kiếm đón đỡ, hai người bay bọt lên, theo mặt đất giết tới thiên không, nhất bộ nhất đăng tiên, trong nháy mắt liền tiến vào tầng mây chỗ sâu, quấy phong vân biến sắc, tầng tầng đám mây bông gòn loại phá toái. Tê Đông đảo quan chiến võ nhân đảo rút khí lạnh, ngơ ngác ngốc ngốc nhìn về phía thiên cung, đã tắt tiếng năng lực, chiến đấu như vậy, không phải tầm thường võ nhân có khả năng tưởng tượng. Đừng nói bắt kình võ giả, cho dù là đến ngũ tượng, lục tượng cảnh giới tông sư, cùng thất tượng, bát tượng đỉnh tiêm cao thủ vậy chênh lệch cực lớn, huống chi cực quang kiếm chủ chạy tới bát tượng cuối cùng, thất giả đều càng không cần phải nói. Quái vật. Mọi người đấy lòng tuân ra ý nghĩ này, run rẩy e ngại đồng thời, cũng đúng loại lực lượng này tràn đầy nóng dục dục vọng. Đại Sùng Vương, Chiêm An Đồng đám người sắc mặt nghiêm trọng, tại lúc bắt đầu, bọn hắn đều cho rằng cực quang kiếm chủ năng lực tùy tiện lấy được thắng lợi, này lúc sau đã có chút dao động. Vân Tiên chỗ sâu, thất dạ cùng cực quang kiếm chủ chém giết say sưa, cực quang kiếm chủ đem kiếm tốc độ cùng biến hóa phát huy đến cực hạn, không lưu mảy may khoảng cách dày đặc thế công rơi xuống. Trong mắt của hắn lại dâng lên một tia hoài nghi, chém giết một hồi sau đó, đối với thất dạ kiếm đạo, hắn cũng có không ít hiểu rõ. Theo thất dạ kiếm pháp trong, hắn nhìn ra Nam Phi Vân, Vân Thủy thượng nhân, kiếm si đám người ảnh tử, dường như người này đã ba người kiếm đạo dung hội quan thông, nâng cao một bước. Nhưng mà duy chỉ có không có thất dạ thân mình kiếm đạo. Trong mắt của hắn hoài nghi hóa thành tức giận, quát to, ngươi là chỉ hiểu được nhặt người xuất lại. hay là xem thường ta? Dùng bản thân ngươi kiếm đạo đến đánh với ta một trận. Tiếng gió hô hô rung động, sát khí tràn ngập trường không. Chương 195, chân đạp chân đạo, canh ba. Chương 195, chân đạp chân đạo, canh ba. Ngươi đang làm khó dễ ta bùi. Thất dạng. Giấy khôi lỗi có lỗi gì đâu? Dựa vào cái gì phải có sức sáng tạo? Sinh nhi là giấy khôi lỗi, thất dạng cũng không thật có lỗi, chỉ là kiếm trong lòng bàn tay, kiếm quang bay vào thiên cung, như thác nước treo trên cao. Đúng lúc này phi lưu trực hạ tam thiên xích, kiếm mang trải rộng ra, giống từng đầu thật dài dài lụa màu, phách chạm mà ra. Cực quang kiếm chủ hừ lạnh một tiếng, đối mặt này không hề hoa trương giả bộ một cái chẳng kích, đồng dạng là vung ra nhất kiếm. Sau một khắc kiếm minh bạo hưởng, vô số kình khí bạo tán ra, cực quang kiếm chủ thân thể run rẩy dữ dội, lại bị chấn động đến bay ngược trăm trượng, suýt nữa từ trên cao rơi đập. Hắn mũi chân một điểm, lăng hương ngự phong, sát mặt chậm chạp nhìn phía thất dạng, đối phương một kiếm này không hề kỹ xảo có thể nói, duy chỉ có trên lực lượng tăng lên một bậc, thậm chí áp đảo hắn. Kiếm quân thất dạng, hắn cùng ta bình thường, đồng dạng một cước giấm nát chân đạo ngưỡng cửa. Cực quang kiếm chủ trong mắt lóe lên vẻ ngờ vực, tùy theo trong thức hải cũng có nhất đạo tuệ kiếm như điện, đem tất cả mê hoặc, chần chờ và tâm tình tiêu cực chém giết, cuộn trào mãnh liệt chiến ý khuấy động trường không, làm cho cực quang kiếm chủ cả người như lại nhật loại chói mắt sinh huy. Nếu thật là như vậy, kia không thể tốt hơn. Cực quang kiếm chủ trên mặt lướt qua một vòng dữ tợn, vừa vặn nhìn một chút, đến tột cùng là ngươi, hay là ta Chiêm Dương Diệu trước bước ra một bước kia? Xôi trào sát khí dung nhập chiến ý trong, thiên cung như là bị nhiễm lên màu đỏ thắm, từng tầng đỏ tươi ăn mòn ra. Cực quang kiếm chủ quát chói tai, giết. Vô cảnh, trường không đánh nổ, thiên kinh địa động, như là vùng hư không này tại cùng hắn đáp lại, từng đạo tia chớp buông xuống, điện quang cung hỏa tàn mắt ra, nhanh chóng đem cực quang kiếm chủ, thất giả hai người chui vào trong đó. Trên mặt đất, đông đảo người quan chiến đột nhiên nghe này thanh giống to, lập tức đều có không ít người thất khiếu chảy máu, mới ngã xuống đất. Cho dù một ít hợp tượng võ nhân cũng là hai lỗ thai bù bù, như là mười vạn, trăm vạn con ong mật bên thai bờ vỗ cánh. Trên đất rú thảm cùng thiên thượng kịch đấu hòa lẫn, cực quang kiếm chủ thúc đẩy vô hình thần kiếm, đem kiếm ý kéo dài tới đến hư không, buông xuống đến sâu trong lòng đất, toàn lực cùng thất giả chém giết. Kiếm quang che đậy sắc trời, thay thế mặt trời mới mọc. Quang hoa lượn lờ, cho dù là ngoài trăm dặm cũng có thể nhìn thấy. Cực quang kiếm chủ khí cơ cấu kết thiên địa, vận chuyển chu thiên bát tượng, thiên, địa, sơn, trạch, phong, lôi, thủy, hỏa bát tượng hiện hiện, không như bình thường hợp tượng võ nhân hư hư ảo ảo ý tưởng. Cực quang kiếm chủ sớm đã bắt tượng đại thành, ý của hắn tượng dường như ngưng tụ thành thực chất, vạn tượng biến hóa đều ở trong đó. Thiên địa trùng hợp là biến, sơn trạch giao hội là biến, phong lôi tương sinh là biến, thủy hỏa viện trợ cũng là biến. Cái gọi là bắt tượng đã là thực cũng là hư chỉ, nay bắt tượng trong ẩn chứa chu thiên vạn tượng chỉ biến, vô tận diệu hóa tại cực quang kiếm chủ vận chuyển kiếm đạo đồng thời hiện lộ, tám đạo ý tưởng nhanh chóng giao nhau. Ngưng bắt kình, hợp bắt tượng, luyện bắt tượng mà thành chân đạo. Thất giả nhớ lại Càn Nguyên chân công bên trong miêu tả, biết được cực quang kiếm chủ đây là đang hướng về chân đạo thăng hoa. Do bắt tượng đưa thân chân đạo, cần bắt tượng hợp nhất, ngưng luyện thành bản thân bản tướng, đến một bước này, liền coi như là chân đạo đệ nhất cảnh ngã tướng. Thiên Quỷ Lệ Thần cùng với vị kia tế đàn xuất hiện huyết hà tông cao thủ đều là này cấp độ, Lệ Thần bản tướng là đại quỷ, hắn thì là huyết hải tu la tướng. Cùng cực quang kiếm chủ kịch chiến thất dạ lập tức cảm nhận được áp lực, hắn kiếm thế biến đổi, cổ kiếm chi thượng tràn ra cuồng bạo tàn ngược khí tức, đây là một môn bắt nguồn từ kiếm si kiếm pháp, tên là phù đồ huyết sắt kiếm kinh thất dạ giờ phút này thi triển đi ra, tiện thể lại tăng lên một tầng công lực. Nghĩ siêu phàm nhập thánh, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Sắc ý như điên, thất dạ cầm kiếm, đem hơn 10 dặm trong âm hàn hung lệ chi khí cũng cuốn vào kiếm thể, nhất kiếm đâm tới. Cực quang kiếm chủ cảm nhận được kịch liệt uy hiếp, thậm chí cũng bỏ cuộc tự hỏi thất dạ vì sao còn có thể bộc phát ra như vậy lực lượng mạnh mẽ, bản năng khiến cho bát tượng quý nhất, xu thế viên mãn. Thất dạ ngưng thần nhìn kỹ, không buông tham một tơ một hào biến hóa vi diệu. Năng lực khoảng cách gần quan sát một vị bát tượng vào chân đạo, loại cơ duyên này tuyệt đối không kém trên đời bất luận cái gì một quyển thần công bảo điện, hắn mặc dù không dùng được, nhưng lại có thể đem ký ức lưu cho bản thể. Cuối cùng đi đến một bước này sao? Phía dưới quan chiến trong đám người, ảnh tử khép cười một tiếng, đúng lúc này không có đi xem cực quang kiếm chủ, ngược lại nhìn hướng về phía thất dạ. Mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa, bắt tượng hợp nhất, mà một ít thế gia đại tộc, võ lâm tông phái cường giả cùng với không ít lao bối danh túc, giờ này khắc này đã không có tầm thường thời điểm một trọng, gào thét, đây là võ giả bước vào chân đạo dị tượng. Chơi ạ, cực quang kiếm chủ muốn thành tựu chân đạo sao? Ở đây quần hùng thần sắc biến hóa, có thể nói nhiều màu nhiều sắc, Nguyên Châu tuyệt đại bộ phận thế lực cũng không hy vọng trên đầu treo lên cái tuyệt không cách nào phản kháng tồn tại, nhưng cũng không ít người vui mừng khôn xiết, vỗ tay cười ha hả. Chú Vương, bên kia, đông đảo mục thiên ti bí tham bảo vệ trong, đại sùng vương ngước nhìn cung thiên, mắt lộ ra cực nóng. Ta đại sùng lập quốc 600 năm, cuối cùng tại đây một đời, muốn ra một vị chân đạo cường giả. Đại sùng vương nét miệng lên, nếu không phải muốn bận tâm vương giả uy nghiêm, dường như nhịn không được cười như điên. Thắng bại đã định. Chiêm An Đồng vậy nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt thoải mái. Hắc, nay cung đồ chỉ sợ dù thế nào cũng không nghĩ ra, hắn lần này khiêu chiến, ngược lại biến thành kiếm chủ tấn thăng tư lương. Ha ha. Chiêm An Đồng chỉ cảm thấy ngực các khí cũng nôn ra ngoài. Ầm ầm. Trời quang bên cạnh sắc, phong lôi đều tới, tầng tầng đen nhánh đám mây không biết từ chỗ nào nhẹ nhàng đến. Tầng tầng lớp lớp đắp lên, như là một tòa xây ở thiên thượng màu đen hùng quan. Vô tận điện hỏa tại hắc vân trong cuốn lượn quanh, như là từng đầu xuyên toa tới lui điện xà, càng có to như thùng nước kia chớp nước vỡ. Một chút nhìn lại, nghiêm chỉnh là bơi lội giao long. Cực quang kiếm chủ khí thế tăng vọt, bắn dội thương cung, hắn toàn thân tản ra ngang ngược từ trường, trong lúc phất tay dường như đều có phá vỡ sơn băng thành, dung chuyển tiên địa lực lượng. Cực quang kiếm chủ quanh thân cũng bị lôi điện vần quanh, từng đạo hồ quang điện bước vào trong đồng tử, trong mắt dao xài nhảy lên, vô hình thần kiếm chém giết mà ra. Một kiếm này đã là chém về phía Thất Dạ, cũng là chạm phá hư ảo, chém giết bụi bặm, chém ra hoàn toàn mới con đường nhất kiếm. Chém, chém, chém. Cực quang kiếm chủ liên tục ba hướng, cùng thiên địa chiếu rọi, dung chuyển trăm trong vòng 10 dặm. Quý nhất, lại là vừa quát, tám đạo ý tưởng tại cực quang kiếm chủ chen ép phía dưới, ầm ầm vang vọng, hiện ra rất nhiều kỳ huyễn cảnh tượng, có lôi hỏa trong thai nén trạch hải, có thủy hỏa trong trồi lên mặt đất, có trạch lục trong diễn sinh phong lôi. Tầng tầng hoặc là mỹ lệ, hoặc là quỷ dị cảnh tượng hiện hiện, sau đó tám đạo ý tưởng đông dương hợp nhất. Ngay tại bát tượng hợp nhất một mấy mắt, vang động núi sông duệ khiếu truyền ra. Ly, như chim thần thượng thiên, thương ưng hót vang khiếu âm từ cực quang kiếm chủ trong miệng phát ra, sau lưng hắn sinh ra một đôi tản ra mông lung vầng sáng cánh lông vũ, thân thể bỗng nhiên cất cao, thân thể trong phát ra giang đậu giòn vang, quần áo vỡ tan, trong nháy mắt hóa thành hơn một trượng cự nhân. Bản tướng, là cái này cực quang kiếm chủ hiện hóa bản tướng cũng là tự thân ý chí cùng võ đạo thể hiện, thật dạ không biết cực quang kiếm chủ vì sao như thế bộ dáng. Phía dưới lại có không ít người run giọng kêu lên, Bạch Vũ thần điểu. Đại Sùng Vương cũng là không rời mắt nổi con người, nhìn chằm chằm cực quang kiếm chủ bản tướng hiện hóa, tâm trạng kích động không thôi, này Bạch Vũ thần điểu chính là Đại Sùng lịch đại cung phụng thần thú, truyền thuyết chiêm thị sở dĩ phát tích, chính là vì sơ đại Đại Sùng Vương ngẫu nhiên gặp Bạch Vũ thần điểu, được một quyển tiên thư truyền thừa. Hơn 40 năm gian nan tu hành, cầu mãi con đường, hôm nay cuối cùng được thành chân đạo. Vân Tiên chỗ sâu, truyền đến một tiếng ung dung thở dài, cực quang kiếm chủ nhìn thất dạng, bản tướng nhanh chóng tán loạn, cánh chim co vào, thể xác thu nhỏ. Đây không phải cực quang kiếm chủ không nghĩ duy trì bản tướng, mà là hắn sơ thành chân đạo, chỉ có thể duy trì này ngắn ngủi bản tướng mà thôi. Bây giờ đã là hắn mạnh nhất thời khắc, cũng là hắn là chân đạo trung nhân thời khắc yếu đuối nhất. Vì cảm tạ các hạ giúp đỡ, tiếp đó ta đem dùng ra mạnh nhất một kích. Cực quang kiếm chủ bình tĩnh nói xong, biến thành chân đạo sau đó, một hít một thở trong lúc đó, dường như cũng không giống nhau, có thể theo trong thiên địa vũ trụ đạt được nào đó đại hòa hải, đại bình tĩnh. Hắn tiếng nói lạnh lùng, tiễn ngươi lên đường. Quá phí lời. Thất dạng đông dương chân đạp hư không, thân hình bay vụt, dưới chân kình khí phun trào. Như núi như biển lực lượng đều gọi nhau tập hợp mà đến, giống như ngưng tụ thành núi cao, biến thành châu lục, một cước phía dưới đều có lật tung đại lục, phá hủy núi cao uy năng. Chân to hóa thành kình thiên trụ lớn, ầm vang đạp về cực quang kiếm chủ đầu lâu. Giờ này khắc này, thất dạ bạo phát ra toàn thân lực đạo, đã không còn mảy may giữ lại. Hội tụ lệ thần, Nam Phi Vân, Vân Thủy Thượng Nhân, kiếm si bốn người lực lượng làm một thể, tiến tới càng thêm siêu việt lực lượng theo một cước này đạp xuống. Hư không rung dậy, phảng phất muốn phá toái ra đồng dạng. Ngang ngược uy áp phô thiên cái địa phong trào. Đệ xuống vương còn đang vì cực quang kiếm chủ tấn thăng chân đạo kêu lên đám người trong nháy mắt tiến tĩnh, không phát ra được mảy may âm thanh. Cực quang kiếm chủ cũng cảm giác được không khí biến thành bất thạch, ngàn vạn tấn lực đạo đè ép mà đến, nhường hắn lập tức biến sắc. Điều đó không có khả năng. Sau một khắc, cuốn theo cường đại lực đạo một ước, giống thiên tinh rơi xuống, giẫm đạp tại cực quang kiếm chủ trên đầu. Ầm ầm. Cực quang kiếm chủ cả người phi tinh loại hướng xuống rơi xuống, tốc độ nhanh như thiểm điện, mắt thấy là phải nện ở mặt đất, thất dạ lại chạy tới, phía cạnh lại là một cước đá ra. Bành. Cực quang kiếm chủ người như bay tiễn, hướng về một cái phương hướng cuồng phi mà ra, trong chớp mắt đều bay ngang hơn 10 dặm nơi, ầm vang nhập vào một ngọn núi trong. Thật xin lỗi, ta không nên chém gió, canh thứ tư, viết không hết. Chương 196, cầm cực quang kiếm chủ, ảnh chi cửu thiên chương 196, cầm cực quang kiếm chủ, ảnh chi cửu thiên ầm ầm. Một cước đem người đạp bay hơn 10 dặm, lực đạo này cỡ nào chi hung lệ bá đạo. Cho dù là cương cân thiết cốt bất phôi kim thân cũng sẽ bị vênh thành một miệng, cũng liền cực quang kiếm chủ thành tiểu chân đạo, siêu phàm nhập thánh, bất kể thể xác hay là tinh nguyên cũng có biến hóa về chất, bằng không cũng phải bị trực tiếp đá bể. Dù là như thế, cả người hắn vậy như thiên thạch phá không, cuốn theo ngàn vạn quân lực lượng nhập vào một ngọn núi trong. Sừng sững ngàn vạn năm ngọn núi hiểm trở giòn như giấy mỏng, cực quang kiếm chủ trong nháy mắt lâm vào ngọn núi mấy trăm trượng, mênh mông kình khí theo hắn thể sát thượng dâng trào phát thiết, tựa như tích xúc đã lâu núi lửa, thẳng hướng sông lên. Một hơi ở giữa ngọn núi phá toái sụp đổ, giao giao cuồng vang chấn động âm thanh bên trong, nửa đoạn đỉnh núi vỡ ra, bùn cát giống như là biển gầm sông lên giữa không trung, che đậy màn trời, giống như hạ một hồi đất đá mưa to. Ta không tin. Hãm thân ngọn núi trong cực quang kiếm chủ gào thét, khuôn mặt cũng bóp méo lên. Đau nhức. Cực quang kiếm chủ toàn thân trên dưới không một chỗ không đau, tựa như trên thân thể mỗi một tấc máu thịt, mỗi một khối xương cũng bị đánh tan, nghiền nát, còn có một cấu ngang ngược khí kình ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, tùy ý phá hoại, ngăn cản trông hắn chữa trị thương thế. Cực quang kiếm chủ đầy mắt không thể tin. Vì sao lại như vậy? Hắn trải qua gian nan, từ bỏ thế gian tất cả vui thích, ma luyện tu vi, khổ tu võ đạo, cuối cùng tại hôm nay đưa thân chân đạo, vốn nên là nhân gian đến vui, song trọng hoan hỉ, nhưng mà vì sao lại trở thành như vậy chứ? Chân đạo cao thủ không nói vô địch thiên hạ, cũng nên tung hoành giữa thiên địa, dòng chơi phóng túng à? Hô. Ngay lúc này, cực quang kiếm chủ lần nữa cảm nhận được kịch liệt uy hiếp, hai tay chấn động, phồng lên lên thể nội mãnh liệt như gợn sóng kinh khí, lăng không một quyền, như dao long xuất hải, khuất phục tam sơn ngũ nhạc. Hiu. Bị cực quang kiếm chủ đập xuyên to lớn thông đạo phát sáng lên, một đạo bạch quang chợt hiện, dường như thiên ngoại lưu tinh đánh tới, đụng phải cực quang kiếm chủ nắm đấm. Nay tự nhiên không phải cái gì sao băng, mà là một đạo kiếm quang. Kiếm quang cùng nắm đấm kích đụng. Giang giác giang giác. Đại khí phát ra không chịu nổi tiếp nhận đến gì, không gian như là phá khai rồi từng vết nứt, truyền vang ra chấn động lực đạo, làm cho cả ngọn núi lần nữa vỡ vụn lên. Kiếm thể vỡ vụn, hóa thành phiêu tán bụi, mà cực quang kiếm chủ nắm đấm cũng tại bật mèo, nguyên cả cánh tay cũng đang biến hình, vô cùng hung lệ kiếm khí xâm nhập mà bảo, lập tức hắn toàn bộ cánh tay nổ thành huyết hoa. Cửu phẩm võ đạo hệ thống trong, nhất phẩm hoán huyết, huyết như xích kim, một giọt máu đây đồng thể tích sắt thép còn nặng hơn rất nhiều, ẩn chứa trong đó vượt xa tầm thường năng lượng, có thể cùng cực quang kiếm chủ một giọt máu so sánh, đơn giản chính là hình đến đối với Hạ Nguyệt. Cực quang kiếm chủ mỗi một giọt máu trong chứa năng lượng một sáng nổ tung, tuy tiện có thể hoành sập một gò núi nhỏ, nhưng mà lại đợi không được những huyết dịch này phát tiết năng lượng thời điểm. Hưng phấn, giữa không trung huyết hoa bị bốc hơi, Thất Dạ dậm chân mà vào, như thần như ma, nắm tay, quyền nghiêng sơn hà, huy trưởng, trưởng nắp cao thiên, không có chút nào giữ lại, đem thuộc về chân đạo cấp bậc lực lượng oanh kích mà ra. Cảm thụ lấy kia ngang ngược vô song lực lượng, cực quang kiếm chủ muốn rách cả mí mắt, trong lòng bực bội tới cực điểm. Chân đạo, kiếm quân Thất Dạ lại cũng là một vị chân đạo cao thủ. Cực quang kiếm chủ trong lòng cuồng hống, uất ức phẫn nộ, một vị chân đạo lại phóng dáng vẻ tới khiêu chiến hắn vị này bắt tượng. Cực quang kiếm chủ cũng không biết nên nói đối phương là thái để mắt hắn, hay là quá không giảng cứu. Dù là hắn hiện nay tấn thăng chân đạo, chắc chắn muốn hoàn chỉnh nắm giữ chân đạo lực lượng, ngưng luyện bản tướng, không đến mức thi triển đi ra đều tan vỡ, tối thiểu cũng cần hao phí 1-2 năm khổ công. Giờ phút này cực quang kiếm chủ mặc dù siêu phàm nhập thánh, đạt được càng nhiều là tinh nguyên, thể xác chất biến, chiến lực đề thăng cũng liền 5-6 phần 10 thôi, ở đâu có thể chống đỡ toàn lực xuất thủ Thất Dạ. Lôi quang điện lửa giao thủ, cực quang kiếm chủ hai chân cùng với còn lại một tay, thân thể mỗi cái bộ phận cũng hóa thành thần binh lợi khí cùng Thất Dạ chém giết. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, hàng ngàn, hàng vạn lần công kích trao đổi, cực quang kiếm chủ độc thủ, hai chân cũng tại Thất Dạ công sát phía dưới vỡ vụn, chỉ còn lại thân thể cùng đầu lâu, không có sức phản kháng bị Thất Dạ chân khí bàn tay lớn bắt lấy. Thẳng đến lúc này, Thất Dạ vừa rồi nôn thở một hơi. Hắn là cố ý đem cực quang kiếm chủ đá hướng bên này, tốt thoát ly tia ánh mắt của ảnh tử, sau đó vì tốc độ nhanh nhất giải quyết cực quang kiếm chủ. Trên thực tế, hắn đã cảm ứng được ảnh tử tiếp cận, ánh mắt nhất chuyển, liền thấy tại sụp đổ phá toái ngọn núi ở giữa, một cái gương mặt không rõ ràng, thân hình như rắn vặn vẹo ảnh tử hiện hiện. Kiếm quân Thất Dạ, nghĩ không ra các hạ cũng là chân đạo trung nhân, thật đúng là thâm tàng bất lộ. Ảnh tử chật chật cảm thán, vì tu vi của ngươi, giải quyết Chiêm Dương Diệu dễ như trở bàn tay, lại cố ý chen ép hắn tiềm lực, thúc đẩy hắn tấn thăng chân đạo. Ảnh tử nhìn về phía bị Thất Dạ kinh khí vô bắt cực quang kiếm chủ, nhẹ giọng thở dài, dường như tiếc hận, lại như thương hại. Thành tựu chân đạo Chiêm Dương Diệu là tổ chức cần nhân tài, đáng tiếc hiện tại Chiêm Dương Diệu tứ chi đều bị vỡ nát, dù cho là chân đạo, vậy không thừa nổi bao nhiêu chiến lực. Đương nhiên, này cái gọi là không dư thừa bao nhiêu chiến lực là đúng chân đạo cường giả mà nói, đối với chân đạo phía dưới, không động thủ cước vẫn như cũ có thể nghiền ép. Ảnh tử lại không biết cũng đúng thế thật Thất Dạ cố ý hành động, hắn mặc dù không biết ảnh tử cùng cực quang kiếm chủ liên hệ, nhưng bất kể như thế nào, hết rồi tay chân cực quang kiếm chủ giá trị đã giảm lớn. Nhưng chuyện này đối với chỉ nghĩ chế tạm Thất Dạ mà nói, lại dường như không có hao tổn. Ngươi bắt cầm thế gian đỉnh tiêm cao thủ, hiện tại lại cầm xuống Chiêm Dương Diệu, đến tột cùng có gì mưu tính? Ảnh tử nói, các hạ giấu đầu lộ đuôi, không nên trước xưng tên ra sao? Thất Dạ hỏi ngược lại. Nghiêm ngặt nói đến, bất kỳ cái gì một vị ngưng luyện bản tướng chân đạo cao thủ, Thất Dạ hiện nay cũng rất khó ứng phó, rốt cuộc là giấy khôi lỗi hạch tâm lệ thần bị luyện hóa lúc, đã suy yếu đến không cách nào hiện hóa bản tướng. Ảnh tử nhưng lại không biết điểm này, hắn cũng là chân đạo đệ nhất cảnh, đem Thất Dạ coi là đồng cấp đối thủ, trong lòng còn có kiêng kỵ, ha ha cười một tiếng, tên của ta nói ngươi cũng không biết, ngươi có thể xưng hô ta là Cửu Thiên. Cửu Thiên? Thất Dạ lông mày nhíu lại. Ảnh tử dường như hiểu rõ ý nghĩ của hắn bình thường, cười nói, không nên suy nghĩ nhiều, đây chỉ là một danh hiệu mà thôi, cùng hạ giới Cửu Đại Thiên Địa không có bất cứ quan hệ nào. Ảnh tử một đôi con ngươi tĩnh mịch, lại nhìn chằm chằm về phía cực quang kiếm chủ, nói ra, ngươi có biết, Chiêm Dương Diệu chính là chúng ta tổ chức muốn mời chào nhân tài, vì bồi dưỡng hắn, tổ chức ở trên người hắn hao phí mấy năm thời gian, lại bị ngươi hôm nay lần này quấy nhiễu, để cho chúng ta tốn công vô ích. Thất Dạ ánh mắt bình tĩnh, không có một chút gợn sóng, các ngươi là cái gì tổ chức? Đây cũng không phải là ngươi nên biết. Ảnh tử bao hàm thâm ý liếc Thất Dạ một chút, thân hình chậm rãi làm nhạt, lần này gặp mặt, chỉ là báo cho biết ngươi loạn chúng ta mưu đồ mà thôi, về phần hậu quả, lưu lại chờ lần sau gặp mặt rồi nói sau. Tiếng cười khẽ trong, ảnh tử biến mất không thấy gì nữa. Thất Dạ tại chỗ ngừng chân mấy cái hô hấp, sách cực quang kiếm chủ bay vút lên trời, thân hình lướt ngang hư không, ý niệm cảm giác phía dưới, hướng về tây bắc bên cạnh bay đi, lấy tay khẽ bổ. Siêu. Cực quang kiếm chủ lúc trước bị đã bay, vô hình thần kiếm vậy ném bay ra ngoài, giờ phút này hóa thành nhất đạo lưu quang, rơi vào Thất Dạ trong lòng bàn tay. Chương 197, kiếm có tên, truyền vang thập vực. Chương 197, kiếm có tên, truyền vang thập vực. Kiếm thể trong suốt long lanh, chiếu rọi sắc trời, một chút nhìn lại, tựa như vô hình vô chất vận. Kiếm này tên là Chân Quang Vô Hình, nguyên bản chính là đại xung lịch đại vương tộc truyền thừa bí kiếm, tên tuổi không nhỏ, từ cực quang kiếm chủ Chiêm Dương Diệu cầm kiếm này dương danh sau đó, càng là hơn nước lên thuyền lên, vì mọi người chỗ biết rõ. Hiện nay tự nhiên cũng thành Thất Dạ chiến lợi phẩm. Thất Dạ cầm kiếm nơi tay, hơi xem kỹ một lát, đưa tay nhất kiếm vung ra, vô hình thần kiếm chi thượng, mênh mông kình khí hóa thành hơn trăm trượng tấm lụa tinh mang, trực trùng bất yêu. Bầu trời đều giống như bị xé nát, vỡ ra nhất đạo thật dài lỗ hổng, nhanh chóng lan tràn ra vài dặm, mười bên ngoài mấy dặm, dường như đem phiến khu vực này thiên cho cắt ra. Hảo kiếm. Thất Dạ trong mắt nở rộ lệ điện, nhìn xuống mặt đất, rất nhanh vừa tìm được vỏ kiếm, thu hồi chân quang vô hình kiếm, treo ở bên hông. Dương một tay lên, năm ngón tay khí kình hóa thành lưỡi võng, cuốn theo cực quang kiếm chủ bay vút lên rời đi. Tiếng gió rít đảo, phần phật cuồn vang. Giữa không trung kiếm khí chưa tan, hướng về bốn phương tám hướng bắn trụm lái đi, lại thổi lên từng đạo cuộn trào mãnh liệt bao tác, đương theo lấy núi đá sụp đổ, đất đá trôi ầm ầm trầm đục, mặt đất khung thiên một phái thiên thai quá cảnh sau thảm thiết cảnh tượng. Hàng ngàn hàng vạn quan chiến võ nhân ngây ngốc nhìn qua Thất Dạ đi xa, tâm thần đông đượm, đầu óc trống rỗng, lặng ngắt như tờ. Qua hồi lâu, Đại Sùng Vương phát ra nhất đạo thê lương rên rỉ, "Chủ vương!" Sắc mặt hắn trắng bệnh, thân hình lảo đảo muốn ngã, một thân khí cơ không kiềm chế được tán loạn, hai mắt mất đi tiêu cự, khó mà tiếp nhận sự thực. Mục Thiên Ti chi chủ Chiêm An Đồng cũng là ngơ ngác ngốc, tự lẩm bẩm, "Cái này làm sao có khả năng? Không có đạo lý a." Lúc này đám người còn lại vậy rốt cục theo cực độ kinh hãi trong tỉnh táo lại, hiện trường oanh một tiếng nổ tung, huyên náo sôi trào so với chạy xiết khúc thủy càng đậm. Cực Quang kiếm chủ tại trong chiến đấu thăng hoa, tấn thăng chân đạo, đã lệnh những người có mặt kinh chấn. Có thể tùy theo mà đến lại là Thất Dạ kiếm quân đại chiến thần uy, trong khoảnh khắc đánh tan Cực Quang kiếm chủ. Cực Quang kiếm chủ kết cục thảm bại. Điều này đại biểu cái gì? Chân đạo. Thất Dạ kiếm quân bản thân liền là chân đạo cường giả. Tên hắn một vị chân đạo cao nhân, lại có ý tốt hướng Cực Quang kiếm chủ khiêu chiến. Rất nhiều người trợn mắt há hốc mồm, rất nhiều suy nghĩ hiện hiện, cuối cùng hóa thành nào đó thực vật tên. Nếu không phải cố kỵ chân đạo chi uy, sợ là muốn thoát ra, giờ phút này cũng khó tránh khỏi hoàn thẩm, thật không có phong phạm cao thủ, quá không giảng cứu. Không ít người nhìn về phía Đại Sùng Vương phương hướng, trông thấy thất hồn lạc phách Đại Sùng Vương, một số người ánh mắt biến hóa, hứng thú không rõ, mà mấy cái tà đạo tiêu hùng thậm chí không hề cố kỵ, cười trên nỗi đau của người khác cười lên ha ha. Đại Sùng ít Cực Quang kiếm chủ trấn thủ, này Nguyên Châu to như vậy cương vực, như vẽ giang sơn, chiêm thị dựa vào cái gì nhất tộc được hưởng? Chiêm An Đồng sắc mặt tái xanh, lách mình chắn Đại Sùng Vương trước người, một chút quét tới, giống như nhìn thấy trăm ngàn đầu ác lang ánh mắt hung ác mà tham lam, mở ra sắc nhọn nanh bớt, chảy xuống nước bọn, tùy thời tùy chỗ đều sẽ nhào cắn lên tới. Hắn không rét mà run, cắn răng như lợi, kiếm quân thất dạng. Đáng tiếc ngay cả chính Chiêm An Đồng vậy hiểu rõ, lại nhiều phẫn hận chẳng qua là bất lực của nộ thôi, vì Đại Sùng lực lượng bây giờ, đừng nói đi tìm thất dạng phiền phức, có thể hay không ứng phó đàn sói vây quanh cục diện này cũng có nói. Hơi không cẩn thận, 600 năm cơ nghiệp liền sẽ một khi phá vỡ. Phần phật. Thất dạng phi độn vân tiên chi thượng, hô hấp trong lúc đó, hàng luồng vân khí cuốn thân mà đến, đưa hắn thân ảnh biến mất trong đó, hắn hai mắt thần mang chớp động, siêu thiên tác địa, cũng không cảm giác được bị người truy tung. Dù là như thế, hắn cũng không có trực tiếp đi tìm bản thể buổi viễn, mà là ẩn nấp khí cơ, tùy ý tuyển một cái phương hướng bỏ chạy. Khúc thủy đánh một trận thông tin giống như gió thổi vân quấn, vì tung đô làm trung tâm phi tốc quyết tán, nhanh chóng chuyển khắp Nguyên Châu. Tiếp theo là tất cả hát phong vực. Nghe được thông tin người đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Từ huyết hà tông cường giả đánh với thiên quỷ lệ thần một trận về sau, ngắn ngủi không đến một tháng, lần nữa buộc phát chân đạo chi chiến. Cực Quang kiếm chủ lâm trận đột phá. Nhưng này vị thất giả kiếm quân lại là thâm tàng bất lộ, vốn là có nhìn chân đạo chiến lực, mãi đến khi Cực Quang kiếm chủ sau khi đột phá vừa rồi hiện lộ. Cực Quang kiếm chủ không địch lại bị bắt. Từ thất giả đâm liền Nam Phi Vân, Vân Thủy, Kiếm Si ba người sau đó, hắn vốn chính là hát phong vực người làm mưa làm gió, bây giờ bày ra chân đạo thân phận, thế lực khắp nơi, rất nhiều cao thủ cũng không hiểu khủng hoảng, chỉ sợ bị hắn theo dõi. Thất giả kiếm quân cầm nã nhiều cao thủ như vậy, rốt cuộc có gì mục đích? Ngoại giới phỏng đoán xôn xao, không ít người thậm chí đưa hắn cùng Huyết Hà Tông liên hệ ở cùng nhau. Rốt cuộc Huyết Hà Tông cũng là một cái gậy quấy phân, đi đến chỗ nào chính là gió tanh mưa máu. Thất giả thủ đoạn mặc dù xa không có như vậy tàn khốc, lại quả thực nâng lên dung chuyện. Chân đạo đã là thiên hạ tuyệt đỉnh, nào đó thế lực một sáng ra vị chân đạo, liền có thể danh xưng thánh địa. Nhân vật như vậy há lại tầm thường có thể ứng phó? Tất nhiên tự thân không cách nào chống lại, Hát Phong vực đông đảo thế lực không hẹn mà cùng lấy ra đòn sát thủ. Kiện cáo, Phong Châu, Hát Phong Thánh Điện, Huyết Hà tế đàn chiến dịch, mặc dù hao tổn không ít tuần tra sứ, đúng không Hát Phong đại thánh mà nói, bảy bát tượng võ nhân vậy không tính là gì, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, bổ sung đi lên cũng không tính nạn. Chân chính thứ bị thiệt hại hay là thiên quỷ lệ thần bị này chân đạo cường giả tổn lạc, lại xuất hiện một vị chân đạo thất giả kiếm quân, lại là một vị kiếm đạo cường giả. Hát Phong đại thánh sở thuộc chân đạo đệ nhị cảnh, chúng sinh tướng cường giả. Vạn Xuyên đạo nhân nhướng mày, liếc nhìn một bên tóc xanh như suối, con mắt thanh lanh thiếu nữ, nói ra: An tiểu hữu, ngươi cũng vậy lấy kiếm thành đạo, nếu không ngươi đi tiếp xúc một chút người này, xem hắn có phải cùng Huyết Hà Tông liên quan đến. Tốt. An Khỉ La gật đầu một cái, nàng chính là trời sinh vô cấu kiếm thể, người ta gọi là Xích Tiêu kiếm tông, đối còn lại có thể lấy kiếm kẻ thành đạo tự nhiên có hứng thú. Ngay lập tức hỏi: Thánh tôn bên ấy còn chưa chuyển về thông tin sao? Hát Phong đại thánh bình thường đều đang bế quan tu hành, tất cả thập nhị châu thuộc về Vạn Xuyên đạo nhân và ba vị chân đạo còn hạn, chỉ là lần này lệ thần bỏ mình, chọc giận Hát Phong đại thánh. Hát Phong đại thánh phá quan mà ra, truy sát Huyết Hà tông dư nghiệt mà đi. Vạn Xuyên đạo nhân lắc đầu. Hát Phong đại thánh thân làm lục thánh một trong, tự mình ra tay, vốn nên tiên băng địa liệt, vũ nội đều biết, nhưng lúc này đều không có truyền ra tiếng động, tất nhiên là hắn có lòng ẩn tàng. Thánh tôn chỉ nói là, Huyết Hà tông có chút cổ quái, thật không đơn giản. Vạn Xuyên đạo nhân nhíu mày lại. Lời vừa nói ra, An Khỉ La cũng là nhíu mày, có thể khiến cho Hát Phong đại thánh nói ra không đơn giản đánh giá, trong đó chỉ sợ cất giấu kinh thiên động địa bí ẩn. Thôi, Huyết Hà tông bên ấy, tự có thánh tôn xử lý. Hả? An Khỉ La suy nghĩ thay đổi thật nhanh, đột nhiên đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, thon dài bàn tay trắng như ngọc đặt nhẹ tim, thần sắc không hiểu. Làm sao vậy? Vạn Xuyên đại người phát giác được nàng dị trạng, mở miệng hỏi. Không có gì, có một số việc cần phải đi xử lý, vãn bối cáo tử. An Khỉ La lắc đầu, đứng dậy hướng về đại đi ra ngoài điện. Cùng một thời gian, xa xôi ngoài ngàn vạn dặm, thần thủy vực, vũ triều trong hoàng cung, một vị tuyệt đại phong hoa nữ đế chính nhìn kỳ mới nhất thập vực phong vân trí. Chương 198, thế lực khắp nơi chương 198. Thế lực khắp nơi cũng đang tản ra ánh sáng dịu dịu, nữ đế đôi mắt sáng lộng lẫy như sao. Từ lần trước tại thập vực phong vân trí thượng nhìn thấy hư hư thực thực người kia thông tin về sau, nữ đế đều đối Hát Phong vực cực kỳ chú ý, đáng tiếc từ đó về sau, lại không người kia thông tin. Cho dù trong nội tâm nàng có rất nhiều hoài nghi, có thể tự thân ở vào Thần Thủy Cung giám thị phía dưới, căn bản là không có cách cùng đối phương bắt được liên lạc. Với lại, cho dù liên hệ với thì phải làm thế nào đây? Cho dù thật là hắn lại có thể thế nào? Nữ đế phát ra im mắng thở dài. Nàng không nghi ngờ người kia kinh diễm, cho hắn thời gian, thậm chí cũng không cần quá dài, tất nhiên có thể trưởng thành đến một cái cực cao trình độ, rốt cuộc đây là nàng đã từng chứng kiến qua. Đáng tiếc vẫn là đã quá muộn một ít. Nữ đế ánh mắt phức tạp, giật mình thần hồi lâu, lại tiếp tục đem chú ý ném đến thập vực phong vân trí bên trên, đi đầu đập vào mi mắt chính là một người mặc hắc bạch bảo phục, sắc mặt lạnh lùng thân ảnh. Thất Dạ Kiếm Quân. Tên này theo thập vực phong vân trí nhanh chóng truyền bá, ngắn ngủi mấy ngày liền truyền vang thiên hạ, danh dương tứ hải, đã dẫn phát như núi kêu biển gầm bàn luận sôi nổi. Cực Quang Kiếm Chủ Lâm Trận đột phá, đưa thân chân đạo, làm sao Thất Dạ Kiếm Quân không giảng võ đức, ỷ lớn hiếp nhỏ sự kiện đã thành trên giang hồ sốt dẻo nhất, trọng tâm câu chuyện. Lục Thánh lĩnh vực phía dưới, các đại quốc gia, đông đảo võ lâm tông phái, tà đạo hào hùng, thế gia môn phiệt sôi nổi tại nhà mình không thể trêu chọc trên bảng danh sách thêm nữa một người. Tại đây vĩ lực quy về bản thân thế giới, chân đạo cường giả lực ảnh hưởng chạm tới các mặt. Rốt cuộc thiên hạ lớn, nhân khẩu số lượng sớm đã siêu bước chục tỷ, mà chân đạo cường giả hướng cao tính, đem một vài có thể ẩn tàng lao âm tệ cũng tăng thêm, nói chung hay là góp không ra 100 vị. Ước bạn dặm chọn một, thời đại chi chủ giác, còn sống truyền kỳ, chính là chân đạo cường giả chân thực khắc họa. Chân đạo, ngã tướng, chúng sinh tướng, hợp nhất tướng. Hợp nhất tướng a. Nữ đế thấp giọng lẩm bẩm, thon dài ngón tay ngọc khẽ bước im, sáng lạn như sao con ngươi chậm rãi khép kín. Thiên địa minh ngông, phân chia thập vực, trong đó tam vực chính là rừng tiên nước độc, hung thú tinh quái ẩn hiện, in hai lui tới, có thể bỏ qua không tính, ngoài ra bảy vực thì bị lục thánh chia cắt, thống ngự chúng sinh. Cái này bố cục đã duy trì gần 50 năm lâu. Thần thủy nương nương độc chiếm lưỡng vực nơi, trong lục thánh địa bàn lớn nhất, có thể đơn thuần nhất vực nơi lời nói, thì thuộc Lôi Minh vực bên bắc nhất. Lôi Minh vực không có giống như Hắc Phong vực bị phân chia thành nhiều cái châu, mà là chia làm 5 cái khu. Lôi Minh đại thánh ở giữa trấn thủ, cái khác phương hướng 4 đại khu thì do 4 vị chân đạo cường giả trấn thủ. Đúng vậy, Lôi Minh đại thánh thế lực bên ngoài coi như là lục thánh trong mạnh nhất, tổng cộng 5 vị chân đạo cường giả, không đề cập tới hắn vị này đệ tam cảnh hợp nhất tướng, 4 người khác trong cũng có 2 cái đạt đến đệ nhị cảnh chúng sinh tướng. Đông khu, liên miên mấy trăm dặm, giống giao long phập phồng sông núi trong, 2 tòa ngọn núi cao nhất giống giao long chi giác, chèn vân đỉnh. Long giác trung tâm, long thủ vị trí bên trên, Trường Thanh Tông sừng sững đứng sừng sững. Cho dù ở đông khu hơn trăm quốc, hàng ngàn hàng vạn tông phái trong thế lực, Trường Thanh Tông cũng là cực kỳ tồn tại đặc thủ. Trăm năm trước Trường Thanh Tông còn có Thánh Tông tên, làm lúc một đời kia trưởng môn từng cùng Tráng Niên Lôi Minh đại thánh tranh hùng. Hai bên đều là bất thế kỳ tài, 50 tuổi không đến liền vào chân đạo hành liệt, tranh phong phía dưới, lại là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, chém giết hơn trăm lần nhiều, vẫn là khó phân sản sản nhau. Hết lần này tới lần khác hai người đều là bá đạo hung hãn, duy ngã độc tôn nhân vật, còn có khí thôn sơn hà ý chí, nhất vực há có thể dung song long. Bởi vậy bọn hắn cũng không có gì cùng chung chí hướng, mà là dẫn là tốt địch, không phải trừ mới hạ dạng. Đệ nhất cảnh phân không ra cao thấp, hai người chém giết đến đệ nhị cảnh, cuối cùng vẫn là Lôi Minh đại thánh càng hơn một bậc, dẫn đầu đạp phá đệ tam cảnh, đem Trường Thanh trưởng môn trấn sát tại Long Thủ Phong bên trên. Từ đó Trường Thanh Thánh Tông bị trừ bỏ thánh tự, trải qua trăm năm suy yếu, không có như vậy gì môn, hay là Lôi Minh đại thánh khinh thường vì đó. Một cái ngay cả chân đạo đều không có môn phái, đối với tam cảnh cường giả mà nói, ngay cả một hạt cho bụi cũng không bằng. Còn lại thế lực thấy Lôi Minh đại thánh không có diệt Trường Thanh Tông, cũng không dám đánh chó mù đường. Rốt cuộc đại thánh tâm tư khó lường, ai mà biết được hắn đối Trường Thanh Tông có ý nghĩ gì. Cứ như vậy trói mắt gần trăm năm quá khứ, đến bây giờ rốt cục khổ tận cam lai, lại ra một vị chân đạo. Vậy chính là thế hệ này Trường Thanh trưởng môn, Phó Ý Tiên. Rất nhiều biết được đoạn kia chuyện cũ người đưa ánh mắt về phía trong khu, mong mọi chuyện gì xảy ra, nào có thể đoán được Lôi Minh đại thánh đối với cái này nhìn như không thấy. Mà Phó Ý Tiên cũng không có lại lần nữa nhặt lên cái đó thánh tự. Gió núi lâm liệt như lao, hô hô mãnh liệt, vòng qua hai con long giác lúc lại là tiếng ngựa hí âm thanh, giống dao long gào thét. Phó Ý Tiên đứng chắp tay, mặc cho hàn sương quét, cực hàn khí đông phất ở hắn trên mặt kết một tầng băng tinh, cả người giống một cái người tuyết, hắn không nhúc nhích, ngước nhìn một bên mấy ngàn trượng cao long giác ngọn núi. Ngọn núi trần trụi to lớn trên vách đá, theo trên hướng xuống, lầu khắc lấy 3 chữ to: Trường Thanh Tông. Nguyên bản nên Trường Thanh Thánh Tông 4 chữ, chỉ là một cái kia thánh tự chô đã biến thành một cái to lớn lỗ thủng, sâu không thấy đáy, giống như đem toàn bộ ngọn núi cũng xuyên qua. Trăm năm trước vị kia Trường Thanh trưởng môn chính là bị Lôi Minh đại thánh trấn sát ở đây, hắn cốt nhục bạo tán, cùng ngọn núi từng dùng, dù là trải qua trăm năm, Phó Ý Tiên dường như vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong đó hung lệ cùng không cam lòng. Phó Ý Tiên nhìn chằm chằm hồi lâu, ánh mắt chớp động, một cỗ khí cơ đem toàn thân băng tinh bốc hơi, quay người hướng về trong tông môn đi đến. Trăm năm trước Trường Thanh Tông có thể nói thịnh cực, lầu các cung đài như rừng, môn nhân đệ tử vượt qua 10 vạn, này còn chưa tính những kia ngoại môn hành tẩu, chẳng qua lúc này rất nhiều cung điện đều đã rách nát sụp đổ, chỉ có vài tòa chủ điện vẫn như cũ hoàn chỉnh. Tất cả tông môn cũng rất quẩn cung é, chỉ có chừng trăm tên đệ tử, cũng tụ ở phía trước to lớn trên bình đài diễn võ. Phó Ý Tiên đi qua lúc, những đệ tử này sôi nổi hành lễ, sắc mặt sùng bái. Phó Ý Tiên gật đầu ra hiệu, ở lại bước chân, là chúng đệ tử chỉ điểm giải thích nghi hoặc, ước chừng qua có nửa canh giờ, hắn sắc mặt đột nhiên khẽ động, nói ra, các ngươi tiếp tục tu hành, không được lười biếng, nếu có không hiểu sự tình, lần sau có thể đến hỏi ta. Đúng, trưởng môn. Phó Ý Tiên không nhanh không chậm bước vào đại điện, ống tay áo trong lúc huy động, ngang ngược khí cơ dày đặc trong điện, phong tỏa trong ngoài cảm ứng, lật bàn tay một cái, đã nhiều một mặt lớn chừng bàn tay ngọc bích, giờ phút này đang phát ra trong suốt bạch quang, quỷ dị khó lường ba động tản mắt ra. Phó Ý Tiên hơi trầm ngâm, đem một cô ý niệm thăm dò vào trong đó. Chỉ một thoáng, trước mắt long trời lở đất, lại mở mắt lúc, đã tiến nhập một mảnh u ám trong không gian. Mảnh không gian này u huyễn hư vô, trống rỗng, giống như kéo dài vô hạn đến không biết giao diện, Phó Ý Tiên lại là xe nhẹ đường quen, không có chút nào kinh ngạc, nhẹ nhàng đứng vững. Phóng tầm mắt nhìn tới, tại hắn ngay phía trước, cũng có kể ra ảnh tử chậm rãi bừng lên, mỗi người cũng bao phủ tại một tầng bóng ma bên trong, nhìn không rõ diện mục thật sự, giống quỷ thần. Chương 199, Chu Thánh Minh chương 199, Chu Thánh Minh hô. Như mộng như ảo không gian rung động, khổng lồ âm ảnh từ phía dưới hiện lên, đó là một tòa đại sen màu đen, tựa như núi cao nguy nga to lớn, dường như chống ra tất cả u ám thế giới. Chín mảnh cánh sen chậm chậm triển khai, phía trên ẩn hiện vị dị đường vân, cấu thành từng cái tràn ngập cổ ấn chữ lớn. Phó Ý Tiên dừng chân đến tên là Đằng Xà một mảnh cánh sen bên trên, tương đối che khuất trời đất cánh sen, hắn nhỏ bé đến tựa như một con kiến, mà Phó Ý Tiên hành động đồng thời, kia kể ra ảnh tử cũng là nhoáng một cái, chia ra rơi xuống thái âm, lục hợp, chu tước, cửu địa bốn mảnh cánh sen trung ương. Đây là trong truyền thuyết chín trụ thần, nghe nói so sánh hạ giới cửu đại thiên địa, trừ ra này ngũ thần bên ngoài, càng có câu trần, thái thượng, cửu tiên, trực phù bốn thần. Chín trụ thần trong, vì trực phù vị cách tối tôn, là chư thần chi nguyên thủ, cửu tinh chi lãnh tụ. Mỗi lần tới đều là che che lấp lấp, giấu đầu lộ đuôi, khiến cho cùng địa lao tử tụ hội mở dạng, một điểm ý nghĩa cũng không có. Bốn âm ảnh hình người trong, cửu địa cánh sen chỗ truyền ra nhất đạo giễu cợt, một đầu tối tăm đại trảo nhô ra, đem che giấu hắn tự thân âm ảnh xé nát, lộ ra một cái thân hình cổ lưng, khuôn mặt khô mủ cáo bảo xám lão nhân. Chư vị đều là đương thời cao nhân, khi nào mới bằng lòng biểu lộ thân phận chân thật, nhường lao phu mở mắt một chút. Khô mục lao nhân ánh mắt nhìn quanh, trong giọng nói lộ ra như có như không cười nào. Âm ảnh bao phủ xuống, Phó Ý Tiên tâm trạng không có chút nào ba động, nhàn nhạt nhìn khô mục lao nhân. Thái âm chỗ, nhất đạo nhu hòa nữ tử tiếng vang lên, tại trăm hủ tiền bối trước mặt, tiểu nữ tử nào dám xưng cao nhân. Húng chi trăm hủ tiền bối sở dĩ không ẩn tàng, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi căn bản giấu không được sao? Này áo bào xám khô mục lão nhân đương nhiên đó là Thiên Ma Cung song tôn chi một, chân đạo đệ nhị cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, Bách Hủ Ma Tôn. Thiên Ma Cung tiền thân chính là Ma giáo. Ma giáo thủy sáng tạo tại 2500 năm trước, tại rất nhiều trong truyền thuyết, thế gian đệ nhất vị hợp tượng võ giả chính là Ma giáo tổ sư. Từ Ma giáo thành lập ngày lên, này 2500 năm qua, trong đó chí ít 1500 năm, Ma giáo đều là thiên hạ bá chủ bình thường thế lực, có thể còn có thế lực khác có thể cùng Ma giáo tranh phong, lại không có bất kỳ một thế lực nào có thể đem danh tiếng đè xuống. Nhưng đến 300 năm trước, Thiên Cơ đạo thứ 33 thay mặt đạo chủ Tông Minh dẫn đầu nhìn ra đệ tam cảnh chi bí, biến thành trên đời vị thứ nhất hợp nhất tướng cao thủ, chiến lực cử thế vô song, quét ngang lục hợp vô địch thủ. Tông Minh đạo nhân cùng Ma giáo sớm có thù hận, vì lực lượng một người trấn sát Ma giáo bốn vị chân đạo pháp vương, phá diệt Ma giáo tổng đàn, phá hủy Ma giáo 2000 năm truyền thừa. Làm sao cẩn thận mấy cũng có sơ sót, cuối cùng vẫn là nhường Ma giáo trọng yếu nhất truyền thừa chạy ra ngoài. Trong đó đều bao gồm Ma giáo tổ sư sáng lập ra Minh Hối Thông Vũ Quyền. Theo lý thuyết, bất kể kia Ma giáo tổ sư làm sao kinh diễm, là 2500 năm trước cổ nhân, bị thời đại có hạn, võ học của hắn tu vi đều khó có khả năng bị kịp được hậu bối. Phương thiên địa này, võ đạo là về phía trước phát triển, không có vĩnh hằng cường đại, chỉ có không ngừng leo lên hướng lên. Bất luận cái gì thánh địa lại phái, từng có qua bao nhiêu huy hoàng, hơi vô ý rồi sẽ tan thành mây khói. Kia Minh Hối Thông U Quyển cũng là như thế, 2500 năm trước là tuyệt thế bảo điện, thời đại trương về sau, liền vượt bình thường. Chỉ là Minh Hối Thông U Quyển có một chút đặc thù, mặc dù phía trên ghi chép võ công đã không được coi thừa, có thể hắn hoạch tâm lý niệm lại siêu việt thời đại cực hạ, đặt ở làm hạ cũng không lỗi thời. Dù là trải qua hơn 2000 năm, vô số ma giáo anh tài tiêu hùng tăng thêm cắt giảm, này cuốn võ công cùng nguyên bản tương đối sớm đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi, hạch tâm lý niệm lại là cùng một mạch. Bách Hủ Ma Tôn tu luyện chính là Minh Hối Thông Vũ Quyển, là một môn tại thiên hạ lưu truyền 2500 năm võ công, hạch tâm còn chưa bao lớn biến hóa, hắn bất kể thế nào ẩn tàng đều vô dụng, một sáng ra tay liền sẽ bị người nhìn thấu. Bách Hủ Ma Tôn vậy không tức giận, chằm chằm vào thái âm nhìn lại, một tấm không có còn mấy cái răng miệng rộng toét ra, thiên hạ chân đạo trong cao thủ, nữ tử thế nhưng không nhiều, ngươi này tiểu nữ hoa tử đến tuột cùng là ai? Chân đạo cường giả rốt cuộc thưa thớt, dù là Phó Ý Tiên đám người tàng hình ảnh, riêng phần mình đối với những người khác thân phận cũng có phỏng đoán. Trăm hủ tiên bối, thật cảm thấy tại hạ là nữ tử sao? Thái âm đống nhiên hóa thành nam tử thanh âm, giọng nói thuần hậu âm thầm. Bách Hủ Ma Tôn lặng lẽ cười lạnh. Cửu địa, ngươi quá giới hạn. Ngay vào lúc này, hư vô không gian trong lại vang lên nhất đạo thanh âm đạm mạc, trực phù cánh sen bên trên, một bóng người chậm chậm hiện hiện. Chúng ta cùng chung chí hướng, cho nên tụ tập ở đây, kết thành này Chu Thánh Minh trước kia đều có ước định, không được tìm tòi nghiên cứu đồng bạn thân phận. Cửu địa, ngươi là muốn làm trái với giao ước sao? Ngươi đến một bộ thanh bảo, thân hình cao, khuôn mặt thượng bao trùm lấy một tầng u ảnh, để người khó mà nhìn ra. Giờ phút này một đôi mắt bình tĩnh mà sâu thẳm, tập trung vào Bách Hủ Ma Tôn. Bách Hủ Ma Tôn cười khan một tiếng, lão phu chẳng qua là tò mò mà thôi, tất nhiên trực phù ngươi lên tiếng, vậy ta đều không hỏi. Đối với vị này thần bí trực phù Chu Thánh Minh ban đầu người sáng lập, Bách Hủ Ma Tôn vừa hào cảm kỳ lại là kiếm kỵ, dù là bước vào mảnh không gian này chỉ là một sợi ý niệm, Bách Hủ Ma Tôn vậy có thể cảm nhận được đối phương ẩn chứa mênh mông khí cơ. Loại đó cường đại, tuyệt sẽ không so với hắn kém, thậm chí còn hơn. Chúng sinh tướng đại thành cao thủ, trong thiên hạ nổi tiếng cũng liền như vậy mười mấy người. Bách Hủ Ma Tôn tâm niệm chuyển động, ta không có tới chết đi. Đúng lúc này, cửu thiên chỗ, nhất đạo vui cười tiếng vang lên. Không có, ngươi tới được vừa vặn. Trực Phu liếc Cửu Thiên một chút, lập tức liên đài bốn phía, chỉ có Câu Trần Thái Thường hai cái vị trí không công bố, nói ra, tất nhiên người đều đến đông đủ, như vậy theo quy của cũ, trước trao đổi thông tin đi, ai tới trước nói. Đám người có hơi trầm mặc, Bách Hủ Ma Tôn cười nói, tất nhiên tất cả mọi người không mở miệng, như vậy hay là Lao Phu tới trước đi. Thiên Cơ Đạo gần đây có chút dị động, đạo chủ Nguyên Võ tại 13 ngày trước đầu tiên là thăm hỏi Thánh Linh Các, sau lại đi gặp Thánh Phật, cũng không biết có gì mưu đồ. Thiên Ma Cung là ma giáo kéo dài, nhằm vào Thiên Cơ Đạo không phải lần một lần hai, mọi người vậy không ngoài ý muốn, nhưng Bách Hủ Ma Tôn thổ lộ thông tin, lại là nhường mấy người có chút suy nghĩ sâu xa. Thánh Linh Các chính là linh thánh truyền thừa. Linh thánh trong cả đời có hai đại thành tựu truyền đời. Một là tại Thiên Cơ Đạo chủ tông minh đối đệ tam cảnh hợp nhất tướng khai thác bên trên, làm hoàn thiện, đem hợp nhất tướng thôi thăng đến viên mãn. Hai là quyết chiến ma ngục chi chủ, chung kết ma ngục hắc ám thống trị. Có thể nói, bất luận là võ đạo khai thác chi công hay là cứu thế chi công, hiện nay lục thánh thậm chí người khắp thiên hạ đều phải cảm tạ linh thánh. Về phần thánh phật thì là đại trạch vực chúa tể, lục thánh một trong. Bách Hủ Ma Tôn mở miệng sau đó, mọi người trầm tư một hồi, lục hợp nói, ta không có gì muốn nói. Phó ý tiên suy nghĩ một lúc, vậy lắc đầu, ta cũng giống vậy. Thái Âm thản nhiên nói, ta ngược lại thật ra nghe nói một tin tức, tháng trước Hắc Phong vượt huyết Hà Tông Dương Nhiệt hiện thế, Thiên Quỷ Lệ Thần bị người bắt đi, không rõ sống chết, Hắc Phong đại thánh dưới cơn thịnh nộ, nghe nói đã phá quan mà ra, tiến về truy sát. Lời vừa nói ra, cả đám vờ là nhìn hướng về phía Thái Âm. Chương 200, sóng ngầm chương 200, sóng ngầm Hắc Phong vực gần đoạn thời gian sự kiện lớn nhiều lần ra, ở đây mấy người cũng có chú ý, hay là Bách Hủ Ma Tôn mở miệng trước, theo lão phu biết, Thiên Quỷ Lệ Thần bị một vị thần bí đao khách mang đi, hẳn là đao khách kia cũng là huyết Hà Tông người. Ta đây có thể cũng không rõ ràng, trăm hủ tiền bối nếu là cảm thấy hứng thú, có thể tự mình tiến về Hắc Phong vực điều tra. Thái Âm hờ hững nói. Bách Hủ Ma Tôn bị chẹn họng một chút, hừ lạnh nói, lão phu lại không phải người ngu, cũng sẽ không đi rủi ro. Hắc Phong đại thánh cũng tự thân xuất mã, hắn cũng không dám tự tiện xông vào Hắc Phong vực, lỡ như bị cái trước đụng vào, cho dù hắn là chúng sinh tướng cường giả, đối đầu lục thánh vậy không có chút nào nắm chắc toàn thân trở ra. Huyết Hà Tông chẳng qua là năm đó ma ngục chi nhánh một trong, bất kể có bao nhiêu nội tình, một sáng đối đầu Hắc Phong đại thánh, sợ là đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, bọn hắn sao dám đi trêu chọc lục thánh. Phó ý tiên nói chuyện, Huyết Hà Tông vốn chính là một đám tên điên, ai mà biết được một đám tên điên nghĩ như thế nào. Thái Âm từ chối cho ý kiến, lời của ta nói xong, Chu Tước, Cửu Tiên, các ngươi đâu? Chu Tước cánh sen chỗ vang lên nhất đạo nữ tử thanh âm đáp lại, các ngươi khoảng hiểu rõ, ta đoạn này thời gian tại tiếp xúc quần tinh các chủ nam vi nhất, trước đây dự định đưa hắn kéo vào tổ chức, mặc dù tạm thời không thành công, lại làm cho ta phát hiện một chuyện khác. Chuyện gì? Thái Âm trong giọng nói lộ ra một tia tò mò. Quần tinh các ở vào Thái Sơn vực, thuộc về Thái Sơn đại thánh thống trị, nhưng quần tinh các thân mình vậy không đơn giản, hắn truyền thừa cũng không lâu đời, thủy sáng tạo tại 150 năm trước, tình cờ là ma ngục tàn sát bừa bãi thời đại. Sáng lập người chính là nam vi nhất, người này cũng không phải là dân bản địa, chính là từ hạ giới phi thăng mà đến. Quật khởi tại máu tanh hắc ám thời kỳ, không biết trải qua bao nhiêu chém giết đau khổ, một cước đạp phá chân đạo. Trừ ra nam quý nhất bên ngoài, quần tinh các còn có một vị nhị các chủ, đồng dạng là hạ giới phi thăng giả, bị nam quý nhất thu nạp sau đó, ngắn ngủi 30 năm đều bước vào chân đạo hành liệt. Luận thực lực, nhìn như chỉ có mấy trăm năm lịch sử quần tinh các không thể so với thiên ma cung kém. Chu Tước cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, chỉ sợ không được bao lâu, quần tinh các lại muốn có thêm một vị ba các chủ. Bao phủ tại trên người phó ý tiên âm ảnh run lên, một môn ba chân đạo. Quần tinh các thật đúng là không tầm thường a. Phó ý tiên nhẹ giọng thở dài, hắn đem đấu kỵ thâm tàng, chậm rãi nói, không biết vị này ba các chủ đến tột cùng là ai. Người này tất nhiên sắp bước vào chân đạo, nên không phải hạng người vô danh a. Đương nhiên, Dịch Cửu Linh tên, các ngươi không xa lạ gì a. Chu Tước ha ha cười khẽ. Dịch Cửu Linh, người này không phải độc hành hiệp sao? Nguyên lai là nhờ bao che tại quần tinh các. Phó ý tiên giật mình, có thể bị chân đạo cao thủ nhớ kỹ, Dịch Cửu Linh tất nhiên là có chỗ hơn người, đây cũng là một vị phi thăng giả, 25 năm trước vừa rồi bước vào thượng giới. Phi thăng giả thiên phú chắc tuyệt, khó tránh khỏi bị người ghen ghét, hoặc là dấn thân vào đại phái trong, hoặc là sớm chết yểu. Hết lần này tới lần khác này, Dịch Cửu Linh vào tới thượng giới sau đó, môn phái kia cũng không đầu nhập vào, cự tuyệt rất nhiều thế lực mời chào. Rất nhiều người đều cho rằng Dịch Cửu Linh không biết điều, sống không được bao lâu, ai ngờ hắn lại tại Minh Thương Ám Tiễn trong phi tốc trưởng thành, tu vi đột nhiên tăng mạnh, ngưng luyện bất đỉnh, đột phá hợp tượng, quả thực cùng ngồi giống như hỏa tiễn nhanh chóng. Bất quá, cho dù như thế, Dịch Cửu Linh sống sót tỷ lệ vậy cứ thấp. Chân đạo cường giả đương nhiên sẽ không xuống tay với hắn, phi thăng giả thôi, cũng liền nhường chân đạo coi trọng mấy phần. Có thể ngũ lục tượng tông sư, thất bát tượng đỉnh tiêm cao thủ chưa hẳn sẽ không bóp chết hắn. Phó ý tiên nguyên lai tưởng rằng là Dịch Cửu Linh vận khí tốt, mới tránh khỏi con đường bên trên rất nhiều sát kiếp, nghe Chu Tước câu chuyện, vừa rồi hiểu ra, Dịch Cửu Linh cũng không phải là một thân một mình, chỉ sợ là sớm vào quần tinh các, tự có quần tinh các cao nhân âm thầm bảo vệ. Chuyên môn kéo phi thăng giả nhập bọn, trăm năm lưu đồ, một môn ba chân đạo. Nam vi nhất thật là lớn hùng tâm. Bách Hủ Ma Tôn ngoài cười nhưng trong không cười, trong mắt hiện ra u mang, Chu Tước, kia Dịch Cửu Linh khoảng bao lâu đột phá? Tấn thăng chân đạo, đại sự cỡ nào, tự nhiên là cực kỳ thận trọng. Ta cũng vậy ngẫu nhiên trong lúc đó, tìm tòi nghiên cứu đến một hai thông tin. Về phần Dịch Cửu Linh khi nào đột phá, chỉ có thể nói có thể là hiện tại, nhưng trễ nhất cũng liền tại đây một hai năm giữa. Hắc, chờ hắn vừa đột phá, đến lúc đó đều có trò hay để nhìn. Bách Hủ Ma Tôn cười lạnh. Những người còn lại vậy hiểu hắn ý tứ, quần tinh các chỉ có hai vị chân đạo lời nói, Thái Sơn đại thánh còn có thể chứa chấp, ba vị chân đạo cao thủ, chính là bức Thái Sơn đại thánh động thủ. Một môn ba chân đạo tình huống dưới, nếu là Nam Quy Nhất đưa thân hợp nhất tướng, vậy liền lại là một vị đại thánh. Đương nhiên, tiểu này xác suất cực thấp, chân đạo đệ tam cảnh độ khó ở xa một hai cảnh chi thượng, nhưng cũng chạm tới Thái Sơn đại thánh danh giới cuối cùng. Nếu là quần tinh các thật cùng Thái Sơn đại thánh khai chiến, có thể chúng ta cũng được, nhúng tay vào. Bách Hủ Ma Tôn trong mắt nổi lên ánh sáng màu đỏ, nhìn về phía Trực Phủ chỗ, "Trực Phủ, ngươi nói thế nào?" Bọn hắn tổ chức này tên là Chu Thánh Minh, tên như ý nghĩa, chính là hướng về phía Lục Thánh mà đi. Đồng dạng là chân đạo, ai thật sự tự nguyện nhìn Lục Thánh cao cao tại thượng, nhóm người mình chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Dịch Cửu Linh có thể thành công hay không đột phá hay là hai chuyện, bây giờ nói những thứ này quá sớm. Trực Phủ không nói gì, Cửu Thiên nhận lấy thoại gốc dạng, có chút tiếc hờn nói, "Đáng tiếc Chiêm Dương Diệu." Trầm Mặc Lục Hợp cũng là mở miệng, quả thực có chút đáng tiếc. Cực Quang Kiếm chủ Chiêm Dương Diệu là Chu Thánh Minh cực kỳ xem trọng bị tuyển, tiếp xúc người của hắn trong trừ ra Cửu Thiên, còn có Lục Hợp, Trực Phủ. Cửu Thiên, Chiêm Dương Diệu bên ấy đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Chỉ dựa vào thập vực phong vân trí ta chờ giải thực sự là có hạn. Thái Âm nói ra, ngươi là cuối cùng tiếp xúc Chiêm Dương Diệu người, vậy tận mắt nhìn hắn cùng bị kia thất dạ kiếm quân chi chiến, vị kia kiếm quân là cái dạng gì người? Thập vực phong vân trí thượng kỳ thực đã nói tám thành, kia thất dạ kiếm quân vốn là chân đạo cao thủ, tại cùng Chiêm Dương Diệu trong lúc giao thủ, bước bách ra Chiêm Dương Diệu tiềm lực, sau đó lại đem hắn bóc chết. Cửu Thiên nói, bồi dưỡng Chiêm Dương Diệu, tốn mất chúng ta mấy năm thời gian, muốn tâm huyết không uổng phí. Hiện tại ý của ta là kéo kia thất dạ kiếm quân bước vào tổ chức, ý kiến của các ngươi đâu? Lão phu sao cũng được, trong tổ chức cao thủ càng nhiều càng tốt, này thất dạ kiếm quân một cái chân đạo cao thủ, lại đi khiêu chiến còn đang ở bắt tượng Chiêm Dương Diệu, hắc. Nay bị ổi phong phạm rất có ta mà cùng phong phạm. Bách Hủ Ma Tôn không có vấn đề nói. Đồng ý. Đồng ý. Phó Ý Tiên, Lục Hợp, Chu Tước cũng đều không có ý kiến gì. Thái Âm thản nhiên nói, nhưng nếu kia thất dạ kiếm quân không đồng ý gia nhập đâu? Không đồng ý, vậy liền giết. Vô cùng đơn giản bảy chữ xuất từ Trực Phù miệng, âm ảnh lưu động trong, tại Trực Phù hai mắt vị trí phá vỡ hai cái lỗ thủng, giống như hai con tĩnh mịch con ngươi nhìn về phía sáu người, gần đây thiên hạ thế cuộc càng thêm rung chuyển, sóng ngầm, chỉ sợ rất nhanh lại muốn bước vào kế tiếp loạn thế, tổ chức động tác nhất định phải tăng nhanh, kia thất dạ kiếm quân. Cửu Thiên, hay là giao cho ngươi đi đón sở hắn. Chương 201, đại hoạch bội thu chương 201, đại hoạch bội thu hô hô. Bùi Viễn thở dốc một hơi, chân nguyên trong cơ thể trong thời gian ngắn tổn thất quá lớn, nhường trước mắt hắn có chút choáng váng. Chẳng qua dưới mắt còn không phải buông lòng lúc, hắn giáng chống đỡ tinh thần, con người tiếp cận trước người đứng thẳng thất dạ, đem cực quang kiếm chủ tạm phong vào thất dạ thể xác về sau, giấy khôi lỗi chi thân khắp nơi bạo liệt, mênh mông kình khí tựa như bãi đê hồng thủy, tứ phía phát tiết. Quả nhiên, chế tác cố này giấy khôi lỗi chất liệu cuối cùng kém chút ít, gánh chịu hai vị chân đạo cao thủ lực lượng đã vượt qua giới hạn. Bây giờ thất dạ, thể nội đã dung nạp năm vị cao thủ lực lượng, dứt bỏ Nam Phi Vân, Kiếm Si, Vân Thủy ba vị đỉnh cấp kiếm khách không nói, chỉ là chân đạo cao thủ đều có thiên quỷ lệ thần, cực quang kiếm chủ hai tôn. Cố lực lượng này nếu là không thêm vào kiềm chế, mặc kệ bộ phát ra, chỉ sợ năng lực trong nháy mắt đem Bùi Viễn ẩn thân đáy hồ cung điện san bằng, đem mấy ngàn vạn tấn nước hồ lật tung ra ngoài. Bùi Viễn trong mày hít sâu một hơi, lần nữa nghiền ép chân nguyên trong cơ thể, bàn tay vừa khít tại giấy khôi lỗi bên trên, thúc đẩy chỉ minh thư, chậm rãi lấp đầy giấy khôi lỗi thượng giống mạng nện vết rách. Ước chừng qua nửa canh giờ, Bùi Viễn vừa rồi sắc mặt trắng bệch thu về bàn tay, dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã. Hắn dứt khoát ngồi xếp bằng mà ngồi, tu thần quy nguyên, bắt đầu khôi phục công lực. Lắng lại thể nội kinh khí bạo loạn thất dạ không nói một lời, bảo vệ ở một bên hộ pháp. Huyền hai pháp, bắt tượng pháp song trọng pháp môn ra chỉ dưới, Bùi Viễn khôi phục hiệu suất cực cao, cũng không lâu lắm đều khôi phục năm thành công lực. Hắn vươn người đứng dậy, lần nữa đánh giá đến thất dạ tới. Cả hai vốn là nhất thể, ý niệm giao hòa phía dưới, Bùi Viễn đối với thất dạ đoạn này thời gian là rõ trong lòng. Tại cầm nã cực quang kiếm chủ sau đó, để bảo đảm không có sơ hở nào, không đến mức bị người truy tung, thất dạ lại tại ngoại giới dừng lại hơn nửa tháng, lúc này mới về đến Bùi Viễn bế quan. Đối thất dạ lần này thu hoạch, Bùi Viễn rất hài lòng, rốt cuộc người trong nhà ngồi, các loại phúc lợi đưa tới cửa, nghĩ điều này được không được. Trừ ra nhường giấy khôi lỗi chiến lực lần nữa dâng lên một bậc thang, còn có tỏa hồn linh, cực quang kiếm chủ suốt đời tu luyện các loại công pháp điển tịch, tâm đắc thể ngộ cùng với tấn thăng chân đạo lúc một khắc này tâm cảnh biến hóa. Đây đều là hiếm có bảo tàng, nhất là cuối cùng một loại, nhường Bùi Viễn đối với chân đạo thể ngộ lại tiến vào một tầng. Đinh đinh, reo rắc tiếng vang, giống nước chảy từ thanh lũ khe núi rơi xuống, Bùi Viễn trong lòng bàn tay tỏa hồn linh nổi lên dạng rỡ sáng bóng, sôi trào linh tính tràn động. Điều này không nghi ngờ chút nào là một kiện dị bảo, một sáng thúc đẩy lên, chân đạo phía dưới dường như đều sẽ dính trưởng. Thậm chí chỉ là ngưng thần nhìn kỹ ổ khóa này hồn linh, Bùi Viễn có thể sáng chế mấy môn hồn siêu phách lạc pháp môn. Đáng tiếc cái đồ chơi này với hắn mà nói có chút vô bổ. Thất dạ ở bên ngoài làm mưa làm gió lúc, Bùi Viễn nhưng không có nghỉ ngơi, một mực khổ tu. Tòa này dưới nước cung điện, vốn là lệ thần là đột phá chân đạo đệ nhị cảnh chuẩn bị, trong đó tài nguyên tu luyện không thiếu, tăng thêm Bùi Viễn lại phải lệ thần ký ức càng ngộ, hơn một tháng thời gian, huyền thai pháp thành tựa quân thiên cung khuyết bên trong, trừ ra ban đầu thiền chi tượng ngoại, lại bị hắn dung nhập địa, sơn, trạch tam tượng. Giờ phút này, đã có tứ tượng lực lượng cùng quân thiên cung khuyết tương dung. Cái trước đại biểu bát tượng pháp, hắn đại biểu huyền thai pháp, cả hai cực lớn có thể vốn là nhất thể, lẫn nhau dung hợp, nhường Bùi Viễn thực lực từ từ đi lên bành trướng. Vì hắn hiện nay thực lực, tầm thường bát tượng cao thủ có thể một tay chấn áp, nhưng so với chân đạo cường giả lại rất là không bằng. Hắn mục tiêu tiếp theo cũng sẽ chỉ chằm chằm vào những kia thật sự có thể tung hoành thập vực chân đạo cường giả, tỏa hồn linh căn bản không phát huy được tác dụng. Không có gì do dự, Bùi Viễn dẫn ra Nê Hoàn Thần Cung trong tâm đăng, trong lòng bàn tay tỏa hồn linh run rẩy, linh tính như nước, nhanh chóng bị tâm đăng hấp thu. Màu sắc sâu thẳm tỏa hồn linh, chỉ một lát sau trong lúc đó đều hóa thành màu xám trắng, đùi viện giữa ngón tay khí tức lưu động, lập tức hàng luồn đùi bay xuống. Dầu thắp 42. Đùi viện nhíu mày lại. Lâu như vậy đến nay, hắn sưu tập đông đảo linh tính vật, trừ ra tương tư đao bên ngoài, ổ khóa này hồn linh coi như là linh tính tối dư thừa. Nguyên bản tại thôi diễn chỉ minh thư đệ nhị tầng về sau, hắn chứa đựng dầu thắp đã hao hết sạch, tùy thời chuẩn bị một sáng gặp được bất khả kháng địch nhân, liền trước tiên hiến tế tương tư đao đi đường, hiện tại cũng không tất. Đùi viện vô bên hông tương tư đao. Này đao tuy là thông linh, nhưng rốt cục không có được tư duy, nếu không sợ là được phệ chủ. Tiếp lấy Bùi Viễn xem xét lên cực quang kiếm chủ công pháp, đại sùng truyền thừa 600 năm lâu, thu nạp võ học điện tịch vô số, cực quang kiếm chủ ký ức giống một cái tàng bảo khố, võ học chủng loại chi phong phú, so với thiên quỷ lệ thần còn muốn thắng qua mấy phần. Đương nhiên, tại chất lượng thượng đều hơi có chút kém. Cái khác pháp môn, Bùi Viễn lưu lại trở về sau chậm rãi tiêu hóa, hiện nay hay là chuyên chú công pháp luyện thể. Bát tượng pháp tu hành, Bùi Viễn có lệ thần, cực quang kiếm chủ hai người kinh nghiệm, cảm ngộ, một đường tu hành đến bát tượng đại thành có thể nói thông suốt, khiếm khuyết chỉ là thời gian. Mà huyền thai pháp tam cảnh, thoát thai, thành tượng, hóa long. Bùi Viễn đã thành tựu đệ nhị cảnh, tiếp xuống cất bước hóa long chi cảnh, đối thần hồn, thể xác, chân nguyên đều yêu cầu cực cao, chỉ có ba cái muốn tu luyện đến nào đó độ cao mới có thể đạt thành hóa long điều kiện. Nay bao giờ, Bùi Viễn tại thần hồn, chân nguyên thượng đã thỏa mãn điều kiện, duy chỉ có thể xác lại yếu. Này là không được. Thể xác cường độ chưa đủ, cho dù là cưỡng ép hóa long, tuy có tỷ lệ thành công, nhưng càng đều có thể hơn có thể là gánh chịu không được tăng vọt lực lượng, trực tiếp bạo thể mà chết. Thông qua đại dịch kỳ thư bên trên miêu tả, Bùi Viễn biết được, hóa long cái này trọng cảnh giới, tựa như cùng mặt chữ ý nghĩa bình thường, một sáng công thành, thật sự là cá chép hóa rồng, bay vút lên cửu thiên, thần hồn, thể xác đều sẽ nên đón một lần thăng hoa. Mà thay đổi lớn nhất hay là chân nguyên, đều sẽ trong nháy mắt tăng vọt nhiều gấp mấy lần. Thể xác dù là yếu một điểm, đều sẽ như là đập lớn bại sập, hồng thủy bốn hãm, tự chịu diệt vong. Với lại, Bùi Viễn là song pháp đồng tu, hắn trong nháy mắt đó công lực tăng trưởng sợ là sẽ phải vượt xa người bình thường. Dù không được một tơ một hào lười biếng. Theo lệ thần trong trí nhớ, Bùi Viễn đảo đối ra huyền âm luyện thể quyết tiên cương bá thể viêm ma đoán cốt pháp. Lệ thần chính là Thiên Quỷ Tông sáng lập ra môn phái tổ sư, tự khai nhất đạo nhân vật tuyệt đỉnh, luyện thể pháp đương nhiên không chỉ những thứ này, chỉ là vì này ba loại mạnh nhất mà thôi. Nhật Nguyệt Lưu Quang kiếm thể. Bùi Viễn nhẹ giọng tự nói, đây là hắn theo cực quang kiếm chủ trong trí nhớ tìm kiếm ra công pháp, cũng là cực quang kiếm chủ bản mệnh pháp môn, phương pháp này có thể hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, vì thân làm kiếm, tôi luyện bản thân. Bùi Viễn tâm thần đắm chìm trong đó, sau một hồi lâu vừa rồi lấy lại tinh thần, lấy tầm mắt của hắn kiến thức, cũng không thể không thừa nhận pháp môn này đích thật là tinh thâm ảo diệu, trong lúc nhất thời nhường hắn khó mà lấy hay bỏ. Chương 202, Tiểu Linh Tê thuật chương 202, Tiểu Linh Tê thuật lấy thiên địa làm lò luyện, nạp nhật nguyệt làm củi hỏa, xem bản thân là luyện sát, đúc thành một ngụm thiên truy bất luyện, vô kiên bất tồi kiếm thể, là cái này cái gọi là nhật nguyệt lưu quang kiếm thể. Thuần vì tu vi luận, cực quang kiếm chủ chiêm dương diệu tất nhiên là kém thiên quỷ lệ thần không ít, nhưng này không có nghĩa là công pháp yếu đi, trên thực tế nhật nguyệt lưu quang kiếm thể bao hàm toàn diện, bao gồm kiếm quyết, thần nguyên, công thể cùng nhiều phương diện tu hành, huyền ảo trong đó còn hơn nhiều lệ thần ba môn luyện thể pháp. Huyền âm luyện thể, viêm ma đoán cốt, thiên cương bá thể, nhật nguyệt lưu quang kiếm thể. Bùi Viễn nhẹ giọng tự nói, tỉ mỉ phỏng đoán, nhiều loại pháp môn đều có ưu khuyết, trong đó tinh vi ảo diệu chỗ có nhiều xung đột không hài, không thể nào cùng làm từng bước tu luyện, hơi vô ý rồi sẽ phản phệ bản thân. Nhưng hắn không định lúc này bỏ qua, nói cho cùng chẳng qua là đi vu tổ tinh, hấp thu chư pháp chi trưởng, dung hợp mở một môn tân pháp sự việc. Ừ, không phải cái đại sự gì, rốt cuộc khó người không biết, biết người không khó. Đối với trước kia Bùi Viễn mà nói vẫn đúng là có chút khó khăn, cho dù hắn ngộ tính thiên phú lại cao hơn, tự thân tích lũy chưa đủ tình huống dưới, cũng không có khả năng dựa vào một chút tiểu học tri thức suy luận ra một thiên luận văn tiến sĩ. Khoảng cách quá lớn, tối thiểu không phải kia giai đoạn Bùi Viễn có thể làm được. Nhưng đạt được lệ thần, cực quang kiếm chủ hai vị chân đạo ký ức về sau, bọn hắn suốt đời tu hành thể ngộ, công pháp tâm quyết là Bùi Viễn bù đắp được điểm. Từng môn công quyết trong đầu hiện lên, Bùi Viễn trong mắt thần quang rạng rỡ, hắn tâm thần trong tựa như nhấc lên một hồi phong bạo, từng đạo linh quang tán phát ra, xen lẫn thành nhảy múa ngân xà, rất nhiều về võ học niệm tưởng như tật quang điện hỏa, va chạm. Chẳng qua pháp môn dung hợp cũng không kém này một thời ba khắc, Bùi Viễn kiềm chế sao động suy nghĩ, chú ý quay lại thất dạng. Hiện nay thất dạng mạnh bao nhiêu? Ngay cả Bùi Viễn đều không có cụ thể khái niệm, hắn tâm niệm khẽ động, liền tiếp quản giấy khôi lỗi. Trong tích tắc, Bùi Viễn cảm nhận được sôi trào mãnh liệt lực lượng phun trào, tại giấy khôi lỗi thể sắc dưới, giống như phong tỏa từng tòa kịch liệt phun trào núi lửa, trong lúc phất tay liền có hủy thiên diệt địa năng lượng phát tiết. Lực lượng hùng hậu trình độ hoàn toàn không phải Bùi Viễn bản thể có thể sánh được. Đối điểm này, Bùi Viễn không ngạc nhiên chút nào. Giấy khôi lỗi thất dạng dung hợp ngũ đại cao thủ, Vân Thủy Thượng Nhân, Kiếm Si, Nam Phi Vân ba người có thể không tính là gì, có thể lệ thần cùng cực quan kiếm chủ, dù là một chuyện trước thụ trọng thương, một cái sơ nhập chân đạo, vậy cũng đúng thực sự chân đạo cường giả. Vì Bùi Viễn đánh giá, chân đạo nói chung cùng Long Tượng chi cảnh ở vào cùng một tầng thứ. Long Tượng là huyền thai chi thượng. Cho dù Bùi Viễn đồng tu bắt tự pháp, huyền thai pháp, chiến lược xa không phải độc tu nhất pháp người có thể so sánh, nhưng muốn cùng chân đạo cường giả so chiêu, hoặc là tấn thăng huyền thai đệ tam cảnh hóa long hoặc là bắt tượng đại thành, lại đem bắt tượng cũng cùng quân thiên cùng khuyết dung hợp, hai đầu dù sao cũng phải chiếm một đầu, mới có mấy phần chắc chắn cùng chân đạo giao phong. Bùi Viễn than nhẹ một tiếng, nắm chặt lại nắm đấm, cuộn trào mãnh liệt kinh khí hội tụ ở lòng bàn tay, tràn ngập một cô vô kiên bất tồi sắc bén. Hai cánh tay hắn chấn động, phá khai rồi dưới nước cung điện vô hình bình chướng, đã tới ngoại giới, thả người bay lượn, như điện mà đi, trong thời gian ngắn đều lao nhanh đến ngoài trăm dặm. Năm ngón tay giãn ra, xiu xiu xiu, bẻ gãy nghiền nát kiếm khí hóa thành đầy trời che địa kiếm vũ, càng có như trụ trời kiếm mang phá không, trong nháy mắt liền đem trước mắt nơi phá hủy hầu như không còn, bụi mù quần quật trong, mặt đất sụp đổ ra một cái to lớn sâu thẳm lỗ thủng, có cốt cốt nước ngầm tuôn ra. Phần phật, giữa không trung một đạo huyễn ảnh hiện lên, Bùi Viễn điều khiển giấy khôi lỗi na gì thân hình, lúc xuất hiện lần nữa đã đứng ở một ngọn núi tuyết bên trên, tiện tay một chỉ điểm ra, kiếm khí ngưng tụ thành thực chất, kinh hồng chớp loại phá không, thẳng vào vân tiêu, ở trong thiên địa xuyên qua nhất đạo ngàn trượng trống rỗng, tùy theo ầm ầm như lôi đình loại to lớn nổ đùng vang lên, dung chuyển trăm trong vòng mười dặm, quả nhiên đủ kinh. Với lại đối với kiếm khí vận dụng tùy tâm sử dụng, dù là không làm bất luận cái gì tự hỏi, chỉ dựa vào bản năng đều có thể thi triển ra tinh diệu kiếm pháp. Ừm, vậy không kỳ quái, rốt cuộc cố này giấy khôi lỗi, trừ ra lệ thần, cơ hồ là lấy kiếm đạo cao thủ làm chủ. Bùi Viễn âm thầm cô, có thể không được bao lâu, vẫn đúng là năng lực phỏng đoán ra Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Bùi Viễn thân hình tiềm lượng, tiếp tục kiểm tra nhìn giấy khôi lỗi chiến lực, ước chừng sau nửa canh giờ, vừa rồi về đến dưới nước cung điện. Ý niệm trở về bản thể, Bùi Viễn suy tư lên sự tình khác. Tuy nói cầm xuống cực quang kiếm chủ, nhưng thất dạ chiến lực lại tăng một tầng, có thể đồng thời vậy chôn xuống đến tiếp sau thai hoàng ẩm. Mấy năm trước cực quang kiếm chủ lần đầu tiên đột phá chân đạo thất bại, bị một cái tổ chức thần bí cứu, sau đó tổ chức này thành viên cùng cực quang kiếm chủ tiếp xúc, trước sau đều có 3 vị chân đạo xuất hiện, tại kiếm laser chủ thân thượng hao phí không tiểu lực khí. Bùi Viễn tìm kiếm cực quang kiếm chủ một đoạn ký ức. Cái tổ chức kia đặt cược cực quang kiếm chủ là vì mời chào hắn, chỉ là tổ chức này cánh cửa quá cao, thành viên chính thức vậy mà đều là chân đạo cường giả. Mà cực quang kiếm chủ thật không dễ dàng nhảy vào chân đạo, sau đó bị thất giả đi đầu thu hoạch được. Thật giống như một vị vất vả cần cù nông phu, cắm xuống mạng, dẫn nước tới tiêu, vừa đợi đến lúa thành thủ, ngủ gật nhi liền bị một cái tên trộm cắt xong rồi, này đổi thành ai cũng nuốt không trôi một hơi này. Chẳng qua là hai hoàng ẩm, đồng dạng cũng là kỳ ngộ. Bùi Viễn ánh mắt chớp động, nghĩ đến cùng cái bóng kia cựu thiên một phen đối thoại, như vậy một cái vừa thần bí lại mạnh mẽ tổ chức, dù là đối phương không tìm đến hắn, hắn cũng sẽ đi tìm đối phương. Rốt cuộc hắn chân thân không hiện, bại lộ tại ngoài sáng bên trên là thất giả kiếm quân mãng một điểm đều mãng một điểm. Cựu thiên, ha ha. Bùi Viễn nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú thất giả, đầu ngón tay một điểm mi tâm. Nên hoàn thần cung trong từng đạo niệm lực phun trào, như thủy triều thoát ra, ở giữa không trung phi tốc ngưng tụ, hóa thành một viên trường đầu ngón tay, trong suốt như chui, tản ra sáng chói ánh sáng hoa ý niệm chủ tử. Nhìn này mai ý niệm chủ tử, Bùi Viễn nhẹ nhàng bắn ra, ý niệm chủ tử nhanh chóng hóa thành nhất tuyến lưu quang, dung nhập thất giả thể sát trong. Cự ly xa phong ấn, ta mặc dù tạm thời còn làm không được, nhưng này hơn một tháng thời gian, cự ly xa thông tin thủ đoạn, ngược lại là sáng tạo ra đến rồi. Đây là Bùi Viễn theo khống chế An Hiên Thông và người thủ đoạn bên trên lấy được dẫn dắt. Cực lạc động chiến dịch, hắn cường thế thu phục Huyền Linh Tông chủ An Hiên Thông đám người, vì phòng ngừa hai lòng, hắn đem nhất đạo niệm lực nằm ở An Hiên Thông đám người thần hồn chỗ sâu. Một sáng có chỗ dị trạng, đạo kia niệm lực rồi sẽ trực tiếp tại An Hiên Thông đám người thần hồn hạch tâm dẫn bạo. Đương nhiên, trong quá trình này, có thể cảm ứng được An Hiên Thông đám người nỗi lòng biến hóa là đạo kia niệm lực, mà không phải Bùi Viễn thân mình. Ở đây trên cơ sở, Bùi Viễn sửa lại pháp môn, vì ngang ngược gấp trăm lần trở lên niệm lực ngưng tụ thành một viên linh trùng dung nhập giấy khối lỗi, như thế liền có thể làm được trong vòng mấy trăm dặm suy nghĩ tương thông. Thế nhưng đều mấy trăm dặm, điểm ấy khoảng cách đối với này trời đất rộng lớn cùng với rất nhiều cao thủ mà nói cũng thái nhỏ bé, Bùi Viễn muốn là vạn dặm bố cự, bởi vậy tiếp xuống lại dung nhập bát tượng pháp ảo diệu. Chu Thiên bát tượng, hoặc là ý tưởng có thể nói là một loại đặc thù ba động. Do hợp tượng tấn thăng chân đạo quá trình, chính là không ngừng điều chỉnh tự thân ba động cùng thiên địa ở giữa thần bí ba động phù hợp với nhau, làm được thiên nhân hợp nhất. Mà Bùi Viễn cùng giấy khôi lỗi vốn là nhất thể, cả hai cùng thiên địa phù hợp ba động là nhất trí, bởi vậy viễn trình thông tin, chỉ cần điều động linh trùng tìm thấy cùng tự thân phù hợp ba động là được rồi. Thiên ngai chỉ xích trong lúc đó, tâm hữu linh tế nhất điểm thông. Pháp môn này đều gọi là tiểu linh tê thuật tốt. Bùi Viễn đơn giản lấy cái tên, sở dĩ chụp mũ một cái tiểu tự, là bởi vì hắn cảm thấy chỉ có làm được lượng giới liên hệ, mới được cho là đại thành. Chương 203, Hắc Phong đại thánh chương 203, Hắc Phong đại thánh mặt đất liên miên, núi cao phập phồng, dòng sông giao thoa. Vạn dặm không mây, trời nắng lắng ngày. Theo trên hướng xuống nhìn lại, đây là một tòa huyên náo phồn vinh thành thị, tung hoành xe lẫn, huyện như mạng nện dày đặc trên đường phố, ngựa xe như nước, dòng người dày đặc, trên vai thích cánh. Quốc xá ngay cả sắp xếp, tạo thành náo nhiệt phồn thị, cửa hàng, quán rượu, khách sạn, dân cư. Hơn trăm vạn người sinh sống tại đây tọa bận rộn bên trong tòa thành lớn, trừ ra tuyệt đại bộ phận người bình thường, có thế gia môn thiệt, nhà giàu có đại tộc, có giang hồ tông môn, các phương bang phái cùng với rất nhiều tam giáo cửu lưu thế lực. Một năm rồi lại một năm, những người này vây quanh tòa thành này sinh ra lợi ích tính toán chi ly, âm mưu tính toán, minh thương ám tiễn, cũng không biết đã xảy ra bao nhiêu yêu hận tình cửu, vì hoan ly hợp chuyện xưa. Mãi đến khi một ngày này, một tiếng nhẹ nhàng nhỉ non đột nhiên vang lên, tìm thấy ngươi. Một tiếng này rất nhẹ nhàng, như là một hơi gió mát bên thai bờ lướt qua, để người trong lúc lơ đãng rồi sẽ coi nhẹ. Một tiếng này liễu dĩu vậy rất nặng, giống thương khung thiên âm, thần chỉ nói nhỏ, đống nhiên trong lúc đó chuyển vào trong thành mỗi người trong thai. Trong tích tắc, vô số người nghi ngờ không thôi, hoặc là tả hữu tư phương, hoặc là ngẩng đầu nhìn trời, cũng không ít võ giả phi thân vọt lên, lướt đến chỗ cao, đưa mắt phương xa, từng cái thần sắc kinh dị. Ai đang nói chuyện? Tìm thấy người nào? Phong. Ô ép một chút Hắc Phong. Chỉ là trong nháy mắt đều che đậy màn trời, che giấu sát trời, giống như ngay cả Thái Dương cũng nuốt sống. Hắc phong không biết từ đâu đến, trong nháy mắt liền đem cả tòa thành thị bao phủ, âm u như địa ngục. Thời tiết thay đổi, muốn hạ mưa to rồi sao? Mau trở về thu trang phục a. Thực sự là suối quậy. Người bình thường hùng hùng hổ hổ, than thở, mà số ít đạt tới hợp tượng cảnh giới võ nhân lại là nét mặt nghiêm trọng, nhìn qua ám trầm thiên cung, trong lòng bịt kín vẻ lo lắng. Người nào tại giả thần giả quỷ? Nào đó khu vực tiếng hừ lạnh vang lên, tùy theo một cỗ cường đại khí tức bộc phát, có cao thủ phóng lên tận trời, quanh thân ý tưởng vần quanh, giống ám ngục trong một điểm đèn đuốc, bắn thẳng đến thiên cung. Siêu siêu siêu. Trong thành mỗi cái phương hướng cũng có cao thủ lướt về phía giữa không trung, chỉ một thoáng phong hỏa lôi điện, cương sát chi khí tràn ngập chân trời, nhưng chờ đợi những người này lại là ác động, nhìn như nhu hòa không có gì phong, giờ phút này sợi tóc loại một sợi lại có thiên quân vạn quân chi trọng, một ngọn gió phá đến, tựa như cùng một tòa núi nhỏ nện xuống. Những kia nhào về phía chân trời võ nhân giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong, một cùng hắc phong gặp nhau, trong nháy mắt bạo tán ra, ngay cả huyết nục đều bị nuốt vào, thậm chí không kịp phát ra nhất đạo kêu thảm. Cái này, đến tột cùng là ngọn gió nào a? Mấy cái chậm một bước võ nhân dùng mình, thân hình ngưng trệ giữa không trung, phía dưới vô số đạo ánh mắt vậy để lộ ra ngạc nhiên, nhìn kia nuốt hết vũ nội hắc phong, mới vừa rồi bị hắc phong nuốt hết đều là hợp tượng cao thủ, trong đó thậm chí có vài vị đạt đến tông sư tầng thứ, nhưng đối mặt hắc phong, thế mà không hề có lực hoàn thủ, giống như một con giun dế loại nhỏ bé. Hắc phong gào thét, giống như cuồng long gầm thét, trên bầu trời ngưng tụ ra nhất đạo to lớn mặt người. Mặt người miệng mũi chỗ treo lấy từng đầu hỏa xà, to dài trăm trượng, hai con trống rông con mắt trong vành tạc vô số hồ quang điện, dường như dựng dục một tòa lôi hải, thường hực bạch quang từ đó bắn ra. Xé rách thiên khung nổ đùng truyền ra, một đạo phiểm điện theo một đầu mắt động trong bay ra, lăng không hóa thành thiên dài trăm trượng cự kiếm, như là thiên thần cự binh, ầm vang trực kích mà xuống. Thiên địa long đưa, thường hực như đại nhật bộc phát, nóng rực dường như dung nham lôi đỉnh cự kiếm rơi xuống, hơn 10 dặm trong không khí cũng sôi trào lên, giống như bị bốc hơi hầu như không còn, chưa rơi vào phía dưới thành thị trong, ngàn trượng trong người giống như bộc tại dưới ánh nắng chói chang băng tuyết, trong nháy mắt hóa khí. 10 dặm nơi, cương phong như giảo luân, đem cuốn vào trong đó tất cả sinh linh, bất kể nhân loại hay là động vật, bất kể người bình thường hay là võ học hảo thủ, tất cả đều xoắn thành vỡ nát. Đây là tàn nhẫn nhất máu tanh một màn, đồng dạng cũng là tối yên tĩnh một màn. Bởi vì bị liên lụy tất cả sinh linh, cũng tại một phần ngàn tức không đến thời điểm mất mạng, thậm chí không cảm giác được thống khổ chút nào, ở chỗ nào ngắn ngủi thời điểm, cũng vô pháp ý thức được tự thân chết đi. Đúng lúc này lôi đỉnh cự kiếm quăng vào lòng đất, làm người ta sợ hãi nhất va chạm bắt đầu, như là thượng thiên rơi xuống, đại nhật vẫn diệt. Nổ tung, nổ tung. Tầm mắt, hai chỗ nghe, tất cả địa điểm cũng tại bạo tạc, khu vực trung ương kiến trúc trong nháy mắt phi hôi yên diệt. Đúng lúc này tập quyển báo táp hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, rung động dữ dội giống như địa long trở mình, phong ốc phá thành mảnh nhỏ, dạn nứt thành phấn. Đào, mau trốn a! Cũng là đến loại thời điểm này mới có người lấy lại tinh thần, toàn thân run sợ giống to, tùy theo tiếng kêu rên nổi lên bốn phía. Loại lực lượng này quả thực là không thể tưởng tượng nổi, cùng trong truyền thuyết thần thánh không hề khác gì nhau. Kinh hoàng đào vong trong đám người, có một người cũng là toàn thân phát run, nội tâm lâm vào cực lớn sợ hãi. Hắn là Yến Hành Không. Từ biệt Bùi Viễn sau đó, Yến Hành Không bước lên độc hành hành trình, dọc đường mấy chục thành, đã đi tới ngoài vạn dặm, ngày hôm trước vừa rồi ở đây thành đặt chân, dự định hôm nay đến thăm một ít danh gia cao thủ, ai ngờ lại gặp được khủng bố như thế tai ương. Đúng vậy, là cái này tai ương, thậm chí xa so với cái gọi là thiên tai địa họa muốn đáng sợ nhiều lắm. Nếu như hắn vận khí kém một điểm, vừa nãy ở vào phạm vi nổ bên trong, cũng không cần hoạch tâm phạm vi, hắn cũng sẽ trở thành những kia bị tai họa cá trong chậu một trong. Vị này hạ giới hoành hành mấy chục năm, không ai bị nổi ma tôn, dù là đối mặt Bùi Viễn thời điểm cũng không lựa chọn cúi đầu, lúc này lại thật sự cảm nhận được sợ hãi. Hắn không sợ hãi cái chết, lại kinh sợ tại tiểu này siêu việt phàm tục, nhường hắn không thể nào hiểu được lực lượng. Trên thực tế, đào vong rất nhiều người trong, trên mặt mỗi người đều mang kinh hoàng ngạc nhiên, kia lôi đỉnh cự kiếm rơi xuống, sợ là trực tiếp mang đi mấy ngàn thậm chí trên vạn người tính mệnh, càng có không biết bao nhiêu người bị sau đó động đất, nạn bao tác động đến. Tiến hành không cấp tốc lao nhanh, lại nhịn không được quay đầu nhìn về phía trung tâm, phồn hoa thị trấn đã bị xóa đi, lôi đỉnh cự kiếm xuyên qua mặt đất, đã nứt ra một cái to lớn địa động, mơ hồ trong lúc đó, tiến hành không tựa hồ nghe đến lệ quỷ hống, thủy triều lên xuống âm thanh. Sau một khắc, là hắn biết kia không phải là ảo giác, vô cùng vô tận màu máu từ trong động đất tuôn ra, giống như từng đạo triều tịch, ngưng tụ thành ngàn vạn đạo sóng máu phát thiên, nhất đạo kinh sợ âm thanh từ trong động đất truyền ra, Hắc Phong lão nhi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hắc Phong, tiến hành không trong lòng kịch chấn. Hắc Phong đại thánh. Trên bầu trời Hắc Phong bạo chính là Hắc Phong đại thánh mang tới. Hắn ra tay là vì đối phó nút trong lòng đất người. Nơi này đã không phải là Hắc Phong vực, mà là đại trạch vực, đến tột cùng là hạng người gì trêu đến Hắc Phong đại thánh vạn dặm truy sát. Điểm khả nghi mọc thành bụi, tiến hành không mong muốn thấy lục thánh phong thái, càng muốn mượn hơn này nhìn trộm này thượng giới người mạnh nhất lực lượng, nhưng lý trí lại nói cho hắn biết nhanh hắn sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực đảo, năng lực đảo bao xa là bao xa. Hiện nay hắn còn không có thoát hiểm. Tiến hành không sợ tử vong, nhưng chết cũng phải chết phải có giá trị, tựa một cái tạp ngư giống nhau bị tác động đến mà chết, vậy cũng thái bi hay. Chương 204, ma cùng thánh chương 204, ma cùng thánh võ học đến chỗ sâu, kia thật sự một bước nhất trọng tiên, hợp tượng võ nhân đều có thể chớp mắt trăm trượng, vì trăm dặm nơi là chiến trường, cũng chi đứng ở đỉnh điểm lục thánh. Hiện tại có thể hoàn toàn không phải buông lòng lúc. Tiến hành không cuối cùng không có tìm đường chết, bấm tay ở trên người mười cái khiếu huyệt liên tục điểm, phốc anh tặc từng đóa huyết hoa, khí tức của hắn lại là lên nhanh, lần theo một cái phương hướng điện xạ mà đi. Còn lại võ nhân đang nghe Hắc Phong hai chữ lúc, đồng dạng là trong lòng giật mình, đúng lúc này sợ hãi càng đậm, cũng là thi triển thủ đoạn, chân phát phi nước đại. Đao, dứt khoát đảm mệnh. Mà sợ hãi đầu mượn, Hắc Phong đại thánh đối với con kiến nhỏ nhóm Bi Hoan Ly Hợp không hề hứng thú, ầm ầm thiên âm tại Hắc Phong bạo trong quân quẩn, khinh ngươi lại như thế nào? Gương mặt khổng lồ chi thượng, kia thâm viên miệng lớn thượng treo lấy thô to hỏa xà hống, đáng sợ nhiệt độ cao thiêu đốt có thời gian rồi ở giữa cũng đang bặm mẹo, những kia phát thiên sóng máu trong nháy mắt bốc hơi không còn, hỏa xà tê minh một tiếng, lại hóa thành một đầu to lớn năm đấm, cuốn theo thiên thạch loại lực lượng đè xuống. Chỉ là một nắm đấm đều to như cung điện, xí đỏ pháo hoa rào rạt, rơi vào phía dưới địa động trong nháy mắt, bạo tán trở thành một đóa mây hình ấm, kịch liệt chấn động nhấc lên, vài dặm nơi tựa như trên biển lớn một chiếc thuyền con, bị vô số sóng gió quăng lên rơi xuống, chập động chập trùng. Giang rắc, giang rắc. Địa tầng không chịu nổi đánh nặng, phát ra khó mà chịu được gào thét, rất nhiều khu vực nước bốc ra, lại tạo thành phạm vi nhỏ bản khối Nazi, cuộn trào mãnh liệt nước ngầm như là từng đầu ẩn nấp nhiều năm trường long, phóng lên tận trời. Không chỉ như vậy, tại đây một quyền lực lượng xung kích phía dưới, áp xúc đến cực hạn khí lưu vậy bạo phát. Suy suy suy, không khí nổ đùng, từng đạo khí lưu điên cuồng chạy ra hướng bốn phương tám hướng, giống vô số đạn pháo xuyên không, bén nhọn, đều to không dứt, mang theo liên miên không thôi rung động cùng khóc thét. Mà chính diện tiếp nhận một kích này, lòng đất truyền đến nhất đạo thê thảm kêu rên, thanh âm kia dường như quỷ khóc thần hào, để người dùng mình, một tôn cao mấy trượng huyết hải tu la tướng theo phá toé địa tầng trong chấn ra đây. Thật giống như ác quỷ theo hoàng tuyển địa ngục trong đi ra, đã tới nhân gian. Tôn này huyết hải tu la tướng chính là từng cùng lệ thần chinh chiến vị kia huyết hà tông cường giả, giờ phút này hắn hình dung thế thảm. Ba đầu sáu tay giữ tợn bản tướng phá thành mảnh nhỏ, hai cái đầu bị đánh bạo, còn sót lại một cái đầu lâu cũng bị gọt đi một nửa, thể xác càng là hơn nghiêm trọng tổn hại, giống như một cái chịu thảm bởi trà đạp bút bê bài, phát ra thống khổ chu lên. Ma huyết tế đàn, chữa trị ta thân. Huyết hải tu la cùng hống. Ông ngong ngong. Vì huyết hải tu la làm trung tâm, quỷ dị ba độc lan tràn ra, một tòa sen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa khổng lồ tế đàn vô thanh vô tức xuất hiện, xuyên thấu địa tầng. Tế đàn trong quỷ ảnh gào thét, ma âm sôi trào, trung ương huyết chỉ chìm nổi, một cỗ huyết sát chi khí hội tụ thành trường hạ. Rót vào huyết hải tu la thể sắt trong. Huyết hải tu la nguyên bản suy yếu khí tức phi tốc khôi phục, cái cổ bộ bị phốc phốc rung động, hai viên đầu lâu to lớn mọc ra, thể sắc bên trên thương thế lấp đầy, cơ thể phồng lên như sơn nhạc từng cục, từng đầu gân lớn như rồng quay cuồng, bộc phát ra lực lượng cường đại. Hắc phong. Huyết hải tu la hét giận dữ, tràn ngập ánh máu hai mắt đâm về thiên cung, huy động vị thần chi quyền. Sáu tay cùng nhau mà động, chỉ một thoáng trăm ngàn quyền ảnh xuyên thấu không gian, đánh về phía Hắc phong bạo trung thần thánh, tại đến trước một khắc, vô số quyền ảnh dung hợp là một, lại trở thành một đầu do vô số năm đấm tổ hợp mà ra ma vật, lâm liệt sát khí dung chuyển hắc phong bạo. Một điểm gió nhẹ, cũng dám cùng phong bạo tranh phong. Vô số đạo phong ngưng tụ thành trên khuôn mặt lớn, mắt trái rực rỡ liệt trên lôi hải, toàn thân khép lại tụ nhìn từng đạo lập loè thần mang bóng người hiện hiện, hắn ngồi ngay ngắn trong đó, như thần chỉ quân lâm, nhìn xuống thương khung mặt đất, chấn nhiếp chúng sinh. Thần thánh giơ lên một tay, hư hư hướng xuống nhân tới, nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực không có chút nào thời gian khoảng cách loại, đột nhiên khắc ở ma vật bên trên. Âm vang bạo hưởng, ma vật tiêu tán thành vô số rời rạc khí lưu. Bàn tay kia có hơi một cái ngưng trệ, tiếp tục hướng xuống rơi đi, trộm tới hữu huyễn không chừng tế đàn. Huyết Hà Tông, ma ngục, tế đàn. Có gì đó quái lạ không phải Huyết Hà Tông, mà là tòa tế đàn này. Ngồi ngay ngắn phong bạo trong mắt, thần huy sán lạn hát phong đại thánh nói nhỏ. Năm đó ma ngục sụp đổ, thi hải chi thượng sinh ra bảy mạch, Huyết Hà Tông chính là thứ nhất. Chẳng qua hát phong đại thánh cũng không phải trước đây cái đó tại ma ngục hung uy phía dưới, run lẩy bẩy tiểu tu, bây giờ cho dù là ma ngục chi chủ trọng sinh, hắn cũng dám buông tay đánh một trận, chỉ là Huyết Hà Tông càng là hơn không để trong mắt. Thu hút Hắc Phong đại thánh chú ý là tế đàn kia. Thân mục nhìn chăm chú phía dưới, tế đàn như mộng như ảo, giống như không có được thực thể, có thể ở trong bùn đất tự nhiên xuyên toa, mỗi giờ mỗi khắc cũng tại tỏ khắp nhìn một cỗ quỷ dị khí thế không tên. Khí cơ kia phát tán ra, cũng không có cùng phương này tiên địa sinh ra giao hội, mà là thăm dò vào hư không bên ngoài. Liên phảng phất cùng nào đó dị độ không gian có quỷ bí liên hệ. Một màn này nhường Hắc Phong đại thánh có hơi kinh dị. Cổ tiên đỉnh truyền thừa xuống bí bảo sao? Hắc Phong đại thánh tự nói, nổi lên một ít phỏng đoán, phá không dò xét bàn tay khép mở, năm ngón tay giống như chèn mặt đất thông thiên thần trụ. Cuốn theo bài sơn đảo hải lực lượng, bắt lấy hướng về phía cái kia ma quái tế đàn. Vài mẫu lớn nhỏ tế đàn, lúc này dường như trở thành cự thần dùng cơm bàn ăn, bị năm cái lôi đỉnh kình khí ngưng tụ bàn tay lớn nắm, run lẩy bẩy, muốn tránh thoát ra ngoài. Huyết hải tu la cũng là trong tiếng hít thở, bị khiếu ma âm lan truyền ngoài trăm dặm, bên trong huyết chỉ sát khí điên cuồng phun trào, như núi như biển lực lượng toàn bộ tụ hợp vào hắn thể xác. Và mẹo, bành trướng, bộc phát, to lớn. Trong nháy mắt, huyết hải tu la vốn là cao tới 3 trượng thể xác lại lần nữa bay bụt, hoàn toàn trở thành lớp kín bị cơ thể tạo thành núi thịt. Thiên thạch loại đánh tới lôi đỉnh bàn tay lớn lòng bàn tay. Đồng thời, bên trong huyết chỉ sát khí khô cạn, màu máu ảm đạm, dường như đã bị rút ra được giọt nước không dư thừa. Ừm. Nương tựa nhìn tế đàn lực lượng, trong nháy mắt bộc phát chiến lực, lại đã đạt tới đệ nhị cảnh chúng sinh tướng. Hắc Phong đại thánh hơi kinh ngạc, lập tức một tiếng cười khẽ từ khung thiên lạc hạ, nhưng mà, vẫn như cũng là tốn công vô ích, nhàm chán phản kháng. Bình thản lời nói trong, Hắc Phong đại thánh mặc cho huyết hải tu la đâm vào lòng bàn tay, chỉ nghe ầm ầm tiếng vang, dường như khai thiên tích địa thanh âm. Dường như ngay cả trời cũng bị phá vỡ một cái lỗ thủng, lôi đỉnh cự thủ trực tiếp bị đụng nát. Vô số hồ quang điện hóa thành ngàn vạn gián trường, ở giữa không trung bay lên, tại mặt đất tới lui, cấp tốc tản mát hướng về phía bốn phương tám hướng, lại đã không ít người cuốn vào trong đó, tùy tiện nuốt sống hàng ngàn hàng vạn cái tính mạng. Tại chân đạo cường giả giao phong phía dưới, nhân mạng tiện như sâu kiến đạt được rõ ràng thể hiện. Lớn như vậy thành thị khắp nơi đều tại sụp đổ, mỗi một khắc cũng không biết có bao nhiêu người bị mai táng, bọn hắn cũng không có bị hai vị chân đạo cường giả nhằm vào, chỉ là vận khí không tốt, huyết hải tu la tỉnh cờ ẩn thân thành này phía dưới mà thôi. Chương 205, U Viễn Tế Đàn, Thánh cùng Thánh. Chương 205, U Viễn Tế Đàn, Thánh cùng Thánh. Ma diễm rào rạt, thần uy như ngục, thiên diêu địa động, nhân mạng như thảo. Trầm trọng tường thành sụp đổ, phòng ốc ngay cả tòa nhà vỡ nát, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, mà may mắn sống sót còn có hành động lực người điên trốn như điên bọn, tòa này hội tụ trăm vạn chi dân thành lớn từ không tới có thể trải qua trăm ngàn năm, phá diệt lại chỉ ở mấy cái hô hấp trong lúc đó. Giết! Huyết hải tu la đụng nát lôi đỉnh cự thủ, sát khí ngút trời, ngưng tụ thành thực chất màu máu pháo hoa, hoạt động nhìn bắn về phía hắc phong bạo. Ông! Không gian chập trùng. Ông ngong! Từng vòng gợn sóng quyết tán, cái kia khổng lồ tế đàn giờ phút này nhẹ tựa như một vũ lông hồng, lại theo huyết hải tu la trùng sát vậy đồng thời lùi lên, từng tia từng sợi quỷ dị lực lượng cùng huyết hải tu la giao hòa liên hệ. Thần huy bay là tả, gương mặt khổng lồ trong mắt trái. Hắc Phong Đại Thánh vươn người đứng dậy, mãnh liệt mênh mông ba động chèn ép có thời gian dỗi khí phát ra gào thét, che ngập bầu trời Hắc Phong bạo hướng về hắn chạy ngược. Đột nhiên trong lúc đó, phong điêu mây tạnh, đại nhật tái nhập. Hắc Phong Đại Thánh sừng sững tại đại nhật phía dưới, hắn tồn tại cảm tràn ngập vũ nội, cuồn cuộn khí tức che hơn 10 dặm, làm cho đại nhật đều trở thành hắn mặt bên. Nghe thấy huyết hải tu la đánh vỡ vân điêu, xuyên kim liệt thạch sát âm, chính mắt thấy huyết hải tu la giống hung thú, tập sát mà đến, hắn đứng vững hư không, nâng tay phải lên, nắm tay. Cương đại cũng không ở chỗ người đó âm thanh lớn hơn. Thắng bại vậy không quyết định tại ai biểu hiện được càng hung hãn. Gầm rú, nhai răng, vũ trảo chỉ là dã thú thôi. Lạnh lùng lời nói rơi xuống, nắm đấm vậy rơi xuống. Ra sức tại ta quyền hạ dãy rủa, nỗ lực sống sót, sau đó nói cho ta biết tế đàn kia bí mật. Hắc Phong Đại Thánh quyền nhanh cũng không nhanh, chân đạo cường giả một hơi ở giữa có thể đánh ra mấy ngàn lần công kích, nhưng hắn chỉ vung đánh một quyền. Quyền định sơn hà, thế áp thiên địa. Một quyền phía dưới bao gồm tứ cực, rồi giao khí cơ đã khóa chặt huyết hải tu la, nhường hắn không cách nào tránh né, chỉ có thể chính diện đánh kháng. Làm đối thủ ngay cả tránh né cũng không thể lúc, tốc độ có nhanh hay không vậy cũng không sao. Hắc Phong Đại Thánh một quyền này không có bao nhiêu hoa văn, chỉ có một chữ: trọng. Nặng như núi cao, chìm như cao thiên. Huyết Hải Tu La càng là tới gần Hắc Phong Đại Thánh, càng là cảm nhận được cố kia khó nói lên lời nặng nề, giống vạn trượng ngọn núi hiểm trở ầm ầm nện xuống, dường như khung thiên quân tre, ép hướng về phía đầu của hắn. Huyết Hải Tu La cắn răng, lui không được, không tránh được, cho nên bị giết cơ càng đậm, giống to hống, đem toàn bộ nhân hóa trở thành vũ khí. Núi thịt loại thể sát thượng ngọn lửa màu đen cháy bùng, dưới chân tế đàn rung động, từ hư hóa thực cũng đã trở thành hắn một cố lực lượng khác nguyên tuyển, hành kích mà đi. Sau một khắc, Hắc Phong Đại Thánh quyền cùng núi thịt đụng vào nhau, tại một sát na ngưng trệ về sau, thiên địa tĩnh lặng, theo sát lấy tuân gia phun trào đến, vô tận tính toán kình khí sôi trào, phát tiết hướng về phía bốn phương tám hướng. Mà nắm đấm cùng núi thịt kích động khu vực hạch tâm, chỉ một thoáng nhiệt độ đột nhiên thăng, giống như một vòng liệt nhật bộc phát, nguyên tử hỗn loạn, khí cơ điên đảo, lượng lớn nguyên khí, cương sát, hạt lung tung va chạm, lại khơi dậy mấy trăm lần bạo hưởng. Càng khốc liệt hơn hay là huyết hải tu la, hắn nửa bên thể sắc rách dưới, nát thành một túm, treo ở bên kia trên người, lại là cắn răng, cổ động thể nội huyết khí khép lại. Huyết Nhãn nhìn chăm chú về phía Hắc Phong Đại Thánh, cười to: "Hắc Phong, ngươi quyền không gì hơn cái này." Hắc Phong Đại Thánh thân hình bất động, quyền thế thu về. Ánh mắt rủ xuống, nhìn hướng về phía Huyết Hải Tu La, sắp thực nói là chậm chậm vào tòa kia tế đàn. Huyết Hải Tu La tu vi ở vào chân đạo đệ nhất cảnh, nhưng bị tế đàn gia trì sau đó, trong thời gian ngắn đạt đến đệ nhị cảnh chúng sinh tướng. Đương nhiên, đơn thuần chỉ nói chiến lực, mà không phải cảnh giới. Dù là hắn là đệ tam cảnh hợp nhất tướng, cũng không có khả năng một quyền đấm chết chúng sinh tướng thực lực cao thủ. Mà Hắc Phong Đại Thánh đối với tế đàn cảm ứng cũng càng rõ ràng. Hiểu rõ cảm ứng được tại huyết hải tu la cùng tế đàn giao hòa thời khắc, nào đó đến từ hư không bên ngoài, dị vực lực lượng tụ hợp vào tế đàn trong. Vô cùng bí ẩn, chỉ sợ một loại chân đạo cao thủ đều khó mà phát giác, nhưng hắn sẽ không coi nhẹ. Dị vực. Hắc Phong Đại Thánh hứng thú càng đậm. Sự thực thượng, hạ giới cửu đại thiên địa đối với giới này mà nói cũng coi là dị vực, giới này sở dĩ năng lực sản sinh ra bát tượng hệ thống, cũng nhiều lại ở dưới giới anh kiệt bổ sung, nhưng tế đàn khiên động cái đó dị vực, tại Hắc Phong Đại Thánh cảm ứng trong, lực lượng không còn nghi ngờ gì nữa không phải cửu đại thiên địa tùy ý một cái. Chống được một quyền, cũng đáng được như vậy vui vẻ sao? Với ta mà nói, một quyền cùng 100 quyền, 1000 quyền có cái gì khác biệt đâu? Chẳng qua là nhiều vung mấy lần nắm đấm mà thôi. Hắc Phong Đại Thánh giọng nói lạnh lùng: "Thôi, tạm thời khoe ngươi một câu cường tráng tốt, rốt cuộc không bị ta một quyền nghiền chết, như vậy tiếp xuống vậy mới tiếp tục đình giữ." Ầm ầm, trường không đánh nổ, Hắc Phong Đại Thánh chậm rãi bước ra, một chân điểm trên không trung đồng thời, toàn bộ khu vực giống như theo phương thiên địa này tách ra ra ngoài, kính loại phá toái, cuồn trào mãnh liệt quyền thế lại một lần bộc phát. Huyết Hải Tu La dừng chân đến tế đàn bên trên, thể xác chui vào khô cạn bên trong huyết trì, thúc đẩy khổng lồ tế đàn, ầm vang đánh tới Hắc Phong Đại Thánh. Hắc Phong Đại Thánh cười khẽ, quyền như sao băng từ cao thiên rơi đập, nhưng ở nắm đấm cùng tế đàn giao thoa một cái mắt, tế đàn đột nhiên hư hóa, hoành xuyên qua, Hắc Phong Đại Thánh một quyền đánh vào trong không khí. Chân nguyên như đạn pháo vang ra, nổ ra một cái dài mấy dặm chân không thông đạo. "Hắc Phong, bà ngươi cũng nghĩ bắt lấy bản tọa, si nhân nằm mơ." Trong tế đàn Huyết Hải Tu La phát ra trảo phúng, tế đàn phi tinh rơi xuống, thẳng hướng mặt đất rơi đi. Hắn lúc trước dám cùng Hắc Phong Đại Thánh chính diện chống lại, chẳng qua là đầu óc phát nhiệt, bây giờ nhìn thấy lục thánh thực lực, tất nhiên là hiểu rõ khó mà chống cự, mặc dù biểu hiện được vô cùng càng rỡ, kỳ thực lại là đã làm xong kế mà trốn. Trốn được rồi sao? Hắc Phong đại thánh cười một tiếng, cũng không hề tức giận, dường như sớm có tính toán, thân hình như điện hướng về tế đàn đuổi theo, năm đấm tăng ra, năm ngón tay hư khẽ bổ nhiếp, chu thiên bát tượng vận thế mà ra. Thiên địa hai hoa, sơn trạch rung chuyển, phong lôi ba chạm, thủy hỏa tương dung đủ loại ý tưởng xuất hiện, lại giống triều bái quân vương loại là Hắc Phong đại thánh chỗ khống chế, hắn năm ngón tay khảm vào hư không, chạm tới nào đó một tầng màn mỏng. Trong thời gian ngắn, hắn đã nhìn thấy này tế đàn một chút huyền bí, này tế đàn cũng không phải là hư ảo sản phẩm, mà là chân thật bất hư tồn tại, chỉ là có một loại đặc thù lực lượng, có thể câu thông dị vực, ngắn ngủi thay thế đến dị vực cùng giới này cách xa nhau dị độ không gian trong. Hắc Phong đại thánh tiếp xúc vừa đến tầng mộ kia, chính là phương thiên địa này giới màng, một sáng bước vào, chính là một cái khác trọng dị độ không gian. Chỉ là nhìn như mỏng manh, ngay cả hắn bực này đệ tam cảnh cường giả cũng khó có thể dung chuyển, nhưng này tế đàn lại có thể làm đến, thật là nhường hắn kinh dị càng đậm. Mặc dù không cách nào đánh vỡ giới màng, Hắc Phong đại thánh lực lượng lại theo năm ngón tay chạm đến, truyền ra ngoài bộ phận, ảnh hưởng đến tế đàn bên trên, chỉ một thoáng cả tòa tế đàn từ hư hóa thực, từ dị độ rơi xuống. Mặc dù có thể nhất thời bước vào dị độ thời không, nhưng lại chịu không nổi ngoại lực quá nhiều sao? Hắc Phong đại thánh cười khẽ, bàn tay lớn đè xuống, to lớn âm ảnh che khuất trời đất, bao phủ hướng về phía tòa kia tế đàn, chỉ là bàn tay hắn chưa rơi, Đông Dương ngẩng đầu nhìn chăm chú hướng về phía phương xa. Phản âm trận trận, thiên hoa rực rỡ, lại có thần thánh giáng lâm mà đến. Chương 206, song thánh đánh một trận kinh thế ở giữa chương 206, song thánh đánh một trận kinh thế ở giữa người chưa đến, thanh chương nghe. Có một thân xuyên sám trắng cả sa, chân đạp mang hải, mi tâm một điểm vạn tự dấu đỏ, môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, bộ dáng như thiếu niên tăng nhân đạp ca mà đi, phản âm thiện sướng vào hồng trần, vô lượng Phật quang liên hoa sinh, độ ta độ người độ thương sinh, độ tận thương sinh độ quỷ thần. Người đến chính là đại trạch vực chi chủ, lục thánh một trong, thánh Phật liên hoa sinh. Phật âm đầy trời, đem lại yên ổn tường hòa khí tức, xua tan giữa thiên địa lạnh băng, sợ hãi cùng yêu phân, những kia sợ hãi chạy trốn đám người tại đây Phật âm trong, định trụ tâm thần, mắt lộ ra si mê, chắp tay trước ngực, nét mặt tan thái, lễ tán Phật đà. Kia bị vùi lấp tại thành thị phế tích phía dưới, chưa người đã chết nhóm khỏe miệng mỉm cười, quên đi tất cả đau khổ, từng đạo huyễn ảnh theo thể sát trong nhảy ra, dung nhập Phật quang trong. Cho dù là kia sát khí trùng thiên tế đàn, tại đây Phật quang phía dưới vậy dường như tiêu trừ lệ khí, trở nên thần thánh mà trang nghiêm. A Di Đà Phật. Hắc Phong đạo hữu, ngươi vượt biên giới. Thiếu niên tăng nhân cười khẽ, chân dẫm vạn đạo hào quang, đột nhiên trong lúc đó, đã đến phụ cận, rồi giao Phật quang cùng bao phủ tại trên người Hắc Phong đại thánh thần quang hòa lẫn, xung kích phía dưới, vậy hiện ra Hắc Phong đại thánh bộ dáng, chính là một cái uy nghiêm âm thầm, thể phách hùng tráng, như núi cao biển rộng trung niên. Tên phiền toái đến rồi. Hắc Phong đại thánh nhíu mày, có chút ngưng trệ chân nguyên bàn tay lớn lần nữa nhô ra, che ngập bầu trời chụp vào tế đàn. Chờ ta giải quyết cái thằng này, liền lập tức đi. Chân nguyên bàn tay lớn rơi xuống, mênh mông lực lượng cùng tế đàn vị dị lực lượng va chạm, làm cho cả tòa tế đàn tiếng rung không ngừng, từng đạo sóng khí giống như hải thiếu, chạy ra khỏi mười bên ngoài mấy dặm, ven đường lật tung tất cả. Đá cuội phi dương, bụi mù quần quần vậy cũng không được. Một đầu tích bạch dường như lưu ly, gần như trong suốt bàn tay xuyên không mà đến, không mang theo mảy may liên hỏa khí tức cản lại chân nguyên bàn tay lớn, liên hoa sinh cười khẽ, ánh mắt cùng Hắc Phong đại thánh tương đối, trong mắt không hề nổi sóng chập trùng. Sau một khắc, ầm ầm, huyền dương như thiên địa đại va chạm động tĩnh từ chân nguyên bàn tay lớn cùng lưu ly trong bàn tay bộc phát, đáng sợ chi uy quyết tán, từng đạo đỏ thâm tia chớp từ hư không trong vênh tạc, không trên trời cũng giống như theo hai vị thần thánh giao phong mà phân biệt rõ ràng một phân hai nửa. Một mặt là lưu ly thánh khiết Phật quang, một mặt là nuốt hết tất cả Hắc Phong bạo. Liên hoa sinh, ngươi không nên cùng ta đối nghịch hay sao? Hắc Phong đại thánh lạnh lùng lên tiếng. Không phải là tiểu tăng cùng Hắc Phong đạo hữu làm khó, mà là kẻ này cùng ta Phật hữu duyên, uy y ngày, ngay tại lầm dưới. Liên hoa sinh mặt lộ vui vẻ, nhìn hướng về phía theo hai người va chạm, đong đưa không nghỉ tế đàn. Huyết Hải Tu La cũng nghĩ thừa dịp hai người giao thủ thúc đẩy tế đàn rời khỏi, nhưng Hắc Phong đại thánh cùng Liên Hoa Sinh mặc dù giao phong, bực mình cơ lại một mực khóa chặt tế đàn, càng đem bộ phận lực lượng bắn ra đến, làm cho tế đàn không cách nào hư hóa bỏ chạy. Huyết Hải Tu La toàn thân huyết nhục bặm bẹo nhúc nhích, lại lần nữa hóa thành một cái âm trầm bộ dáng trung niên, sắc mặt rét lạnh chằm chằm vào nhị thánh, lại là không có biện pháp nào. Đối đầu một vị đại thánh, hắn nương tựa theo tế đàn lực lượng, ngược lại là còn có như vậy 2-3 phần có thể rút đi, có thể bị hai vị đại thánh theo dõi, kia thật là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hắn là Huyết Hà Tông Dương Nghiệt, giết người đầy đồng, nghiệt nợ ngập trời, vậy cùng ngươi Phật hữu duyên, ngươi Phật thật đúng là tàng ô nạc cấu, không bám vào một khuôn mẫu. Hắc Phong đại thánh nhàn nhạt kể rõ, chân nguyên bàn tay lớn tán loạn, chỉ vì tay phải đưa ra, cùng Liên Hoa Sinh lưu ly bàn tay giao thủ. Hai vị trong lúc phất tay có thể phá vỡ sơn hủy thành cường giả, giờ phút này lại tại tập trung trong lúc đó so chiêu, giống một ít chỉ hiểu được một chút trang giá bản thức, ngay cả kình khí cũng không luyện được người bình thường, bàn tay ngươi đẩy ta cản, đón đỡ tới lui, mảy may uy lực cũng không có. Kỳ thực lại là hai người đem lực lượng ngưng luyện đến cực hạn, hoàn toàn khóa kín tại một trường trong, không có chút nào tiết ra ngoài thể hiện. Hắc Phong đạo hữu kèm quá chi nhớ, ngay cả ma ngục cũng vong hơn 100 năm, Huyết Hà Tông lại đáng là gì? Tiểu tăng nhìn thấy chỉ là một cái lầm vào lạc lối người trẻ tuổi mà thôi. Người trẻ tuổi đi sai bước nhầm không thể tránh được, có thể hối cải là được. Liên Hoa Sinh cười khẽ, lập tức lời nói xoay chuyển, với lại cho dù ngã Phật không độ, vậy tự có tiểu tăng đến độ, này thập vực cỡ nào rộng lớn, người này bên cạnh địa phương không tới, hết lần này tới lần khác đi tới này đại trạch vực, đây không phải hữu duyên. Cái gì coi như là duyên? Nói có lý cực kỳ. Hắc Phong đại thánh đột nhiên cười, bàn tay như lao, nhanh vô cùng chém về phía Liên Hoa Sinh cái cổ, thản nhiên nói, ta cũng đi tới ngươi đại trạch vực, ngươi hòa thượng này vì sao không độ ta một độ? Hắc Phong đạo hữu đã ở Tà đạo thượng đi được quá xa, độ ngươi thật là gian nan, nhưng ngươi tất nhiên thịnh tình mời, kia tiểu tăng cũng liền nỗ lực thử một lần. Liên Hoa Sinh một chỉ điểm hướng Hắc Phong đại thanh chém xuống cổ tay chặt, con ngươi bỗng nhiên tĩnh mịch, trong đó có sức ảnh hưởng lớn đến thế ngồi ngay ngắn, mi tâm vạn tự Phật âm tỏa ra ánh sáng chói lọi, hắn âm thanh lại là không vui không buồn, không đến không đi, độ ngươi một độ. Tốt. Hắc Phong đại thánh nhàn nhạt gật đầu, ngươi ta cũng có 30 năm chưa từng giao thủ đi, vừa vặn hôm nay, để cho ta xem ngươi hòa thượng này tiến cảnh, cũng không nên làm ta thất vọng rồi. Bành. Đúng lúc này cổ tay chặt cùng Liên Hoa Sinh một chỉ đụng vào nhau, nhị thánh ánh mắt như điện, hư không bật lộn, ý niệm cùng Chu Thiên Bát Tượng tỏ vẻ đồng ý, một tiếng ầm vang tiếng vang, dường như trời đất sụp đổ, dường như quỷ thần kêu khóc. Hắc Phong đại thánh, Liên Hoa Sinh đồng thời biến mất không thấy gì nữa, hình như theo phương thiên địa này bóc ra đi, tiến nhập cao hơn chiều không gian chiến đấu, nhưng nguyên bản đã bị tàn phá được phá thành mảnh nhỏ thành thị, mấy cái hô hấp trong lúc đó, giống như bị từng cái bàn tay vô hình đảo qua, từng khúc sụp đổ vỡ nát, vô số người tại loại này không biết lực lượng xâm nhập dưới, chỉ một thoáng hóa thành một biển. Chạy a. Tại chỗ rất xa ngoại, một ít đã chạy ra trăm dặm hợp tượng võ nhân quay đầu nhìn trộm, sợ đến vỡ mật, vậy không tiếp thi triển ra tổn hại tàn thân thể bí pháp, cấp tốc chạy vội. Song thánh chi chiến bạo phát. Tại không tới một ngày bên trong, Hắc Phong đại thánh, Liên Hoa Sinh này hai tôn thần thánh giao thủ thông tin đều chuyển tới thập vực các ngóc ngách, thế lực khắp nơi trong tay, khánh kỵ điệu điền cuồng truyền bá tin tức, từng trương thập vực phong vân chí phiêu tán rơi dụng tứ phương. Vô số người lo lắng hãi hùng, lo lắng, cho dù là đạt đến thất tượng, bát tượng đỉnh tiêm cao thủ cũng không ngoại lệ, rất nhiều người đưa ánh mắt về phía còn lại bốn thánh, suy đoán này bốn thánh động tác. Lục thánh thống trị thiên hạ bố cục duy trì mấy chục năm, chẳng lẽ muốn một khi tan vỡ, giới vực đại chiến sắp mở ra. Không ai không cảm thấy lo lắng, là không biết vận mệnh kinh sợ, lục thánh một sáng khai chiến, ngay cả đỉnh tiêm cao thủ đều chưa hẳn năng lực tại đại chiến trong giữ được tính mạng, chỉ có đạt tới chân đạo cường giả mới có hành hành thiên hạ tư cách. Mà đại trạch vực càng là hơn lòng người bàng hoàng, đông đảo thế lực tại nhận được tin tức trước tiên đều tránh ra thật xa chiến trường khu vực, cũng may Hắc Phong đại thánh, Liên Hoa Sinh hai người cũng không có tận lực liên lụy người bình thường ý nghĩa, hai bên giao chiến một ngày một đêm, đều đem chiến trường duy trì trong vòng trăm dặm, cuối cùng sẽ rách tế đàn, một người đoạt được một nửa, kết thúc chiến tranh. Dù là như thế, một trận chiến này vậy chí ít mai táng mấy chục vạn người tính mệnh. Song thánh chiến mặc dù tạm nghỉ, mang tới ảnh hưởng to lớn lại còn tại quyết tán. Chương 207, Âm Nguyệt Hoàng Triều. Chương 207, Âm Nguyệt Hoàng Triều. Giới này nhân khẩu mấy chục tỷ, hợp thành tất cả lớn nhỏ quốc gia, tông môn, bang phái, tam giáo cửu lưu. Mà lục thánh cao cao tại thượng, thống ngự thập vực, quân lâm thiên hạ. Hào nói không qua trường, lục thánh mọi cử động liên lụy hàng tỷ người tài sản tính mạng, thánh Phật Liên Hoa Sinh, Hắc Phong đại thánh chi chiến chấn động thiên hạ, nhường muốn cũng không yên tĩnh thiên hạ như là đun sôi nước sôi, càng thêm rung chuyển. Trừ ra trực tiếp bỏ mình mấy chục vạn cá trong chậu, thiên hạ các đại thế lực đều là mọi người đều lo sợ, người được mưa gió sắp đến khí tức, từng cái thế lực thua chiêng gõ trống, vì các loại thủ đoạn tăng trưởng thực lực bản thân. Âm mưu tính toán, máu tanh chém giết, trên thế gian mỗi một cái góc càng phát ra hừng hực trình diễn. Mà về song thánh khai chiến nguyên nhân, cũng bị các đại thế lực dò xét ra đây, thông tin lan truyền nhanh chóng. Tế đàn. Một tòa huyết hà tông dương nghiệt có quỷ dị tế đàn, hư hư ảo ảo, có thể tại bên trong lòng đất tùy ý xuyên toa, tự nhiên Nazi. Tòa tế đàn này tại song thánh chiến trong một phân hai nửa, nhị thánh đều được thứ nhất, về phần vị kia huyết hà tông cường giả thì bị Liên Hoa Sinh mang về đại trạch Phật Hương. Vô số người cũng đối tòa kia tế đàn sản sinh nghi vấn cùng tò mò, đến tột cùng là dạng gì bí bảo mới treo đến song thánh không tiếc đánh một trận. Đáng tiếc đáp án này không ai biết được, Hắc Phong đại thánh, thánh Phật vậy không có trả lời. Kết quả là, rất nhiều thế lực lớn, bao gồm một ít có chân đạo cường giả thánh địa cấp thế lực đều đem chú ý bỏ vào huyết hà tông trên người. Lại do huyết hà tông liên tưởng đến hắn đầu mượn ma ngục. Rất nhiều người suy đoán tế đàn kia không phải là năm đó ma ngục di bảo. Thế lực khắp nơi lật xem đống giấy lộn, thẩm tra nhìn hơn 100 năm trước về ma ngục tất cả thông tin, không bông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Song thánh chiến hậu ngày thứ ba, mới có võ nhân lục tục ngo ngoe về đến chiến trường, hoảng sợ muôn dạng nhìn một phái thảm thiết khí tượng. Nguyên bản tòa kia phồn vinh thành thị đã bị triệt để san thành bình địa, đầy đất cặn bã mảnh vỡ, thậm chí tìm không thấy bao nhiêu hoàn chỉnh sự vật, càng đừng đề cập sinh linh sống sót. Xung quanh hơn 10 dặm mặt đất khắp nơi cái hố, càng đi trung tâm càng sâu, giống một cái to lớn cái chậu, mà ở cái chậu trung tâm, phong hỏa nhị khí quấn quanh, thỉnh thoảng có lôi điện rách nước không nứt. Nạn bão, viêm hai. Đây là Hắc Phong đại thánh cùng thánh Phật Liên Hoa Sinh giao thủ sau lưu lại dị tượng, cho dù chiến tranh đình chỉ, người đã đi xa, vẫn như cũ thay đổi phương này khu vực khí hậu, phong hỏa dây dưa dung hợp lại cùng nhau, dường như vẫn đang tại không ngừng không nghỉ dây dưa. Rất nhiều võ nhân ngưng mắt nhìn, đánh mất ngôn ngữ năng lực, trong lòng tràn đầy rung động cùng kính sợ. Giờ khắc này, bọn hắn sáng tỏ vì sao đều nói chân đạo cường giả chính là võ trong chi thánh, mà lục thánh càng là hơn sừng sức tối đỉnh phong thần thánh, điều này vượt ra khỏi người phàm tưởng tượng, thiên thai bình thường vĩ lực sao mà chi tráng quan a. Tiến hành không đứng ở cái chậu bùng ben, cho dù cách hơn 10 dặm, vẫn như cũ cảm nhận được cuồng phong cắt mặt, hắn hai mắt chằm chằm vào phong hỏa như rồng, hống thiên địa, hít một hơi thật sâu, đầy mắt rung động đồng thời vậy lộ ra nóng rực. Sau một lát, hắn tuyển định một cái khu vực ngồi xếp bằng xuống, tỉ mỉ quan sát nhìn bên trong chiến trường nhiều loại dị tượng. Song thánh giao chiến còn sót lại, vậy ẩn chứa bọn hắn đối Chu Thiên Bát Tượng một chút cảm ngộ, đối với tu hành giả mà nói, coi như là một hồi tuyệt đại cơ duyên, tiến hành không thiên phú tâm tính đều là tuyệt cao, chấn định tâm thần về sau, liền bắt đầu lĩnh hội trong đó pháp lý. Rốt cuộc này dị tượng không thể nào vĩnh cửu tiếp tục giữ vững, nhiều nhất 10 ngày nửa tháng rồi sẽ tiêu tán, bỏ qua liền không biết lần tiếp theo khi nào mới có thể gặp được. Không, hoặc nói, hay là không nên đụng tới tốt. Như Yến Hành không bình thường, người thông minh không phải số ít, rất nhanh vì cái chậu làm trung tâm đều hội tụ dậy rồi rất nhiều võ nhân, đầu nhập tâm thần lĩnh hội ý tưởng. Ngay tại lúc đó, ngoài vạn dặm Tung Đô lại là lâm vào hỗn loạn tương mừng. Chém giết, tiêu thảm, liệt diễm, máu tươi. Tung Đô các nơi ánh lửa ngút trời, tiếng giết nổi lên bốn phía, từng màn đẫm máu tràng cảnh hiện ra. Mất đi Kình Thiên trụ loại cực quan kiếm chủ sau đó, nhìn như yên ổn đại sùng trong nháy mắt liền bị đẩy lên bên bờ vực, tràn ngập nguy hiểm, bị đại sùng vương tộc áp chế 600 năm nguyên châu phản loạn nổi lên bốn phía. Phản quân công thành đoạt đất, chinh phạt từng tòa thành trì, đại sùng liên tục mất đất, vốn là vì cực quan kiếm chủ bị thất dạng kiếm quân bắt đi mà động đãng cục diện này khó mà kiềm chế, càng thêm chuyển biến xấu. Ngắn ngủi hơn nửa tháng, phản quân đã đánh vào vương thành Tung Đô, đao quang kiếm ảnh nhắm thẳng vào vương tộc Chiêm thị mà đi. Giết! Hoàng thành cửa cung mở rộng, phản quân tiến quân thần tốc, cũng không ít võ nhân thả người bật lên, phá không mà đến, cuốn theo lẫm liệt sát ý rơi vào hoàng cung. Đại sùng vương đứng trong hoàng cung, sắc mặt trắng bệnh, thân hình lão đảo muốn ngã. Hắn dù sao cũng là một vị ngũ tượng tông sư, tuy nói là dựa vào tài nguyên tích tụ ra tới, nhưng cũng không nên như thế yếu đuối, chỉ có thể nói là kiệt sức, giờ phút này ngay cả ý tưởng đều có chút duy trì không ở vương thượng, bảo trọng thân thể a. Bên cạnh, Mục Thiên Ti chi chủ Chiêm An Đồng nét mặt nặng nề, đỡ lấy đại sùng vương, vượt qua một cỗ chân khí, bảo trọng thân thể. Ha ha. Đại sùng vương cười thảm một tiếng, hai mắt vô thần, cũng đến loại thời điểm này, bảo trọng thân thể còn có cái gì dùng. Đại sùng 600 năm cơ nghiệp, không ngờ rằng lại là vong tại bản vương trong tay, bản vương thẹn với tổ tiên, thẹn với chú vương a. Vương thượng, có Chiêm mô tại, nhất định có thể bảo đảm ngươi an toàn thoát thân, lưu phải có dùng thân, tương lai luôn có phục quốc ngày. Chiêm An Đồng trầm giọng nói. Đại sùng vương ánh mắt đờ đẫn, mang theo một tia chờ đợi nhìn về phía Chiêm An Đồng, còn có cơ hội sao? Chiêm An Đồng cảm thấy thở dài, đại sùng vương tại cực quan kiếm chủ che chở hạ được bảo hộ quá tốt, bình thường nhìn như ổn trọng, đến bước ngoặt nguy hiểm, lại là biến thành con ruồi không đầu, hắn chỉ có thể gật đầu, có, vương thượng yên tâm. Chúng ta bây giờ ngay lập tức rời khỏi. Trong lúc nói chuyện, Chiêm An Đồng sắc mặt chợt biến đổi, tay áo dài chấn động, lưu vân loại bay ra, thất lên một quyển. Siêu siêu siêu. Liền thấy đầy trời rực rỡ tinh thiệp thước, mưa rơi chuối cây loại bắn về phía đại sùng vương, cũng may Chiêm An Đồng trước đó phát giác, ống tay áo khẽ quấn, đúng là từng mai thật nhỏ độc châm, theo sát lấy từng đạo thân hình lướt đến. Muốn đi? Hỏi qua chúng ta không có. Các ngươi ai cũng đi không được. Mười mấy đạo khí tức cường đại tràn ngập, chí ít cũng là ngũ tượng tông sư trở lên, không hề che giấu nô lên cao rơi xuống, đem đại sùng vương, Chiêm An Đồng đám người vây quanh tại trong đó. Đại sùng vương sắc mặt thảm đạm, ngẩng đầu nhìn nhìn lại, nhìn thấy từng cái người quen biết ảnh. Triệu gia, Nguyên gia, Giang gia. Đây là đại sùng quốc trong mấy cái thế gia đại tộc xuất hiện ở đây, đại sùng vương không có chút nào bất ngờ, cho dù hết rồi cực quan kiếm chủ, đại sùng cũng không trở thành nhanh như vậy tan tác phản quân chi thủ, không có danh gia vọng tộc, các đại tông môn nâng đỡ là không có khả năng. Chiêm An Đồng đảo qua từng bị khí tức chậm chạp võ nhân, già trẻ nam nữ đều có, lại là mỗi cái mang theo sát cơ mà đến. Huyền Phước Cốc, Thất Xảo Sơn, Nam Hồ Tông. Chiêm An Đồng hít một hơi thật sâu, quả nhiên các ngươi những thứ này loạn thần tặc tử đều tới, nhưng Chiêm mỗi người thực sự không ngờ rằng là ngay cả Mạc Lao tướng quân ngươi vậy phản bội vương thượng. Chiêm An Đồng thanh sắc câu lệ, đống dưng nhìn chằm chằm về phía trong đó một vị thân xuyên khôi giáp, râu quai nón nồng đậm, râu tóc hoa râm, thể phách lại hùng tráng đến tựa như một đầu gấu ngựa lão giả. Ngươi quên xuất thân của ngươi, ngươi năng lực có hôm nay toàn dựa vào kiếm chủ lão nhân gia ông ta đáng thương, không có hắn ngươi sớm không biết chết ở chỗ nào cái trong khe nước. Họ Mạc Lao tướng cười nạo một tiếng, một đầu thô giáp bàn tay cầm chỉ bầu rượu, hắn cắn khai hồ nước, thử nôn một tiếng, ung ung cung ung rót mấy một kiểu, thản nhiên nói, lão phu năng lực có lúc này thành tựu ngày hôm nay, không dựa vào bất luận người nào giúp đỡ, toàn bằng chính mình song quyền dốc sức làm mà đến, càng không nợ các ngươi Chiêm gia cái gì. Tốt, tốt một cái vong ân phụ nghĩa bọn chuột nhắt. Chiêm An Đồng cười lớn một tiếng, phút chốc chắn đại sùng vương trước người, hùng hồn khí phách chậm rãi lan tràn ra, bên ngoài cơ thể bắt tượng bốc lên, đã như vậy, vậy liền không cần nhiều lời, chúng quy là dựa vào năm đấm nói chuyện, các ngươi ai tới trước chịu chết. Đại sùng làm điều ngang ngược, hãm hại sinh dân, hôm nay tất vong, nhưng nghệ tình Chiêm thị tổ tiên đó nước, chỉ cần các ngươi chịu đầu hàng, chúng ta cũng sẽ không thương các ngươi mảy may. Một tên mỹ phụ tiến lên trước một bước, mở miệng yếu ớt. Chiêm An Đồng là bát tượng cao thủ hàng đầu, cho dù bọn họ người đông thế mạnh, đồng dạng có hai vị đỉnh tiêm cao thủ, nhưng chém giết tiếp theo cũng khó tránh khỏi thương vong, ai cũng không nguyện ý bị Chiêm An Đồng kéo lấy đi chết. Các ngươi khẳng hảo tâm như vậy? Chiêm An Đồng cười lạnh, chỉ sợ còn có điều kiện đi. Đương nhiên, tại đại sùng chưa ổn định trước, còn xin Chiêm huynh cùng vương thượng tạm thời chịu tội, cần được nuốt lại. Lại một tên đầu đội mão ngọc, quý công tử bộ dáng thanh niên cười nói, ha ha, ngươi làm Chiêm mỗ là kẻ ngu, ta chưa hết giết ngươi. Chiêm An Đồng vừa người bổ nhào về phía trước, thẳng hướng quý công tử. Bành! Quý công tử ngăn cản một kích, thân hình ngã xuống, Chiêm An Đồng lại là nhoáng một cái, sắc cơ lâm liệt, lại đến họ Mạc Lao tướng trước mặt, báo táp chân khí sôi trào. Giết! Đám người còn lại là không cho Chiêm An Đồng tiêu diệt từng bộ phận cơ hội, cổ động khí thế, quấy được phong vân biến sắc, vây giết hướng về phía Chiêm An Đồng. Kia quý công tử bị Chiêm An Đồng một kích bước lui, sắc mặt thẹn quá hóa giận, nhìn chằm chằm về phía đại sùng vương, đầy mắt đều là sát khí. Ta trước giết ngươi này bất lực ra hỏa, một phế vật, lại làm nhiều năm như vậy đại vương, cao cư trên bọn ta. Quý công tử thể sát tinh thần lóe lên, đã đến đại sùng vương phụ cận, năm ngón tay bóp hướng về phía cổ của hắn. Ừm. Đã thấy đại sùng vương ngơ ngác ngốc ngốc, không làm mảy may chống cự, ánh mắt nhìn về phía bên trái, trong mắt mang theo dường như hoảng sợ, dường như giải thoát, dường như phẫn nộ, bất ức, đủ loại khó nói lên lời nét mặt. Quý công tử khẽ mắt thoáng nhìn, thể nội khí cơ lúc này tán loạn, sắc mặt trắng bệnh, hắn cũng là không quan tâm, ngạc nhiên đứng nghiêm tại chỗ, theo đại sùng vương ánh mắt quay đầu. Thất Dạ, kiếm quân, cái gì? Mọi người ở đây đều là hai thính mắt tình, cho dù ở trong lúc kích chiến cũng nghe đến quý công tử thấp giọng hô, thình lình liền nhìn thấy bên trái phía trên cung điện, sắc trời rơi xuống, một tên thân xuyên trắng đen xen kẽ bào phục, tóc dài rối tung, ánh mắt lạnh lùng thanh niên ngồi ở đỉnh điện, vậy không đến đây lúc nào, nhìn bọn hắn bao lâu? Giống như liệt nhật trong rọi xuống một chậu nước đá, tất cả mọi người là trong lòng mát lạnh, ngốc nhìn về phía Thất Dạ chỗ, ngưng tranh đấu. Ta tới, ta cần một nhóm thủ hạ. Người đầu hàng sinh, ngoan cố chống lại người chết. Thất Dạ nhàn nhạt mở miệng, chỉ nói ba câu nói. Ba câu nói, kiếm lời một cái vương triều. Một ngày sau đó, đại sùng hủy diệt, âm nguyện hoàng triều thành lập thông tin tại Nguyên Châu nhanh chóng truyền bá, mà này mới xây hoàng triều chi chủ, đương nhiên đó là đánh bại cực quang kiếm chủ Thất Dạ thánh quân. Ngay tại lúc đó, không biết xa xôi mấy vạn dặm ngoại, quần phong vờn quanh trong lúc đó, một tòa thiên cơ luân tỏa ra dạng rỡ thần quang, chiếu sáng phía dưới liên miên cung điện đốt xá, chính là thiên cơ đạo chỗ. Đương đại đạo chủ Nguyên Võ đứng chắc tay, nóng nhìn tương cùng, sát mặt không hiểu. Chương 208, hàng lâm giả nhóm chương 208, hàng lâm giả nhóm thiên cơ đạo. Một cái tại lịch sử sự kiện lớn trong có được không thể thay thế ý nghĩa, thay đổi lịch sử đi về phía tông môn. Hán thành tiểu tối cao người là trời cơ đạo thứ 33 thay mặt đạo chủ tông minh, thế gian đệ nhất vị chân đạo đệ tam cảnh hợp nhất tướng cao thủ. Tại hắn khi còn sống, dường như vì lực lượng một người quyết đấu ngay lúc đó thế lực cấp độ bá chủ ma giáo, độc thân chấn sát ma giáo tứ đại chân đạo pháp vương, phá diệt ma giáo ngàn năm đạo thống. Chờ hắn nhập diệt sau trăm tuổi, mang ngục cuộc khởi, xâm lược thiên hạ, huyền tuyệt vũ nội. Lúc này là linh thánh đem đệ tam cảnh thôi thăng đến viên mãn, là ma ngục hắc ám thống trị gõ chuông báo tang, nhưng nếu không có tông minh đạo nhân khai thác chi công, linh thánh vậy rất khó làm đến bước này. Cho nên thế gian này người ta võ, hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như là chịu thiên cơ đạo ân huệ. Ông ngong, thật lớn thiên cơ luôn đứng ở quần phong vụ lượn quanh trong lúc đó, thần quang tươi sáng, chiếu rọi sát trời, từng đạo bí không lường được khí cơ lưu chuyển, thời thời khắc khắc cũng tại cùng chu thiên giao hội. Cái này thiên cơ luôn là thiên cơ đạo ngàn năm truyền thừa kết tinh, trải nghiệm thay mặt đạo chủ huyền công tế luyện, câu thông thiên địa, đã biến thành thế gian hiếm thấy bí bảo một trong. Đương đại đạo chủ Nguyên Võ đứng ở thiên cơ luân dưới, bạch bào bay múa, đen nhánh tóc dài tản mát, hắn đứng chắc tay, đã là đang nhìn thiên cơ luân, cũng là đang nhìn kia cao cao tại thượng cung thiên. Thiên cơ đạo điện đường bố trí chia làm cửu trọng, trong tam trọng, ngoại tam trọng, ở giữa tam trọng, giống như tầng tầng thiên giới, trong đó cư trú hư vô mở mịt tiên nhân. Rất nhiều thiên cơ đạo đệ tử ghé qua trong đó, tay áo phiêu nhiên, từng cái thần thái phi dương, khí độ phi phàm. Nhưng cũng có người nhìn về phía thiên cơ luân phương hướng, trên mặt hiện ra hoài nghi. Đạo chủ đã dưới thiên cơ luân chờ đợi 3 ngày, cũng không biết nhìn trộm đến cái gì huyền diệu. Thiên cơ mịt mờ, biến hóa khó lường, chúng ta nếu là có thể đạt tới đạo chủ cảnh giới liền tốt. Chỉ sợ là cùng song thánh giao chiến liên quan đến, Hắc Phong đại thánh, thánh Phật đánh một trận kinh động thương sinh, ta thiên cơ đạo cũng không thể không đếm xỉa đến. Chơi sập, tự có người cao to trèo lên, dù cho là giới vực đại chiến bùng phát, lục thánh chinh chiến, ta thiên cơ đạo cũng có thể trường tồn. Nói cũng phải. Thiên cơ đạo các đệ tử tuy là mang theo một chút lo nghĩ, nhưng nhiều hơn nữa hay là tự tin bất luận lớn đến mức nào kiếp nạn đều có thể theo gió vượt sóng. Nguyên Võ độc thân mà đứng, một cỗ tràn ngập đạo ẩn khí tức lộ ra, cùng thiên cơ luân sản sinh liên hệ, giống tự thành nhất giới, không bị bên ngoài quấy nhiễu. Hắn nét mặt không hiểu, nói không nên lời là vui hay là lo, là kinh hay là giận, hai con ngươi nhìn chăm chú thương cùng, ánh vào hai mắt lại không phải trời nắng lắng ngày, thay đổi khô lượng, mà là quần tinh lộng lẫy, tinh quang rực rỡ. Màu mắt tính mịch, giống không lường được vạn trượng đầm sâu, trong đó có một chút xíu tinh hỏa sáng lên, nhìn như vi miểu, lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Đây là thiên cơ đạo bí truyền chi thuật, tiên cơ đồng có thể nhìn trộm hư không huyền diệu, pháp được tại thiên, người khác chỉ nhìn thấy trời xanh mây trắng, trời quang mênh mông, Nguyên Võ nhìn thấy lại là từng đạo dị tinh thiệp thước, từ thiên ngoại giáng lâm mà đến. Những thứ này dị tinh lộ ra từng tia từng sợi chẳng lành ánh sáng màu đỏ, quấn quanh sát khí cùng sát cơ, một sáng nhập thế, tất nhiên nhường vốn là dung chuyển thiên hạ bố cục càng thêm hỗn loạn. Thiên phát sát cơ, long xà khởi lục, thiên địa lật đổ, tránh cũng không thể tránh. Nguyên Võ thở dài một tiếng, quần tinh vào giới, cũng không biết là tốt là xấu, thiên mệnh làm sao. Hắn hai con ngươi u quang đại phóng, đem thiên cơ đồng thúc đẩy đến cực hạn, hai tay mười ngón bay múa, thi triển ra từng đạo huyền diệu chỉ quyết, khiên động tiên cơ luân ảo diệu dị lực, tập trung vào viên kia khỏa dị tinh. Những kia dị tinh vốn tại vực ngoại, giống mưa sao băng loại hoa phá trường không, đột nhiên trong lúc đó cùng thiên địa giới màng tiếp xúc, nhưng không có dẫn phát bao nhiêu ba động, lại nhẹ nhàng linh hoạt dung nhập giới này. Khí tức một cùng giới này giao cảm, dị tinh cũng tại phi tốc biến hóa, khí tức dần dần cùng giới này đạt thành nhất trí. Nguyên Võ sắc mặt trầm trọng, lông mày nhíu chặt. Nếu như nói lúc bắt đầu, tại Nguyên Võ nhìn tới, hay là từng viên một lấp lánh phi tinh, lúc này đều biến thành mở tối ánh nến, đúng lúc này ngay cả điểm ấy ánh nến vậy không nhìn thấy, triệt để biến mất xuống dưới. Điều này cũng làm cho Nguyên Võ mong muốn trước đó khóa chặt dị tinh dự định thất bại. Dị tinh phá giới. Nguyên Võ nhẹ giọng tự nói, giọng nói hiếm thấy có chút chần chừ, đến từ thiên ngoại dị nhân. Hắn suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên một tiếng quát nhẹ, chúng đệ tử ở đâu? Hắn thanh lượn lờ, như nước như gió, vòng quanh cửu trọng cung khuyết xoay tròn không thôi, đúng lúc này liền có từng người đệ tử khống chế nhìn thanh phong mà đến, khom mình hành lễ, đạo chủ có gì phân phó? Nguyên Võ ánh mắt nhìn quanh. Dị tinh vào giới, thiên cơ ảm đạm, hồng chân hai kiếp, thuật sĩ xuống núi. Thập vực trong, thánh địa đại tông trong, thâm sơn đại trạch, vạn dặm đồng cỏ phi nhiêu, nhân gian bí cảnh, chợ búa hẻm nhỏ và này địa phương, cũng có một chút đạt tới chân đạo tầng thứ cường giả ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc hoài nghi. Bọn hắn mặc dù không như Nguyên Võ một loại tinh thông thiên số, có thể suy tính thiên cơ biến hóa, nhưng chân đạo người thiên nhân hợp nhất, rốt cục hay là phát hiện một chút dị động, chỉ là kia dị động tới cũng nhanh, đi được càng nhanh. Trong chớp mắt liền trừ khử xuống dưới, làm cho không người nào có thể truy tung. Tại tất cả mọi người không có phát giác được lúc, rộng lớn mênh mông thập vực mặt đất, bất chi bất giác liền có thêm một nhóm người, bọn hắn phân tán đến thiên hạ các nơi, như dọn dọn thủy dung vào biển cả, ngay cả một tia gợn sóng cũng không phải lên. Hát Phong vực, Nguyên Châu, Lương Thành. Lương Thành thường trú dân số ước chừng 450 và người, bởi vì cực quang kiếm chủ Chiêm Dương Diệu bại vong, Lương Thành địa phương mấy cái gia tộc quyền thế cùng giang hồ bang phái thông đồng, tùy tiện tiêu diệt đại sủng triều đỉnh phái tới quan biên, triệt để cầm giữ cả tòa thành thị đại quyền. Nhưng thượng bị dễ, tiếp xuống thanh tẩy thế lực cũ vẫn như cũ đã dẫn phát cực lớn hỗn loạn, mà kiếp này mặt tiêu điều, mọi người đóng cửa nghỉ, thận trọng trốn ở trong khe cửa nhìn trộm ngoại giới, trên đường dài khi thì còn có thể nhìn thấy đã hiện mùi hôi thi thể. Ta nhổ vào. Thôi quá. Lương Thành một cái ngõ sâu bên trong, đột ngột có mười mấy người hiện thân mà ra, hắn xuất hiện không có chút nào quy luật có thể nói, giống từ hư không trong đến rơi xuống ngư, lạch cạch một tiếng liền đi tới trên đời này. Một cái mặt tròn tiểu mập mạp mặt mũi tràn đầy suối quậy chầm chậm vào ngõ nhỏ một bên tường thấp thượng nằm sấp người, trên mặt làm ra muốn nói nét mặt. Nói một cách chính xác, kia đã không thể gọi người, hắn chỉ có nửa đoạn thân thể tàn phế ghé vào tường thấp bên trên, máu tanh mùi hôi khí đập vào mặt, gương mặt đều đã hư thối được không ra hình dạng gì, thu hút đến vô số con rồi con muỗi. Những người khác sắc mặt cũng là khác nhau, ánh mắt nhìn quanh, một cái thân hình thon thả nữ tử đánh giá cô kia mục nát thân thể tàn phế, cao mày nói, lại là cái cổ đại bối cảnh thế giới sao? Với lại thi thể cứ như vậy quang minh chính đại vứt bỏ, nhìn lên tới thế cuộc vậy rất hỗn loạn. Chính là bởi vì hỗn loạn, chúng ta mới tốt vào cuộc, nếu là bền chắc như thép, chúng ta ngược lại muốn chết lặng. Bên cạnh một người trung niên đại hán cười nói, hắn mặc cái lưng, cơ thể đen nhánh hùng tráng. Nữ tử gật đầu một cái, cũng thế. Bấm tay một điểm, nhất đạo hỏa diễm tuôn ra, phi tốc rơi xuống kia thân thể tàn phế bên trên. Địa hỏa đốt người. Thân thể tàn phế trong khoảnh khắc bị nung chảy trở thành cho tàn, nữ tử lộ ra nụ cười, thuật pháp không có bị hạn chế, chẳng bằng nói, uy lực trả lại thăng lên không ít, nhìn lên tới phương thiên địa này đối siêu phàm lực lượng dung nạp cực cao a. Chương 209, chúng tinh chi môn chương 209, chúng tinh chi môn đối siêu phàm lực lượng tiếp nhận trình độ càng cao, vậy đại biểu phương thế giới này càng thêm nguy hiểm, tại siêu phàm hệ thống phương diện, hạn mức cao nhất chỉ sợ bay vụt đến cực sâu trình độ. Thân xuyên lưng, bắp thịt rắn chắc, gương mặt đen nhánh thô ráp trung niên hán tử nhưng không có thon thả nữ tử lạc quan như vậy, chau mày, chằm chằm vào nữ tử nói, Dương Khả, không thể thả lòng cảnh giác ra. Dương Khả vuốt vuốt trên trán sợi tóc, sắc mặt vậy ngưng trọng lên, trầm giọng nói, hiểu rõ, Trương ca. Họ Trương hán tử gật đầu một cái, nhìn quanh toàn trường, đem cả đám thần sắc thu vào đáy mắt, nói ra, tiếp xuống cái kia thế nào làm việc, hay là trước nhìn một chút chúng tinh chi môn ban bố nhiệm vụ lại tính toán sau. Tất cả mọi người không có gì dị nghị, mà họ Trương hán tử suy nghĩ trầm xuống, trong đầu một cách tự nhiên đều có thật nhiều thông tin, như thủy triều tuôn ra. Thế giới, bắt tự giới. Trước mắt thời gian trọng yếu, lục thánh chinh chiến, này sự kiện lớn vì Hắc Phong đại thánh, thánh Phật liên hoa sinh chi chiến là dây dẫn nổ, nhị thánh kịch chiến một ngày một đêm, tranh đoạt ma huyết tế đàn, sau xé rách tế đàn, một phân thành hai. Giao chiến khiến đất sụt trời sập, hủy diệt một thành, mấy chục vạn người vẫn tại chiến dịch. Vừa tiếp thu một cái mở đầu, họ Trương hán tử chính là lông mày của loạn, hai người một hồi đại chiến hủy diệt một tòa thành, nhường mấy chục vạn người chôn cùng, giải rác mấy lời, liền để hắn ngửi được gió tanh mưa máu, nhân mạng tiện như cỏ rác hương vị. Chúng tinh chi môn đưa lên du tình, 1587 người. Họ Trương hán tử mày nhíu lại được càng sâu, mặc dù phá giới mà khi đến, đều mơ hồ cảm giác được lần này nhân số không ít, nhưng lại không nghĩ rằng duy nhất một lần vượt qua 1500 người. Hắn đã trải qua gần 10 lần thế giới nhiệm vụ, nhiều nhất một lần cũng liền 800 người. Nhiệm vụ 1, gia nhập thiên hạ đỉnh cấp thế lực một trong, lại trở thành cái kia trong thế lực thành viên trọng yếu. Nhiệm vụ 2, gia nhập thánh địa cấp thế lực, lại trở thành cái kia trong thế lực thành viên trọng yếu. Nhiệm vụ 3, tiêu diệt không ít hơn 5 vị 10 cấp siêu phàm giả, tiêu diệt chí ít 2 vị 10 cấp trở lên siêu phàm giả. Nhiệm vụ 4, tiêu diệt 1 vị 13 cấp siêu phàm giả. Nhiệm vụ 5, tham dự lục thánh chinh chiến sự kiện lớn, lại ở trong đó lấy được trình độ nhất định thanh danh. Nhiệm vụ 6, dò xét ma huyết tế đàn ảo diệu, đào móc hắn phía sau bí ẩn. Giai đoạn thứ nhất lục thánh chinh chiến sự kiện lớn sau khi kết thúc, tuyên bố du tinh xếp hạng, giai đoạn thứ 2 sự kiện lớn chờ đợi mở ra. Họ Trương hán tử tiếp thu hết thông tin, hít vào một ngụm khí lạnh, gò má kéo ra, chúng tinh chi môn tên chó chết này là làm khó hắn Trương Sơn. Bọn hắn cái này tiểu đội 13 người, cũng liền 2 người là 10 cấp siêu phẩm giả, chúng tinh chi môn tuyên bố tiêu diệt 5 vị 10 cấp, chí ít 2 vị 10 cấp trở lên thì cũng thôi đi, để bọn hắn đi tiêu diệt 13 cấp cường giả có phải quá mức tăng tâm bệnh cuồng. Tại chúng tinh chi môn hệ thống trong, siêu phàm bước đầu tiên chia làm 12 cấp, 12 cấp trở lên được xưng là nhập thánh. 13 cấp, nhìn lên tới chỉ cao một cái cấp độ, kia đã là cách biệt một trời, một tay nắm có thể ấn lại 12 cấp siêu phàm giả ma sát, bày ra 18 loại tư thế đều là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, chúng tinh chi môn ban bố nhiệm vụ cũng không phải là cưỡng chế tính, không cách nào hoàn thành cũng sẽ không làm ra cái gì xóa bỏ, chỉ là sẽ giảm xuống đánh giá cùng ban thưởng. Nhưng này cũng không có nhường mọi người thư giãn, ngược lại từng cái sắc mặt chậm chạp, trải qua mấy lần thế giới nhiệm vụ người đều hiểu rõ, chúng tinh chi môn chính là cái hố, ngài sẽ không trắng trợn hố ngươi, nhưng ngươi nếu là dám nằm ngửa, làm một cái cá lớp muối, dạng này người đi hướng chết được vô cùng thảm. Được rồi, hay là đi trước tiếp xúc thổ dân thế lực, đem phương thế giới này tình huống làm rõ ràng lại nói, tiếp xuống chúng ta đều dùng phương thế giới này ngôn ngữ đối thoại đi, còn có đem quần áo trên người đổi một cái. Trương Sơn nói, khi tiến vào phương thế giới này lúc, chúng tinh chi môn đều giao phó bọn hắn phương thế giới này ngôn ngữ, ngược lại là đã giảm bớt đi học tập thời gian. Mà nhìn cố kia thân thể tàn phế trang phục, bọn hắn đám người này có thể nói là kỳ trang dị phục, thái làm cho người ta mắt. Trương Sơn là cái này tiểu đội uy tín lâu năm một không cấp, lời nói của hắn nhường mọi người gật đầu một cái, mà Trương Sơn nhìn hướng về phía tiểu đội một vị khác 10 cấp siêu phàm, thoáng có chút đầu chọc mặt tròn tiểu mập mạp. Đã thấy tiểu mập mạp khẽ to mày, tựa hồ tại trầm tư cái gì, không khỏi hỏi, Trung Minh, có cái gì không đúng sao? Tiểu mập mạp Trung Minh lấy lại tinh thần, bày ra một bộ mình tư khổ tưởng dáng vẻ, không, thế giới này vẫn cho ta một loại có chút cảm giác quen thuộc, nhưng lại vẫn luôn không nghĩ ra được, thôi, có thể là ảo giác đi. Đi thôi. Cả đám muốn hướng phía ngõ nhỏ đi ra ngoài, Dương Khả hì hì cười một tiếng, năm ngón tay mở ra, bao phủ mọi người, tu hào chi mạn. Một đạo bạch quang tràn ngập, đem mọi người cuốn vào bên trong, sáng bóng nhanh chóng cùng mọi người tương dung. Mọi người nhìn hướng về phía Dương Khả cười nói, chúng ta đám người này quá mức cổ quái chút ít, tiếp xúc thổ dân trước, hay là giảm xuống một chút tồn tại cảm rất nhiều. Thu hào chi mạt môn thuật pháp này có thể khiến người ta một cách tự nhiên coi nhẹ rơi nhóm người mình. Trương Sơn gật đầu, tán thưởng nói, không sai, nên bạn sự cẩn thận, an toàn đệ nhất. Hát phong vực, Thương Châu, Vân Hạc thành trung tâm khu vực, một tòa chiếm diện tích rộng lớn dinh thự trong, có thể tại tốt như vậy khu vực xây dựng ra lớn như vậy hào trạch chủ nhân tất nhiên là Vân Hạc thành đại nhân vật, thường ngày phủ viện huyên áo, phi thường náo nhiệt, lúc này đã có chút ít tĩnh mịch. Lớn như vậy trong đình viện, hai mươi mấy người phục sức khác nhau, tất cả để lộ ra một cỗ phi phàm chi khí, tại bọn họ trong vòng vây nằm ngửa một người, tóc mai trắng bệ, toàn thân nhuốm máu, gân cốt đứt gãy. Một đám người ánh mắt lấp liệt, lại không có chút nào thương hại, một cái trên mặt có in dấu xạ văn nam thanh niên mở miệng, lão nhân này thực lực không tệ, dùng phương thế giới này mà nói, hắn đạt đến tứ tượng tầng thứ, chỉ thiếu một chút có thể biến thành cái gọi là tông sư cấp cao thủ. Thực lực của hắn tại đây Vân Hạc thành trong có thể xếp vào ba vị trí đầu, liền xem như ta ra tay bắt lấy hắn, vậy phí hết một phen công phu. Xạ văn thanh niên trầm tư nói, bằng vào ta đánh giá, tứ tượng khoảng tương đương với 8 cấp siêu phàm giả. Bát hình, bát tượng cùng với chân đạo, là cái này phương thiên địa này hệ thống tu luyện. Nghe vậy, một cái khác một thân váy đỏ, dung mạo diễm lệ, giữa lông mày một khỏa nốt ruồi son nữ tử mở miệng, ta cũng đi thăm dò cái khác võ nhân thực lực, bát kình tầng thứ khoảng tương đương với 1 đến cấp 4, nếu như nói bát tượng tầng thứ đối ứng 5 đến 12 cấp, vậy liền thật sự khó làm. Một vị ôm cánh tay mà đứng dâu vai nón đại hán a một tiếng, nói cách khác, cái gọi là chân đạo cường giả rất có thể liền là nhập thánh giai đoạn, đảm bảo 13 cấp cường giả, chúng tinh chi môn không được người a. Diễm lệ nữ tử lắc đầu, tiêu diệt 13 cấp cường giả không cần đi suy xét, cho dù muốn liều xếp hạng, vậy không cần đến liều mạng. Để cho ta lại đến xem xét trí nhớ của hắn. Xà văn thanh niên liếc qua nằm dưới đất lao ông tóc trắng, hai con ngươi xanh biếc, xì xì tiếng kêu to vang lên, mơ hồ đều có một cái bích lân đại xà quấn quanh ở thanh niên trên người, thật dài lưỡi rắn một quyển. Phần phật. Trong nháy mắt, lại theo lao ông tóc trắng thể sắt trong móc ra nhất đạo màu xám trắng tinh thần thể, một ngụm nuốt vào trong bụng. Xà văn thanh niên phát ra nhất đạo thở dài thỏa mãn, ánh mắt híp lại, như là đang tiêu hóa bữa ăn. Tại xà văn thanh niên tiêu hóa tinh thần thể lúc, trong mọi người một cái bộ dáng khoảng 40 tuổi, phong vận dư âm phụ nhân nhịn không được mở miệng, không phải các người tiếp thu chúng tinh chi môn thông tin đều không có cảm giác đến có chút quen thuộc sao? Mọi người theo tiếng nhìn phía phụ nữ trung niên, nàng âm thanh gia tăng một ít, khoa tay múa chân, ma huyên kỷ. Là ma huyên kỷ a? Các ngươi sẽ không chưa nghe nói qua a? Ngươi nói không phải là cái đó là tu sĩ liền đến chém ta ma huyên kỷ a? Một cái có chút ngây ngô, 15-16 tuổi bộ dáng thiếu niên chần chờ mở miệng, đồng thời đáy lòng có chút im lặng, ngươi một người trung niên bác gái còn chơi kiểu này rác thải website trò chơi. Đúng à, nhà chúng ta giả dích ca ca phát ngôn, là mẹ ruột phấn, lao nương đương nhiên không thể bỏ qua. Mọi người không nói gì, đến tột cùng hắn là đệ đệ ngươi, hay là ngươi là mẹ của hắn? Diễm lệ nữ tử ánh mắt chớp động, chằm chằm vào phụ nữ trung niên, ma huyên kỷ cùng phương thế giới này có quan hệ gì? Trong lúc nói chuyện, những người còn lại vậy sôi nổi đưa ánh mắt về phía phụ nữ trung niên, phụ nữ trung niên gãi đầu một cái, nói ra, ma huyên kỷ giai đoạn thứ nhất cốt truyện chính là lục thánh chinh chiến, hình như chính là theo cái gì thánh phận, hắc phong đại thánh tranh đoạt ma huyết tế đàn bắt đầu. Phía sau khán quan phương giới thiệu, còn có cái gì thiên mệnh chi tử theo thời thế mà sinh, đối kháng ma nhân, cứu vớt thế giới. Ách, cốt truyện quá kém, ta cũng không có chơi tiếp tục. Diễm lệ nữ tử đám người thần tình nghiêm túc, đảo không có quá nhiều ngạc nhiên, trong bọn họ có người đã trải qua nhiều cái thế giới nhiệm vụ, thậm chí có người trước một cái thế giới ngẫu nhiên nhìn qua thoại bản tiểu thuyết, tiếp xuống nào đó thế giới lại cùng lời kia vốn có 8-9 thành tương tự. Nhìn lên tới dường như là đi vào tiểu thuyết thế giới đồng dạng. Căn cứ một ít cao tầng thứ siêu phàm giả nói, cái kia hẳn là thế giới cùng thế giới tình cờ giao hội, không cẩn thận tạo thành thông tin sói mòn, tại một loại kỳ diệu cơ hội hạ bị khác một phương thế giới người nào đó chỗ tiếp thu. Chẳng qua nếu có thể trước đó biết được câu chuyện, kia không hề nghi ngờ có thể chiếm cứ rất nhiều tiên thủ, bởi vậy diễm lệ nữ tử đám người nộn nhịp mở miệng, mong muốn theo phụ nữ trung niên trong miệng hỏi tham gia càng nhiều thông tin. Đáng tiếc phụ nữ trung niên thật sự biết không nhiều, ta đúng, cũng không có thổ lộ ra càng nhiều tin tức hơn. Mọi người tiếc hận thở dài. Mà lúc này xà văn thanh niên mở mắt ra, trong mắt bích quang thiểm thước, có vẻ cực kỳ âm trầm, liếm môi một cái, nét mặt có vẻ hơi phấn khởi, nhiệm vụ để cho chúng ta gia nhập nào đó đỉnh cấp thế lực, hoặc là thánh địa thế lực. Vì phương thế giới này phân chia, đỉnh cấp thế lực tất nhiên có thất tượng, bát tượng cao thủ trấn thủ, thánh địa cấp thế lực thì là có chân đạo cường giả. Ta được đến ký ức, tình cờ rời cái này tòa thành không xa, cũng liền 100-200 dặm ngoại đều có một cái cực lạc động xa hơn chút nữa còn có cái huyền linh tông, đều là thương châu đỉnh tiêm thế lực, chẳng qua Cực Lạc động gần đây đã xảy ra chút ít biến cố, nghe nói bị một cái tên là Vạn Tượng Tông thế lực chiếm đoạt. Ý của ngươi là gia nhập trong đó một phương? Diễm Lệ nữ tử lông mày nhíu lại. Có thể thử một lần. Xà Văn thanh niên ha ha cười khẽ, đương nhiên, nếu như kia Huyền Linh Tông, Vạn Tượng Tông sau lưng đại lao không đủ mạnh, chúng ta vậy không phải là không thể thay vào đó, chúng tinh chi môn để cho chúng ta gia nhập một phương thế lực, vậy chúng ta sao không chính mình thành lập một phương thế lực đâu? Chương 210, Cửu Thiên lại xuất hiện, 1, chương 210, Cửu Thiên lại xuất hiện, 1. Thanh Sơn. Nước biếc. Đáy hồ cung khuyết phía dưới, giống như có một cái chân long ẩn nấp. Phần phật. Một hít một thở trong lúc đó, pháp lý thông hành chu tiên, vận chuyển âm dương chi diệu, tham gia bát tượng lý lẽ, đùi viễn toàn thân xương cốt đùng đùng, không dứt, bạo hưởng, phản phất có nặng nghề lôi đình ở trong cơ thể hắn quay cuồng, muốn tại hắn thể xác trong mở ra một cái thế giới mới. Diệu vận lưu chuyển, chân ý bước vào nên hoàn. Đùi viễn bước ra một bước, quanh thân tám đạo ý tưởng hiện ra, thiên, địa, sơn, trạch, phong, lôi, thủy, hỏa, muôn vàn biến hóa, mọi loại khí tượng đều ở tâm niệm khẽ động trong lúc đó. Ở đây bước mới được cho là bát tượng đại thành, chỉ bằng mượn bát tượng pháp, đùi viễn vậy vào thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ hàng ngũ. Đương nhiên, này với hắn mà nói không tính là gì, nước chảy thành sông mà thôi. Không có bất kỳ cái gì kích động cùng phấn khởi, như là làm một kiện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ, đùi viễn tiếp tục lấy đem bát tượng dung nhập quân thiên cung khuyết trình tự cùng với lĩnh hội luyện thể pháp quyết. Đấy hồ cung khuyết lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Ngoại giới vẫn như cũng là sóng to gió lớn, thiên hạ các nơi thế cuộc hỗn loạn không chịu nổi. Song thánh chiến hậu ngày thứ 10, ảnh hưởng còn lại chưa nghỉ, không bằng nói trải qua 10 ngày lên men, gây xôn xao, nhờ một trận chiến này thông tin truyền bá được càng rộng càng xa, lực ảnh hưởng cũng lớn hơn, thế lực khắp nơi cũng cảm nhận được nào đó cấp bách, sôi nổi gương ngựa sẵn sàng, tăng trưởng thực lực bản thân. Mặc kệ thánh Phật liên hoa sinh, Hát Phong đại thánh vì sao mà chiến, tiếp xuống lại đặt đem thiên hạ bố cục dẫn hướng phương nào, tăng trưởng phe mình lực lượng luôn luôn không sai. Mặt khác, Nguyên Châu nơi, theo Thất Dạ lộ diện, Nguyên Châu cảnh nội mấy cái kia đỉnh cấp thế gia cùng tông phái cũng vô cùng tức thời, thậm chí không cho Thất Dạ giết gà dọa khỉ cơ hội, sôi nổi khuất phục. Đại Sùng Vương cùng Chiêm An đồng bậy quỷ, dù là có lại nhiều bất ức, phẫn nộ cùng cừu hận, cũng không thể không quỷ, gặp phải Nguyên Châu các đại thế gia tông môn bức thoái vị, Chiêm An đồng còn có đánh một trận dũng khí, đứng không thượng đánh tan Cực Quang kiếm chủ, bày ra chân đạo chi uy Thất Dạ kiếm quân, hai bên trên lệch lớn, giống như hải đồng hướng về cự nhân huy kiếm. Vừa buồn cười lại thật đáng buồn. Thất Dạ thuận thế đem Chiêm An đồng đám người thu nhập dưới trướng, giấy khôi lỗi không có chạm thảo trừ căn lý niệm, hắn vậy không quan tâm đám người này tình cảm chân thực giả ý, chỉ cần chịu vì hắn làm việc là được. Tại vũ lực bên trên tuyệt đối áp chế xuống, có phải trung thành cũng không trọng yếu. 600 năm đại sùng quốc tổ hủy diện, âm nguyện hoàng triều thay vào đó, Tung Đô dẫn đầu khôi phục bình tĩnh, có thể Nguyên Châu địa phương khác vẫn như cũ rất loạn, cướp bóc đốt giết, máu tanh đổ sát đầu đầu cũng thấy. Thất Dạ mạnh hơn vậy chỉ là một người, ngoài tầm tay với những kia đã khởi bình tạo phản quân phản loạn, đạo phỉ ra cỏ, độc bá nhất phương gia tộc quyền thế nhà giàu tại đao không có rơi xuống trên đầu mình trước, vậy sẽ không dễ dàng đem ăn hết lợi ích đổ ra. Tung Đô, cửa nam, khói lửa chưa tan, trải nghiệm loạn binh công thành sau đó, tường thành rách nát, cửa thành vỡ nát, còn không tới kịp tu sửa, Dương Khả, Trương Sơn, Trung Minh, cái này hàng lâm giả tiểu đội theo dòng người bước vào trong thành, nhìn rách nát tiêu điều vương đô trợ. Chúng tinh chi môn ban bố nhiệm vụ bên trong, cần gia nhập một phương đỉnh cấp thế lực hoặc thánh địa thế lực, mà Nguyên Châu các đại thế lực cao cấp thủ lĩnh dường như cũng tụ tập đến Tung Đô. Bởi vậy Trương Sơn đám người một phen thảo luận sau đó, quyết định đi vương đô, xem xét tình huống bàn lại đến tiếp sau quy hoạch. Ngắn ngủi trong mấy ngày, đều gặp phải mấy chục cố loạn binh cùng đạo phỉ, làm cho cái này 13 người đội ngũ giảm quân số 4 người, nhưng cũng tiêu diệt một vị 10 cấp siêu phàm giả. 10 cấp siêu phàm giả, khoảng chính là thế giới này lục tượng tông sư tầng thứ. Đây đều là trải qua liều mạng chém giết sát mình, nhiệm vụ bên trong tiêu diệt 5 vị 10 cấp siêu phàm giả, tiến độ 1/5 cũng là bằng chứng. Bị Trương Sơn đám người đánh chết vị kia lục tượng tông sư, chính là một vị phản vương thủ lĩnh, tại nhìn thấy đám người bọn họ về sau, liền muốn cưỡng ép đem bọn hắn chiêu vào dưới trướng, Trương Tam đẳng người liều mạng phản kháng, mặc dù tiêu diệt kia phản vương, tự thân tiểu đội giảm quân số 4 người cũng đều là trong trận chiến này tạo thành. Cho dù là Trương Sơn, tiểu mập mạp Trung Minh hai vị này 10 cấp siêu phàm cũng nhận không nhẹ thương. Một trận chiến này để bọn hắn thấy được bát tượng thể hệ cường hãn, riêng lấy thực lực luận, 10 cấp siêu phàm cùng lục tượng tông sư hẳn là 8 lạng nửa cân, có thể bắt tượng hệ thống chính là đấu chiến chi pháp, tại chém giết trong chinh chiến có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Trương Sơn, Trung Minh đám người trải qua trận này sau càng thêm cẩn thận, chỉ sợ lại gặp chọc tới cái gì nhân vật kinh khủng. Đồng thời, bọn hắn đối bắt tượng pháp vậy dâng lên cực kỳ tốt đặc kỳ, như bọn hắn dạng này hàng lâm giả, nghĩ phải cường đại hơn, đến từ chúng tinh chi môn ban thưởng là một bộ phận, càng chủ yếu vẫn là hấp thu các giới pháp môn, tăng trưởng tự thân. Ma Huyên Kỷ, chết tiệt Ma Huyên Kỷ nha. Tiểu mập mạp Trung Minh hùng hùng hổ hổ, hắn hiện nay ngược lại là nhớ tới cảm giác quen thuộc nơi phát ra, có thể một cái rác rưởi vong du ra sân nhân vật mới bao nhiêu. Mà phương thiên địa này sự rộng lớn, chỉ là nhất vực phía dưới một cái châu có thể sánh ngang bọn hắn hành tinh mẹ đại quốc cương thổ, chỉnh thể bản tính sợ là hành tinh mẹ mười mấy lần không ngừng, dân số mấy chục tỷ, như vậy lượng lớn nhân khẩu hạ sẽ sinh ra bao nhiêu cường giả. Nghĩ cũng không dám không đi nghĩ. Tại mấy chục tỷ người trong, sừng sững đỉnh phong chân đạo cường giả, chúng tinh chi môn để bọn hắn đi tiêu diệt một vị, Trung Minh chỉ có thể mắt trợn trắng. Về phần lục thánh, càng là hơn chân đạo bên trong đỉnh núi. Nghĩ đến tiếp sau còn phải tham dự lục thánh chinh chiến, Trung Minh chính là một hồi run rẩy, nhỏ yếu, hèn mọn, bất lực, chỉ có thể dựa vào ôm một cái đại lao đuổi mới có thể sống cho qua ngày. Mà ở dưới mắt Nguyên Châu, người đó đùi thô nhất, vị kia đại lao lại cao vừa cứng. Không cần nói cũng biết. Cho nên Trung Minh, Trương Sơn, Dương Khả đám người đã tới Tung Đô, nó mục đích chính là gia nhập Âm Nguyệt Hoàng Triều. Nghe nói Âm Nguyệt Hoàng Triều chi chủ, vị kia Thất Dạ Kiếm Quân chính là một vị chân đạo cường giả, nếu chúng ta gia nhập trong đó lời nói, chẳng phải là cũng coi như thánh địa cấp thế lực nhân viên. Trung Minh nghĩ thầm. Đương nhiên, chỉ là gia nhập thánh địa cấp thế lực còn chưa tính hoàn thành nhiệm vụ, còn phải tại trong thế lực biểu hiện ra năng lực, biến thành thành viên trọng yếu một trong. Trong vương cung, Thất Dạ ngồi xếp bằng, chân quang vô hình kiếm đặt tại trên gối, lâm liệt kiếm ý quanh quẩn trên dưới quanh người, thể sắc còn tại hút vào năm tấm tạp lực lượng, dung hợp bí nhất. Một cái nào đó thời khắc, Thất Dạ bỗng dưng mở mắt ra, hướng về Thương Châu phương hướng nhìn lại. Hắn cảm ứng được một cái ý niệm trong đầu tiêu tán. Chỉ cách xa mấy hơi thở, đúng lúc này cái thứ hai suy nghĩ tán loạn. Cực lạc động. Vị trí là Thương Châu, hắn ý nghĩ tiêu tán, sẽ chỉ là cực lạc động xảy ra vấn đề. Trước đây Bùi Viễn giết tới cực lạc động, đánh bại cực lạc động chủ, thuận thế liền đem cực lạc động đặt vào nắm giữ, đồng thời vậy thu phục Huyền Linh Tông chủ An Hiên Thông cùng với ngoại gia bốn cao thủ, Hồng Vân, Tử Ngọc, Mạnh Phi, Nam Lĩnh Kỳ Tẩu. Vì phòng ngừa tiết lộ thành tiên lệnh hòa luyện nuôi bí mật thành tiên, hắn ở đây năm người thần hồn hạch tâm ép xuống nhất đạo suy nghĩ. Đạo kia suy nghĩ độc lập tồn tại, Bùi Viễn không cách nào làm được viễn trình câu thông, chỉ khi nào tiêu tán, hắn vẫn có thể cảm ứng được. Thất Dạ thể nội có linh trùng tồn tại, đã cùng Bùi Viễn bản thể hợp thành nhất thể, Bùi Viễn năng lực cảm ứng được, hắn tự nhiên cũng có thể. Thất Dạ đứng dậy, chân quang vô hình kiếm tự nhiên rơi vào trong lòng bàn tay. Kiếm ý tiêu tán sau đó, cây kiếm này lại lần nữa trở thành trong suốt thái độ, nhìn lên tới không hề thực chất. Dạ bước xuất cung điện, một cái hàm râu tóc mai tất cả xương trắng, lão giả tinh thần quắc thước chạm mặt tới, khom mình hành lễ, "Thánh quân." Người này chính là kia họ Mạc lão tướng, tên thật Mạc Sâm. "Giao phó chuyện của các ngươi làm được như thế nào?" Thất Dạ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Đối với bị hắn khuất phục những thế gia này tông phái, hắn không hề lưu lại cái gì nhằm vào thủ đoạn, vậy không cần phải vậy. Thế gia tông phái không thể so với độc hành khách, trừ phi chịu bỏ khí mấy trăm năm cơ nghiệp, nếu không chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Với lại cho dù thoát khỏi Nguyên Châu, đến địa phương khác cũng chưa chắc năng lực đứng vững, xác suất lớn sẽ bị đàn sói chia cắt. Đang muốn hướng thánh quân bẩm báo, thánh quân ngài phân phó chúng ta mời chào nhân tài, nhưng bởi vì Nguyên Châu đại loạn, tạm thời có thể vào mắt anh tài không coi là nhiều. Mạc Sâm thể phách hùng tráng, tướng mạo tràn ngập phong khoáng chi khí, nhưng ở Thất Dạ trước mặt lại có vẻ cung kính cẩn thận. Đây đều là việc nhỏ, chủ yếu vẫn là sưu tập linh tính vật cùng các loại công pháp bí kíp, nhất là luyện thể pháp môn, các ngươi bắt gấp đi làm. Đúng. Mạc Sâm đồng ý không có chuyện gì khác, ta có một số việc muốn xuất hành một chuyến, ngươi lại đi báo cho biết những gia chủ kia trưởng môn một tiếng, không muốn bởi vì ta không tại đều lười biếng. Vừa mới nói xong, cũng không có và Mạc Sâm trả lời, Thất Dạ đã thả người vào mây trời, cuốn theo một cỗ sắc bén vô song kiếm khí, trực tiếp hướng về Thường Châu phương hướng mà tới. Xoẹt. Thế như lợi kiếm, đem thương khung coi là mênh mông biển lớn, Thất Dạ bổ sóng chẳng biển, hoành hành vô kỵ. Chương 210, Cửu Thiên lại xuất hiện, 2, chương 210, Cửu Thiên lại xuất hiện, 2, mới phi đằng 3, 400 dặm không đến. Thất Dạ đột nhiên cảm ứng được nhất đạo tầm mắt nhìn chăm chú đến, phải biết hắn hiện tại đưa thân vào mấy ngàn trượng thiên không, tốc độ càng là hơn kinh hồng chớp, động niệm hô hấp trong lúc đó chính là hơn 10 dặm, có thể vì tầm mắt khóa chặt hắn người, tất nhiên cũng là đồng cấp tồn tại. Thất Dạ thân hình ngưng, ánh mắt rủ xuống, liền nhìn thấy xa xa ngọn núi bên trên, biển mây chìm nổi trong lúc đó, đứng thẳng nhất đạo hư vô mờ mịt bóng người, như quỷ dường như mị. Cửu Thiên, cái đó cực quang kiếm chủ trong trí nhớ, cùng hắn tiếp xúc nhiều nhất tổ chức thần bí thành viên. Thất Dạ không có tránh lui, một bước phóng ra, phi tốc đến Cửu Thiên phụ cận. Hắn vẫn như cũ bao phủ tại một tầng bóng ma trong, dường như không tồn tại nhục thân thực chất, chỉ là một cái lưu động ảnh tử, càng là hơn không nhìn thấy hắn có biểu tình gì, chỉ nghe nhất đạo cười khẽ, lại gặp mặt, không biết hiện tại cái kia xưng hô các hạ kiếm quân đâu, hay là Âm Nguyện Hoàng Triều Thánh Quân. Xưng hô không quan trọng, mặc cho ngươi tùy ý. Thất Dạ nói, ta không hứng thú cùng ngươi đánh lời nói sắc bén, ngươi ngăn lại đường đi của ta, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến đi. Vạn mèo chập chờn ảnh tử trong tỏ khắp ra từng kia từng sợi dị lực, tựa hồ tại theo dõi Thất Dạ, ở chỗ nào ám ảnh che giấu xuống, Thất Dạ mãnh liệt cảm nhận được đối phương nhìn chăm chú. Mặc dù bên ngoài chín tầng trời biểu ngay cả con mắt cũng không tồn tại. Thất Dạ mơ hồ cảm giác được Cửu Thiên ánh mắt so sánh với lần đầu tiên gặp mặt lúc càng thêm sắc bén, mang theo ẩn ý Thất Dạ huynh quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, đã như vậy, tại hạ liền nói thẳng, ta mục đích tới nơi này chính là vì mời ngươi gia nhập tổ chức của chúng ta. Cửu Thiên cười vui cười mở. Điều kiện đâu? Thất Dạ từ chối cho ý kiến, hỏi ngược lại. Điều kiện gì? Cửu Thiên mà người, dường như bất ngờ Thất Dạ trả lời. Kéo người nhập bọn, các ngươi sẽ không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ a? Chỉ dựa vào há miệng ăn nói xuông, liền muốn để người gia nhập các ngươi cái này giấu đầu lộ đuôi tổ chức. Nghĩ đến vậy quá đơn giản. Thất Dạ làm ra mỉa mai thần sắc. Thất Dạ huynh nói rất có lý. Cửu Thiên ha ha cười khẽ, Thất Dạ huynh cứ việc yên tâm, chỉ cần ngươi vào tổ chức, tất cả đều dễ nói chuyện. Tổ chức chúng ta cường giả tụ tập, mặc kệ ngươi là mong muốn thiên địa kỳ chân, công pháp địa tịch, lại hoặc thần vật bí bảo, tổ chức thành viên cũng có cách làm ra. Thật sao? Nhưng các ngươi mạnh hơn, chẳng lẽ còn năng lực mạnh đến mức qua lục thánh, vì tu vi của ta, làm gì bỏ gần tìm xa? Gia nhập lục thánh dưới trướng cũng là dễ như trở bàn tay. Thất Dạ không hề bị lay động. Tổ chức chúng ta thành viên trong lúc đó tất cả bình đẳng, Thất Dạ vinh cao thủ một đời, thật chẳng lẽ vui lòng chạy tới cho lục thánh làm thuộc hạ? Cúng người thúc đẩy. Cửu Thiên tiếng nói dừng lại, Phong Khinh Vân đạm nói, "Chúng chi, chúng ta cũng chưa chắc cựu chân đây lục thánh yếu đi." Thanh âm hắn trong liền rõ ràng nhìn ngạo nghễ. Thất Dạ cũng không tin hắn, tổ chức này như thật có thể cùng lục thánh tranh phong, cần gì phải giấu tại trong hắc ám không dám gặp người. Các ngươi tổ chức không có thủ lĩnh. Thất Dạ lại nói, thủ lĩnh tự nhiên là có, chẳng qua thủ lĩnh cũng không thể so với mọi người càng tôn quý, thủ lĩnh chỉ là tổ chức người khai sáng, vì mọi người cung cấp một cái trao đổi lẫn nhau địa bàn mà thôi. Cửu Thiên cười nói, nên trở về đáp ta đã trả lời không sai biệt lắm, còn lại các hạ cũng đừng hỏi, hỏi ta cũng sẽ không lại nói, Thất Dạ huynh ý như thế nào?
Không thế nào.
Vẫn như cũng là nói xuống thôi. Thất Dạ thần sắc lạnh lùng, nếu như ta từ chối, ngươi lại nên làm như thế nào? Cửu Thiên thở dài, Thất Dạ huynh như nói như vậy, vậy liền thật sự nhường tại hạ rất là làm khó, chỉ sợ không thể không hướng Thất Dạ huynh đòi lại Chiêm Dương rượu kia món nợ. Sớm cái kia như thế, các ngươi tất nhiên không muốn cho ra lợi ích thực tế, vậy liền thể hiện ra thực lực để cho ta nhìn xem. Thất Dạ trong lúc nói chuyện, nhất kiếm đã bổ ra ngoài, chân quang vô hình kiếm vô hình vô tích, một kiếm này đồng dạng là đến vô ảnh tung, thậm chí chưa thấy hắn bất kỳ động tác gì, Cửu Thiên cả người đều nổ tung. Thất Dạ huynh sát khí thật nặng. Vô số đạo ảnh tử phiêu tán, giống như che khuất trời đất đang rơi, mỗi một cái con rơi trên người cũng truyền ra Cửu Thiên mê thần đoạt phách âm thanh. Thất Dạ cầm kiếm nơi tay, kiếm hóa lưu quang, đẩy trời mưa kiếm dày đặc, đem toàn bộ đàn rơi lôi cuốn đi vào, bẻ gãy nghiền nát kiếm khí hình thành phong bạo, xung quanh vài dặm trong không khí chấn động, vô số con rơi bị cắt chém trở thành một phấn. Cửu Thiên tiếng cười không dứt, đột nhiên trong lúc đó một ngụm dài đến mấy trăm trượng ảnh tử công nhận ngưng tụ thành, bảo bọc Thất Dạ đầu lâu đánh xuống. Thất Dạ thân như chớp giật, chân quang vô hình kiếm tại cấp tốc thôi động phía dưới, ở bang đem công nhận chém mỡ, khó mà tính toán ảnh tử tàn lại tụ, tổ hợp thành Cửu Thiên thân hình, hướng phía sau lưng Na Phi. Ngươi cũng chỉ có ngần ấy thực lực sao? Kiếm quang bộc phát, theo sát Cửu Thiên thân hình truy cấp mà tới. Tại hạ vốn là tổ chức tín sứ, chiến lực cũng không xuất chúng, ngược lại để Thất Dạ mình kinh thường, đã như vậy, vậy liền vận dụng một điểm bản lĩnh thật sự đi. Cửu Thiên cười một tiếng, ảnh tử đột nhiên trong lúc đó huyễn hóa ngàn vạn, đen nhánh hình bóng dần dần ngưng thực, lại hóa thành cùng Thất Dạ không khác nhau chút nào bộ dáng, tay cầm một ngụm ảnh nhận, vung nhận đón đỡ rừng đột kích kiếm quang. Kiếm quang tầng tầng vỡ nát đồng thời, ảnh nhận phá không mà đến, chạm kích Thất Dạ đầu lâu. Thất Dạ bỗng dưng ngừng chân, không có đi quản đột kích ảnh nhận, chân quang vô hình ở giữa quay lại, nhất kiếm cấm sóng. Chỉ nghe đương một tiếng vang dọn, hư không rung dậy, đối kháng rừng từ phía sau đánh tới một cái ảnh tử trường kiếm. Phía trước ảnh nhận biến mất, Cửu Thiên thấy đánh lén vô công, ánh mắt lộ ra một tia tiếc hận, ảnh tử trường kiếm lại tiếp tục đưa về hắn thể xác, hai tay giống như rắn quấn quanh hướng về phía Thất Dạ, tựa hồ muốn cả người hắn thôn nạp. Ngươi giết Chiêm Dương Diệu, liền đem chính ngươi thưởng cho ta đi. Ảnh quấn. Cửu Thiên hai tay càng ngày càng dài, lăng không pháp phối, hướng về Thất Dạ bay tới, càng tại tập quyển trong quá trình nhanh chóng phân liệt, tầng tầng lớp lớp bàn tay quấn quanh ở cùng nhau, để người tê cả da đầu. Thất Dạ thần sắc bất động, chân quang vô hình kiếm ong ong tiếng rung, kiếm ý, kiếm thế giang ra. Quả nhiên, Thất Dạ trong lòng tự nói, nguyên bản tại Bùi Viễn trong kế hoạch là dự định mượn Thất Dạ chi thân cùng tổ chức này tiếp xúc một hai, nhưng lần này cùng Cửu Thiên gặp mặt, lại làm cho hắn cảm nhận được Cửu Thiên mịt mở thâm tàng ác ý đối phương mơ ước hắn cố này thể xác, tham lam mười phần. Cố này thể xác rốt cuộc đã dung nạp hai vị chân đạo cường giả, tăng thêm chế tác chất liệu quá kém, trong thời gian ngắn chưa hoàn toàn dung hợp, có thể chính là như vậy lộ ra dấu vết để lại. Đương nhiên, cũng có thể là vì cực quang kiếm chủ Chiêm Dương Diệu nguyên nhân, rốt cuộc Cửu Thiên cùng cực quang kiếm chủ tiếp xúc qua rất nhiều lần, có thể quy xuất một chút mánh khóe, chưa chắc là phát hiện hắn giấy khôi lỗi chân tướng, nhưng cũng đã nhận ra hắn thể xác một ít dị trạng. Dưới loại tình huống này, nếu vẫn mạo muội gia nhập đối phương tổ chức, chỉ sợ là tự chui đầu vào lưới. Kiếm ý, kiếm thế ngưng tụ tại kiếm thể trong, trước mắt là lít nha lít nhít bàn tay, hợp thành một cái để người nhìn một chút đã cảm thấy tinh thần nhận ô nhiễm quái vật, Thất Dạ cầm kiếm, quanh người ba thước nơi tĩnh mịch. Tiến tĩnh, tĩnh mịch. Dường như độc thành nhất giới, đem ngoại giới tất cả hỗn loạn bóc ra, tùy theo nhất kiếm chém ra. Trảm thiên bạt kiếm thuật đệ nhất trảm, trảm quỷ thần. Kinh hồng chớp loại kiếm quang, đột nhiên hóa thành hủy diệt hết thảy trùng sáng, lăng không chạm tại bàn tay quái vật thượng, hạ một khắc liền bị vô số rực rỡ quang hoa bao phủ, kiếm quang xuyên qua một cái thẳng tắp thông đạo, mãi đến khi mười bên ngoài mới giảm. Biển mây pha thoái, một đoạn ngọn núi bị kiếm quang cuốn trúng, trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ ra, che ngập bầu trời như là hạ một hồi đất đá mưa. Cửu Thiên phát ra nhất đạo kêu thảm, thân hình tiêu tán, vô tung vô ảnh. Thất Dạ kiếm ý chưa tan, vẫn có thể cảm giác được Cửu Thiên chưa từng rời xa, mượn nhờ bí pháp nào đó nhanh chóng tại quanh mình ảnh tử trong tiềm thức, chỉ là thấy Thất Dạ từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác, lúc này mới không cam lòng rút đi. Nay Cửu Thiên chiến lực hơi thua Thất Dạ một phần, nhưng hắn tu luyện pháp môn quá ma quái, mong muốn đi, Thất Dạ cũng căn bản lưu không được. Lấy đối phương biểu hiện ra thái độ, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, đến tiếp sau còn có được dây dưa, chiến lực đều là chân đạo đệ nhất cảnh tầng thứ, đấu tranh nhất định là lề mề. Thất Dạ không có làm dừng lại, thân cùng kiếm quang tương hợp, tiếp tục hướng về Cực Lạc Động bay lượn. Thương Châu, Cực Lạc Động, chết rồi. Mi tâm một nốt rồi son diễm lệ nữ tử cao mày nhìn về phía nằm trên đất hai cỗ huyền chuyển thân thể, váy đỏ áo xanh bọc vào là đường cong cho bẹn, linh lung lồi lõm dáng người, đáng tiếc đã không có âm thanh. Nam lĩnh kỳ tẩu, Mạnh Phi sắc mặt hai người hơi bại, phẫn nộ chầm chầm vào diễm lệ nữ tử và cả đám. Chết hai người chính là Hồng Vân, Tử Ngọc. Bọn hắn trước kia mặc dù cùng Hồng Vân, Tử Ngọc biết nhau, nhưng không có bao nhiêu giao tình, có thể từ thần phục với Bùi Viễn dưới trướng sau đó, có thể là đồng bệnh tương liên, ngược lại là sản sinh thâm hậu tình nghĩa. Từ Bùi Viễn rời khỏi Cực Lạc Động, trấn thủ người nơi này chính là Mạnh Phi bốn người. Về phần An Hiên Thông, tuyệt đại đa số thời gian ở tại Huyền Linh Tông, rất ít đến. Lần này lại là bị cái này hai mươi mấy người hàng lâm giả tiểu đội tập kích. Diễm lệ nữ tử đám người làm hai tay dự định, nếu như Cực Lạc Động thực lực mạnh, đánh không lại đều gia nhập, nếu như Cực Lạc động thực lực yếu, vậy liền đem cái này tông môn vào tới, dù sao chúng tinh chi môn để bọn hắn gia nhập một phương đỉnh cấp thế lực. Nhóm người mình sáng tạo một phương thế lực cũng có thể coi xong thành nhiệm vụ đi.